Chương 52, rời đảo tương lai, đế quốc giá tâm. Chương 52, rời đảo tương lai, đế quốc giá tâm. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lữ Thiên Ý chậm rãi tỉnh lại, tiếp lấy hắn liền cùng Vân Tôn một nhóm người bắt đầu sống chung. Khi hắn chân chính hiểu được Trần Lâm sự tích sau đó, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng ý bội phục. Trong lúc đó hắn cũng nhìn thấy hoàng đô phồn hoa, cùng với thế nhân đối nó sùng bái. Đồng thời hắn cũng được biết Lâm cư nhiên thông qua thủ đoạn người tiền, đem toàn bộ Cửu Chiêu chi địa linh khí tăng lên mấy cái cấp bậc. Đương nhiên Cửu Chiêu chi địa bên ngoài Côn Ngô hoàng triều lãnh địa cũng không có đãi ngộ như vậy. Nói thật, nếu như hắn thật sự như Lâm tổ như vậy thần thông quảng đại, hắn thì sẽ không truyền pháp thiên hạ. Dù sao chỉ có thể có đến tên, mà không phải là lợi. Thiên hạ tôn cùng không tuân theo, sùng bái hay không lại như thế nào? Chỉ cần tự thân cường đại, đây đều là việc nhỏ. Hơn nữa hắn cũng từ trong miệng vài người biết được hắn sư phó đã bị Lâm chém giết, bây giờ hắn cửu dị báo, mặc dù không phải mình tự mình động thủ, nhưng kết quả đều như thế cũng coi như là không ngại. Kế tiếp chính là bại Thiên Ma Tông. Mà ở chung trong khoảng thời gian này, Lữ Thiên Ý cũng dần dần cởi trần chính hắn sự tích, mấy người đối với hắn thương hại không thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng đã đem hắn âm thầm đánh giá. Có thể kết giao, nhưng không thể thâm giao, có thể trả giá, nhưng không thể thi đơn trả giá. Giống như Trần Lâm suy nghĩ một dạng. Tất nhiên Lữ Thiên Ý trở thành Vạn Pháp Thánh Quân đệ tử, tự nhiên hưởng thụ lấy viễn siêu những người khác đãi ngộ, mà ở trong đó nương theo phong hiểm cũng phải cùng nhau gánh chịu. Bằng không thì, vừa hưởng thụ lấy đãi ngộ, liền không muốn gánh chịu nguy hiểm. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Thương hại về thương hại, quan hệ qua lại về quan hệ qua lại. Đồng thời Lữ Thiên Ý cũng đem Trung Thiên Bực tình huống nói cho bọn hắn nhìn thấy bây giờ Trung Thiên Bực tình huống, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đến hư triệt để vũ cảnh. Phải biết ba muốn tiên chi cảnh cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ, không nghĩ tới bây giờ lại còn có ba muốn tiên phía trên tu sĩ. Bọn hắn đồng cảm giác đường đi mênh mông, tu đạo không bờ bến. Đồng thời đối với sắp gặp phải Trung Thiên Bực Nam Bộ, bọn hắn cũng lo nghĩ không thôi. Mà Lữ Thiên Ý lại tràn đầy tự tin mở miệng, hắn sẽ phù hộ Cửu Chiêu chi địa. Cái này lệnh mấy người đối với hắn có mấy phần lau mắt mà nhìn, mà Lữ Thiên Ý thì tiếp tục cùng mấy người trò chuyện. Thời gian rất nhanh, đội vàng từ biệt cũng không phải trước đây. Trần Lâm giờ khắc này ở trong phòng đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía linh khí ẩm vàng hướng hắn dũng mãnh lao tới, khí tức của hắn cũng biến thành càng cường đại, này khí tức cũng không có tản mạn ra. Cuối cùng, khí tức đến đỉnh phong, tựa như vượt qua cái gì bình cảnh, cuối cùng vượt qua trước mắt, đến hạ cái tình cảnh. Tiếp lấy tất cả khí tức liền trở về ở thể nội, Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một vòng trọc khí, trong mắt để lộ ra mọi mệt cùng tang thương. Không nghĩ tới bại Thiên Ma Tông cái này mấy bộ công pháp, thế mà hao phí ta tiếp cận vạn năm thời gian mới tu luyện hoàn thành. Hắn nhỉ non một tiếng, tiếp lấy yên lặng vận hành băng tâm quyết. Vạn năm khổ tu bao nhiêu sẽ có vội vàng sao động, nhưng may mắn còn có băng tâm quyết nơi tay. Hơn nữa, bại Thiên Ma Tông công pháp dung nhập vào hắn tu luyện công pháp sau, khiến cho hoàng cực vũ hóa kinh tiến thêm một bước, đồng thời thúc đẩy hắn đưa thân đến không bị ràng buộc hậu kỳ. Bây giờ còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến không bị ràng buộc đỉnh phong, tiếp đó còn lưu thời gian đột phá đến ba môn thiên. Nghĩ đến chỗ này, nội tâm của hắn không khỏi trầm xuống, bây giờ còn có thời gian 2 năm liền sẽ tới gần. Hơn nữa, vẫn tinh tại trong 2 năm này hơn phân nửa cũng sẽ có một chút dung chuyển, dù sao hắn từ Vạn Pháp Thánh Quân trong trí nhớ biết được, Vạn Pháp Thánh Quân chém giết Thiên Ma Tông người. Và từ Lữ Thiên Ý trong trí nhớ hiểu được, bây giờ Thiên Ma Tông đứng hàng Nam Bộ, nắm giữ mấy tôn ba muốn thiên tu sĩ tọa chấn, so với bị hủy diệt phía trước Tử Vi Đạo Cung càng thêm cường đại. Lúc trước Thiên Ma Tông tu sĩ chết ở đây, Thiên Ma Tông hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tu sĩ đến đây xem xét. Nhưng khoảng cách vẫn lạc đã qua mấy năm, đối phương tại mấy năm trước không đến, không có nghĩa là đằng sau không tới. Bất quá những tu sĩ kia nơi nga xuống, hôm nay đã sớm là đại dương mênh mông, nhưng trên đường sợ gặp phải này, nếu thêm chút nghe ngóng hoặc siêu hồn liền có thể hiểu rõ tình hình huống hồ. Bất quá chính mình cũng đổ là không e ngại, từ trong trí nhớ biết được rơi xuống chỉ có mấy tôn sinh tử cảnh cùng một tôn càn khôn nhất trọng dẫn đội. Đối phương đến đây đại khái cũng sẽ không là ba muốn tiên tu sĩ, dù sao to như hạt bừng chuyện, còn có thể điều động đỉnh tiêm cao thủ đến đây. Nghĩ tới những thứ này, Trần Lâm hơi hơi thở dài, thời buổi rối loạn. Tiếp lấy, Trần Lâm thân hình tại chỗ biến mất, sau đó lần lượt xuất hiện tại trong các đại hải đảo, nhưng dừng lại chốc lát liền rời đi. Một ngày này, Cửu Chiêu chi địa mỗi một cái xó xỉnh đều đầy áp người triều, mọi người chen vai thích cánh, rộn rộn rằng rằng. Mà tại Cửu Chiêu chi địa duyên hải trên hải đảo, đồng dạng tiếng người huyên áo, đám người đông đúc. Ánh mắt mọi người đều sốt ruột nhìn về phía phương xa biển cả, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng chờ đợi. Côn Ngô đạo tổ vận chuyển ngàn vạn cái hải đảo, hành động vĩ đại như vậy, chỉ sợ là vô tiền khoáng hậu thịnh thế cảnh tượng. Một vị tu sĩ cảm thán nói, may mắn mà có đạo tổ truyền pháp, để chúng ta có leo lên cảnh giới cao hơn cơ hội. Một vị khác tu sĩ đầy cõi lòng cảm kích nói, ngàn vạn hải đảo dung nhập Cửu Chiêu chi địa, khó có thể tưởng tượng, Cửu Chiêu chi địa sẽ trở nên cỡ nào bao la. Có người kinh thán không thôi. Tuyệt đại đa số vẫn tinh hải tu sĩ đều hưng phấn mà nghị luận, trong giọng nói tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Những thứ trước kia cao thâm công pháp đều bị đại tông đại tộc cất giấu nặng, Côn Ngô đạo tổ tự sáng tạo công pháp, truyền pháp thiên hạ, để cho tất cả tu sĩ đều có leo lên cơ hội. Một người tu sĩ cảm khái bật vần, Côn Ngô đạo tổ có thể xưng chúng ta người tu hành tổ sư, xưng hắn một tiếng đạo tổ, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Một vị khác tu sĩ biểu thị kính y Cửu Chiêu chi địa thực sự là tu luyện thánh địa, vô luận nơi nào, thiên địa linh khí đều như vậy rồi rào, nghe nói đây hết thảy cũng là đạo tổ kỳ tác. Có người tán thán nói, truyền pháp thiên hạ, đề thăng thiên hạ linh khí, đạo tổ làm mỗi một sự kiện cũng là vì sinh linh phúc lợi. Tại trong náo nhiệt nơi này, Cổ Kiếm Ti một đoàn người cũng thân ở trong đó, bọn hắn nghe các tu sĩ mà nói, trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Côn Ngô đạo tổ xưng hô thế này, là hải ngoại tu sĩ tự nguyện cùng kính hô lên. Trần Giang Hà biết được tin tức này, càng là vui vô cùng, đại lực tuyên truyền. Huyết Sát Yêu Hoàng ở một bên hướng về phía Cổ Kiếm Ti mỉm cười nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi thực sự là tìm một cái hảo sư phó. Cổ Kiếm Ti nghe xong, khoe miệng nhịn không được dương lên, lại khiêm tốn trả lời, đâu có, vận khí tốt thôi. Huyết Sát Yêu Hoàng lắc đầu bật cười, lập tức hỏi, ta phía trước nói sự kiện kia, ngươi suy tính được thế nào? Cổ Kiếm Ti trầm tư phút chốc, tiếp đó kiên định nói, ta đồng ý. Huyết Sát Yêu Hoàng nghe xong, vẻ mặt tươi cười, hảo. Một bên Vân Tôn thấy thế, nổi lòng hiếu kỳ, nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Hoàng cung chỗ sâu Trần Giang Hà đồng dạng vẻ mặt tươi cười, Thiên Kiếm chân nhân hầu hạ ở bên. Ngươi nói, chuyện này đi qua, ta có hay không có thể xưng đế? Trần Giang Hà trong giọng nói lộ ra hoàng đạo bá khí. Thiên Kiếm chân nhân lắc đầu, chậm rãi nói, bệ hạ công lao viễn siêu Côn Ngô kỳ trước hoàng chủ, lại thống nhất Vân Tinh Hải, đế vị danh xưng hô đối với bệ hạ tới nói, chỉ sợ cũng là đánh giá thấp. Trần Giang Hà nghe xong, thỏa mãn cười, tiếp lấy cất tiếng cười to, chờ lần này lao tổ đem tất cả hải đảo dung nhập vào Cửu Chiêu chi địa sau, ta liền hướng lao tổ xin chỉ thị. Côn Ngô đế quốc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động. Bây giờ Côn Ngô hoàng triều càng ngày càng cường đại, mà hoàng cực công mang đến hiệu quả càng rõ ràng, Trần Giang Hà cũng càng ngày càng cường đại. Chương 53, rời đảo chấn thế người, đế quốc bắt đầu. Chương 53, rời đảo chấn thế người, đế quốc bắt đầu. Ngay một khắc này, Trần Giang Hà ánh mắt đống nhiên xuyên qua trọng trọng trở ngại, nhìn về phía phương xa, cùng lúc đó, Thiên Kiếm chân nhân ánh mắt cũng đồng bộ thay đổi vị trí. Trần Giang Hà âm thanh trầm thấp mà có lực vang lên, lão tổ hành động bắt đầu. Thiên Kiếm chân nhân khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh của hai người tại chỗ lặng yên tiêu thất. Ngoại giới, vô số ánh mắt hội tụ chi địa, Trần Lâm giống như một mảnh lá rụng, lặng yên phiêu xuống tới Cửu Chiêu chi địa bên ngoài phía chân trời. Theo sự xuất hiện của hắn, ánh mắt mọi người đều bị hắn một mực hấp dẫn. Côn Ngô đạo tổ, Côn Ngô đạo tổ, Côn Ngô đạo tổ. Vô số sinh linh trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng, âm thanh gào thét, tiếng gầm chấn thiên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trần Lâm buông xuống sau đó, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Vẫn Tinh hồn đảo, nhàn nhạt mở miệng, lần này mới thật sự là trên ý nghĩa thiên hạ về Côn Ngô. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một cái sinh linh bên hai. Tiếng nói vừa ra, trên thân Trần Lâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống như vực sâu giống như hướng bốn phía lan tràn. Giờ khắc này Trần Lâm không còn là phàm nhân, mà là tựa như thần tiên buông xuống, khí thế lạ thường, làm cho người quỳ bái. Tất cả mọi người cảm nhận được Trần Lâm khí tức trên thân, trong lòng đều tràn ngập kính sợ cùng cung nhiệt. Ngay sau đó, Trần Lâm thân thể tuôn ra kinh khủng pháp lực, giống như nước thủy triều hướng bốn phía hải đảo lan tràn mà đi. Cái kia pháp lực quá lớn, giống như đầy trời tinh hải, rực rỡ nhiều màu, chiếu sáng toàn bộ Vẫn Tinh Hải bầu trời, để cho người ta không khỏi hoài nghi chính mình phải chăng đưa thân vào trong tiên cảnh. Tại sao băng hải ngoại nơi xa, một ông lão thần sắc căm trầm, ánh mắt như lao, gắt gao khóa chặt Vẫn Tinh Hải phương hướng. Trên người hắn khí tức đồng dạng kinh người, huyết khí lở lở, giống như tu la hàng thế. Giết ta dòng dõi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cừu hận bất cộng đại thiên. Đột nhiên, trong lòng của hắn run lên, kinh dị nhìn về phía Vẫn Tinh Hải phương hướng, thần sắc động dung. Cố khí thế này, hắn cảm nhận được một cố khí thế kinh khủng từ cái hướng kia tản mắt ra, để cho hắn hãi hùng kinh vía. Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, vô số pháp lực đã lan tràn đến hải đảo. Ngay sau đó, mỗi tòa đảo thượng đô xuất hiện một lá cờ, cờ sĩ tại pháp lực bộc vào, dạng người rực rỡ. Trần Lâm thấy thế, khẽ quát một tiếng, về. Một tiếng này, như lôi đình nổ tung, rung động cả khôn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ chấn đau, tâm thần động dao động. Ầm ầm. Theo một tiếng ra lệnh này, vô số hải đảo ứng thanh dựng lên, xông thẳng lên trời. Thiên địa vì đó chấn lật, hải vực sóng lớn mãnh liệt, phảng phất là một cái chim nhỏ e sợ, hải đảo chung quanh hải vực nhấc lên sóng to gió lớn, ầm ầm sóng dậy. Toàn bộ sinh linh mắt thấy một màn này, đều thần sắc ngốc trệ, chấn kinh đến tột đỉnh. Huyết Sát Yêu Hoàng âm thanh run rẩy lấy, lần này cảnh tượng, chỉ sợ chạm đến ba muốn thiên độ cao. Vô số cái hải đảo giống như bị cự lực rút lên, bọn chúng phía dưới địa mạch cũng bị tận gốc nhấc lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời kinh khủng mà sáng chói pháp lực lan tràn ra, vô số hải đảo giống như điểm đèn trên không trung xẹt qua, giống như mưa sao băng một dạng lao nhanh đánh tới. Đó là vô số hải đảo bị cường đại pháp lực lôi kéo, tạo thành cái này một cảnh tượng nguy nga. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được mình thế giới bị trước nay chưa có xung kích. Trần Lâm đưa lưng về phía chúng sinh, trên trán không tự chủ được bốc lên mồ hôi lạnh. May mắn ta lúc trước đã sớm chuẩn bị, bằng không thì liền muốn mất mặt ném đại phát. Dù sao, mấy ngàn tòa hòn đảo, gần vạn tòa hòn đảo, còn có Thái Ngụy hoàng triều chỗ càng thêm rộng lớn hòn đảo, ở trong đó áp lực không thể coi thường. Hắn có năng lực phá hủy cái này vạn tòa hòn đảo, nhưng muốn đem nó nhóm nâng lên, lại cần liên tục không ngừng pháp lực chuyển vận, ở trong đó độ khó không thể so sánh nổi. Ngay sau đó, Trần Lâm đưa tay trái ra, đột nhiên hướng phía sau vừa thu lại, trong chốc lát, những cái kia hải đảo giống như bị vô hình thủ dẫn dắt, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Cửu Chiêu chi địa bay tới. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không dám tin ánh mắt của mình. Chỉ là một hơi thời gian, Cửu Chiêu chi địa thiên ngoại, vô số hòn đảo giống như tinh thần giống như xoay quanh, mà Thái Ngụy hoàng triều chỗ hòn đảo càng cực lớn, quy mô của nó có thể so với mấy trăm cái phổ thông hòn đảo. Trần Lâm thần thức đột nhiên bộc phát, hướng về Cửu Chiêu chi địa xung quanh tìm kiếm, tuyển định vị trí tốt sau, pháp lực của hắn lần nữa bộc phát. Những cái kia lay động tại trên hòn đảo cờ xí tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu thất, dung nhập vào hòn đảo bên trong. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, những cái kia hòn đảo chậm rãi dung nhập vào Cửu Chiêu chi địa, giống như về tổ chim chóc, tìm được cuối cùng trốn trở về. Hòn đảo lấy Cửu Chiêu chi địa làm trung tâm, dung nhập vào duyên hải, trong chốc lát, tựa như vô số lục địa chậm rãi dâng lên, tạo thành một mảnh mới lục địa, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trở thành. Một số người quá mức kinh dị, nói chuyện đều cả lăm, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Trần Lâm thấy thế, cũng cảm thấy lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Chờ tất cả hòn đảo dung nhập vào Cửu Chiêu Chi Địa sau, Trần Lâm đột nhiên hướng về Cửu Chiêu Chi Địa đại thủ vỗ. Tiếp lấy, những cái kia dung nhập vào Cửu Chiêu Chi Địa hòn đảo lập tức xảy ra một chút thần bí biến hóa. Những cái kia dung nhập vào hòn đảo cờ xí, cùng trước kia Cửu Chiêu Chi Địa hắn bố cục cờ xí chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái làm cho không người nào có thể kiểm tra đại trận. Huyết Sát Yêu Hoàng bây giờ thần sắc đột nhiên kinh biến, phức tạp nhìn về phía Trần Lâm, trầm giọng mở miệng, bây giờ Cửu Chiêu Chi Địa đi tới trung thiên vực tốc độ chậm lại, đạo tổ lại có thủ đoạn như vậy. Lần này suy tính, đại khái còn có 12 năm mới đến trung thiên vực. Trong giọng nói của hắn xen lẫn khó có thể tin kính sợ. Thủ đoạn như vậy, hắn trước đây chưa từng gặp, trong lòng không khỏi đối với Trần Lâm thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Cổ Kiếm Ti nghe xong, cũng là kinh hãi không thôi, trong giọng nói mang theo cảm khái, sư phó vì thiên hạ sinh linh lại mưu đồ 12 năm thời gian tu luyện. Hắn biết rõ, một khi trung thiên vực cùng Côn Ngô hoàng triều gặp nhau, Côn Ngô hoàng triều đem không có lực phản kháng chút nào. Lần này lại mưu thời gian 12 năm, hy vọng Trần Giang Hà tiểu tử này có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Dù sao như cái gì đều làm phiền lão nhân gia ông ta, nói không chừng có một ngày. Trần Lâm làm xong đây hết thảy sau, nhìn về phía mảnh này hoàn toàn mới Cửu Chiêu Chi Địa, mặc dù cảm thấy thể nội pháp lực trống rỗng, nhưng trên mặt lại không ức chế được nụ cười. Hương hỏa giá trị, 49 tỷ hương hỏa giá trị, 500 ức. Hương hỏa giá trị đang nhanh chóng đề thăng, giống như hỏa tiễn thế không thể đỡ. Thứ nay về sau, lần này đại lục vì Côn Ngô đại lục. Trần Lâm âm thanh bình tĩnh, chuyển tới chúng sinh trên thân. Côn Ngô đại lục, Côn Ngô đại lục. Vô số sinh linh nhiệt liệt cuồng nhiệt mà hò hét, âm thanh vang tận mây xanh, Trần Lâm làm xong đây hết thảy sau, thân hình lặng yên tiêu thất. Nhưng ở tiêu thất phía trước, hắn hướng về Côn Ngô hoàng triều hoàng cung phương hướng liếc mắt nhìn. Trần Giang Hà mắt thấy Trần Lâm động tác, trong lòng bùi ngùi mai thôi, vương đồ bá nghiệp, giang sơn thành tiểu vĩ đại, mỹ nhân tuyệt thế, lại như thế nào? Có thể đến lần này tình cảnh sao? Không đúng không đúng. Tự mình tu luyện hoàng cực công sớm muộn cũng biết đến trình độ như vậy. Tiếp đấy, hắn bên tai truyền ra một thanh âm, đó là Trần Lâm âm thanh, hắn lập tức sững sờ tại chỗ, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Tiếp đó, hắn đột nhiên hướng về Thiên Kiếm chân nhân mở miệng, từ đó khoảnh khắc, Côn Ngô hoàng triều đem đổi tên là Côn Ngô đế quốc, tương lai 12 năm chúng ta đem toàn lực ứng phó, đem tất cả tài nguyên chút xuống tại đế quốc con dân, trợ lực bọn hắn trưởng thành. Thiên Kiếm chân nhân nghe xong, lập tức cảm nhận được trong giọng nói trầm trọng cùng gấp gáp, biến sắc, nghiêm túc gật đầu đáp ứng, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Chương 54, lại mượn 12 năm. Chương 54, lại mượn 12 năm. Trần Lâm đã quay về biệt lạc, cứ việc thể nội pháp lực hao hết, trên mặt lại không có chút rung động nào, bình thản ung dung. Hắn chậm rãi hướng đi chỗ ngồi, bình yên ngồi xuống, khóe miệng dương nhẹ, hiển thị rõ thanh nhàn cũng không bị ràng buộc. 12 năm khoảng chừng đủ để cho hắn thăm dò có thể hay không chạm đến ba muốn thiên chi cảnh. Mà cái này 12 năm, Côn Ngô đế quốc cũng sẽ trải qua tang thương biến đổi lớn, chờ mong không bị ràng buộc cảnh tu sĩ sinh ra. Hắn cũng đem tận sức tại để thăng thiên địa linh khí, chờ mong thiên tài hiện lên, cường giả tranh bá. Dù sao bây giờ Côn Ngô đế quốc bất luận là cường giả vẫn là thiên tài đều quá mức hiếm hoi. Bây giờ Côn Ngô đế quốc đương nhiên cũng có thiên tài buông xuống, mới có 18, tu vi đã đạt thần ý cảnh. Trong vòng trăm năm thành tựu càng khôn khả năng cực lớn, nhưng ở cường giả này như mây trung thiên vực, càng cần thiên tài lớp lớp, cường giả như rừng. Thời gian 12 năm, lại nhìn có thể hay không gây nên sóng to gió lớn. Những cái kia cơ sĩ, bất quá là trời lật mà trọng trận pháp bố trí chi vật, trận nhãn ở vào Côn Ngô đế đô chỗ sâu. Trận pháp này để mà khảo nghiệm sinh linh chi cứng cỏi cùng nhục thân chi lực, Trần Lâm nhờ vào đó trấn áp Côn Ngô đại lục, vì thiên hạ giành được 12 năm. Mà Trần Lâm bằng vào tu luyện công pháp sau đã tính, cầm một chút trận pháp sách, bắt đầu hắn trận pháp nghiên cứu. Hắn hao tốn không thiếu thời gian, cuối cùng cũng coi như là một cái trận pháp đại sư. Lúc này, Huyết Sát Yêu Hoàng bọn người bước vào trong viện, nhìn thấy Trần Lâm lười biếng chi thái, trong lòng kính sợ, không dám có chút vượt hơn. Huyết Sát Yêu Hoàng đi lên trước, cung kính mở miệng nói, đạo tổ, ngài lần này thủ đoạn thật đúng là rung động thế nhân. Trần Lâm mỉm cười gật đầu, ta không có khả năng mọi chuyện đều thân lực mà làm, bằng không thì thời gian lâu dài, mọi người đều cho rằng cứu thế thiên hạ là chức trách của ta, cho nên ta sẽ vì thiên hạ tranh thủ thời gian, để cho chính bọn hắn động thủ. Huyết Sát Yêu Hoàng nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, hắn hiểu được Trần Lâm trong lời nói thâm ý, một khi người khác quen thuộc ngươi cứu trợ, liền sẽ cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Khi ngươi không bắt đầu cứu trợ, ngươi lúc trước tất cả đều bỏ phí, người khác ngược lại sẽ hận ngươi. Trần Lâm tiếp lấy bình tĩnh hỏi, lần này đến đây là làm xong dự định. Huyết Sát Yêu Hoàng nghe vậy, mặt lộ khổ tâm, đối với Trần Lâm biết được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên địa linh khí mặc dù vô cùng tốt, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ra ngoài sông vào một lần, hơn nữa đi tới trung thiên vực, sớm chân ổn gót chân, để đế quốc tới sau có thể tỉnh táo xử lý. Huống hồ, ngoại giới cũng có không ít cơ duyên, chúng ta chưa chắc sẽ không có ở nơi này tấn thăng nhanh. Trần Lâm nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ánh mắt chuyển hướng Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn. Hai người cảm nhận được lần này ánh mắt, mặt lộ vẻ lúng túng, chúng ta cũng như thế. Cổ Kiếm Ti trong giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng, dù sao hắn lần này ra ngoài, liền mang ý nghĩa làm bạn sư phó thời gian giảm bớt. Hắn hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Lâm ánh mắt. Trần Lâm nhìn thấy hai người cũng sau khi đồng ý, không khỏi ngựa khí hơi xúc động, đi thôi, các ngươi cũng nên đi sông vào một lần, tìm một phen kỳ ngộ. Nói đến đây, Trần Lâm dừng một chút, tiếp lấy chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, trong chốc lát đầu ngón tay có lưu quang chuyển động, tiếp lấy phóng tới hai người một yêu. hy vọng đối với ngươi chờ hữu dụng a. Hai người một yêu diện đối Lưu Quang cũng không có phản kháng, đạo kia Lưu Quang trực tiếp đến mi tâm của bọn họ. Bọn hắn lập tức hai mắt nhắm lại, mà Trần Lâm làm xong đây hết thảy sau, yên tĩnh chờ đợi mấy người tiếp nhận xong. Chỉ là trong một hơi, bọn hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn lập tức muốn quỳ lạy Trần Lâm, nhưng Trần Lâm nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn trở động tác của bọn hắn. Các ngươi cũng là ta thân cận người, ta tự nhiên không hy vọng nhìn thấy các ngươi gặp bất trắc. Trần Lâm đạm nhiên mở miệng. Huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn nghe vậy, trong mắt tràn ngập kính ý, cung kính nói, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đạo tổ mong đợi. Cổ Kiếm Ti cũng đi theo cung kính mở miệng, nếu không phải Trần Lâm truyền pháp, thu hắn làm đồ, hắn không có khả năng có hôm nay thành tựu. Sau đó, Trần Lâm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bội cùng một cái trận bàn, hướng bọn hắn giới thiệu. Khối ngọc bội này nội hàm ẩn giấu ta một đạo tâm thần, nếu gặp phải cường địch, có thể đem hắn nghiền nát, ta sẽ lập tức buông xuống. Mà cái này trận bàn thì ẩn chứa một đạo trận pháp, vừa có thể ẩn nấp thân hình, lại có thể trấn áp địch nhân. Giới thiệu xong xuôi, Trần Lâm đem cái này hai cái vật phẩm giao cho Cổ Kiếm Ti. Huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn thấy thế, trong lòng không ngừng hâm mộ, đây chính là thân là đồ đệ đãi ngộ. Cổ Kiếm Ti mừng rỡ như điên, đồng thời lại có chút áy náy, sư phó, ta không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, ngươi vẫn còn đưa tặng ta những bảo vật này, trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành cường giả, vì sư phó chia sẻ áp lực, đồng thời không phụ Côn Ngô đạo tổ chi độ danh tiếng. Trần Lâm lại vừa cười vừa nói, người muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyết Sát yêu hoàng, hỏi, các ngươi dự định lúc nào lên đường? Huyết Sát yêu hoàng không chút do dự trả lời, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay a. Trần Lâm khẽ gật đầu, đi thôi, nếu như mệt mỏi, gặp phải địch nhân không cách nào chiến thắng, ở đây vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Bọn hắn nghe xong lời này, trong lòng dòng nước gấm phun trào, âm thầm quyết định, trừ phi sống chết trước mắt, bằng không tuyệt không dễ dàng cầu viện. Nhân tính như thế, đối mặt Tân Huệ, thường thường ngày nay không chịu nổi, lại càng không nguyện người khác chia sẻ. Trần Lâm đứng tại trong sân, đưa mắt nhìn đám người càng lúc càng xa, mãi đến thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào trống trải trong viện, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Bây giờ lại chỉ còn lại một mình hắn, cô độc mà đối diện phần này yên tĩnh. Hắn nhẹ giọng thở dài, không biết ngàn vạn năm sau, bên cạnh lại có ai bạn ta tả hữu. Đúng lúc này, cổng sân bên ngoài nô ra một cái non nớt cái đầu nhỏ, cặp kia hiếu kỳ ánh mắt đánh giá trong viện tình huống. Đó là Trần Thiên Ban Thượng, hắn nhìn xem cái sân trống rỗng, trong mắt để lộ ra một tia ngốc manh. Trần Thiên Ban Thượng bước nhanh nhẹn bước chân, nhảy nhót tương bừng hướng Trần Lâm đi tới. Trần Lâm nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi lộ ra ấm áp ý cười, chậm rãi mở miệng, "Sao ngươi lại tới đây?" Trần Thiên Ban Thượng hừ một tiếng, nói lẩm bẩm, "Lão tổ ngươi cường đại như vậy, lúc trước còn lừa gạt ta nhỏ yếu." Trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn, nhưng lại để lộ ra đối với Trần Lâm kính ngưỡng. Trần Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, bật cười nói, "Ta tính toán cường đại sao? Ngươi có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên?" Trần Thiên Ban Thượng nghe xong, chu cái miệng nhỏ nhắn, kiên định nói, "Trong mắt ta, ngươi chính là cường đại nhất." Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ. Hàm răng trắng đoan dưới ánh mặt trời lập lòe, đúng lao tổ, huyết sát thúc thúc bọn họ đâu? Trần Lâm trầm mặc phút chốc, hồi đáp, bọn hắn đi bế quan, lần tiếp theo gặp mặt, sợ là muốn mấy năm sau. Trần Thiên Ban Thượng nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vô tận thất lạc, hắn chán nản mở miệng, bọn hắn ghét bỏ trời ban sao? Trần Lâm nhìn xem Trần Thiên Ban cho bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm khái, dạng này một cái thuần chân vô tà hài tử, thật sự sẽ trở thành tương lai cái kia vệ sát người sao? Hắn ôn nhu giảng giải, bọn hắn cũng là vì sau này có thể tốt hơn bảo hộ ngươi, nếu ngươi có thể trở nên càng cường đại, bọn hắn liền không cần liều mạng như vậy tu luyện. Trần Thiên Ban Thượng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, phảng phất hạ quyết tâm, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, bảo hộ lao tổ, bảo hộ phụ hoàng, bảo hộ ta yêu người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu chính mình đủ cường đại, những người kia là không phải liền có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh mình. Trần Lâm thấy thế, lắc đầu bật cười, nhắc nhở, vậy ta phải chờ trời ban trưởng thành. Đúng, sang năm nếu ngươi cơ thể phát sinh khác thường, trước tiên nói rõ với ta. Trần Thiên Ban Thượng trừng lớn hai mắt, nặng nề gật gật đầu. Chương 55, đạo pháp đem thần, đại thần thông kinh khủng. Chương 55, đạo pháp đem thần, đại thần thông kinh khủng. Trần Lâm cùng Trần Thiên Ban Thượng ngắn ngủi giao lưu sau, Trần Thiên Ban Thượng đầy cõi lòng tin vùi đầu vào trong tu luyện. Phía trước chậm rãi hiện ra từng hàng chữ viết, giống như phủ văn cổ xưa, thần bí trang trọng. Hương hỏa giá trị, 75 tỷ hương hỏa giá trị, 800 ức. Con số đang không ngừng tăng thêm, mãi đến một hàng chữ cuối cùng dấu vết xuất hiện. Hương hỏa giá trị, 1001 ức kiểm chắc đến ngài đã đến ngàn ức hương hỏa giá trị, vì ngài mở ra chức năng mới sau đó, một hạng hoàn toàn mới công năng hiện ra ở trước mặt Trần Lâm. Đạo pháp hàng thần, ngài có thể cảm giác tín đồ kêu gọi, tại tín đồ gặp phải nguy nan lúc sử dụng đạo pháp thần chi buông xuống tại bên người, kèm theo thực lực của ngài cùng buông xuống thực lực trình độ khác biệt, cần thiết hương hỏa giá trị khác biệt, không hạn chế khoảng cách, đạo pháp thần chi sống sót thời gian cùng ngài pháp lực cùng một nhịp thở, pháp lực hao hết, thần chi liền sẽ tiêu thất, đạo pháp thần chi thừa nhận ảnh hưởng trái chiều sẽ không tác động đến bản tôn, lại sẽ không bị ngoại giới nhìn trộm, bởi ngài viễn trình buông xuống một đạo tâm thần khống chế đạo pháp thần chi, nên tâm thần không thể bị nhìn trộm, không thể bị ngược dòng tìm hiểu, không thể bị siêu hồn, đạo pháp thần chi vừa chết, tâm thần tự động trở về bản thể điểm này. Không thể nghi ngờ vì Trần Lâm cung cấp một tầng ngoài định mức an toàn bảo đảm. Trần Lâm mắt thấy chức năng này, con ngươi không khỏi co bảo, rung động trình độ không thua kém một chút nào trước đây công năng. Cứ việc chức năng này gần như chỉ ở tín đồ gặp phải nguy cơ lúc mới có thể khải dụng, nhưng không hạn chế khoảng cách thuộc tính, lại giao cho hắn mặc kệ ở nơi nào đều có thể thi triển cứu viện năng lực. Ý vị này, cho dù tín đồ ở xa trung thiên vực tao ngộ nguy hiểm, Trần Lâm cũng có thể trong nháy mắt buông xuống, thừa cơ quan sát trung thiên vực đến tận cùng. Càng thêm mấu chốt chính là, đạo pháp thần chi không thể nhìn trộm tính chất, mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều không thể thông qua cái này đạo pháp thần chi tới truy tung đến Trần Lâm bản tôn. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn hành động tăng thêm một tầng thần bí phòng hộ, không hạn chế khoảng cách, cho dù là vượt qua mấy cái trung thiên vực, mấy bạn lý xa, Trần Lâm cũng có thể trong nháy mắt buông xuống. Đây đối với sau này phát triển cùng với bảo hộ người bên cạnh đều có cực lớn có ích. Kinh khủng như vậy, mặc dù từ nhìn bề ngoài chức năng này tựa hồ có chút gần gà, nhưng ở trong mắt Trần Lâm, nó tương lai có khả năng mang tới chỗ tốt tuyệt đối là không tưởng tượng được. Hơn nữa, một ngày này chắc hẳn sẽ không quá xa. Huyết sát yêu hoàng bọn người sắp đạp vào đi tới trung thiên vực lữ trình, mà Vân Tôn vừa vặn là tín đồ của hắn. Một khi bọn hắn bước vào trung thiên vực, Trần Lâm liền có thể tùy thời tự mình dò xét nơi đó tình huống. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn. Nghĩ tới đây, Trần Lâm khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Có chức năng này, người đứng bên cạnh hắn gặp bất chắc sát suất đem giảm mạnh. Hơn nữa, chức năng này còn có một cái diệu dụng, đó chính là có thể làm tự bạo xe tải xuất kỳ bất ý cho địch nhân một kích chí mạng. Nếu như mình tự bạo, cái kia cố uy lực sợ là đủ để chấn thiên động địa. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã tới Hồng Vũ 32 năm. Trần Lâm đang chìm ngâm ở trong tu luyện, chợt nghe ngoài cửa truyền tới một tiếng non nớt kêu gọi, "Lão tổ, lão tổ." Tiếng này âm non nớt vô cùng, hiển nhiên là Trần Thiên ban thưởng. Trần Lâm chậm rãi mở ra hơi híp hai mắt, ra khỏi trạng thái tu luyện, đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Trần Thiên ban thưởng giữa mi tâm tỏa ra một đóa huyết hắc sắc đóa hoa, vô cùng kỳ dị, mà quanh người hắn khí chất tựa hồ cũng có biến hóa vi diệu. Trần Lâm thấy thế sau, thầm nghĩ trong lòng, đây là đã thức tỉnh cái gì thần thông. Lúc này Trần Thiên ban thưởng, mặc dù mang theo thuần trần, lại khó nén cái kia cổ quỷ dị khí tức. Hắn nhìn thấy Trần Lâm, lộ ra hàm răng trắng đoán, cười hì hì nói, "Lão tổ, hôm nay trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một bản công pháp." Trần Lâm cười nhẹ hỏi, "Ngươi cảm thấy quyển công pháp này như thế nào?" Trần Thiên ban thưởng nhíu nhíu mày, có chút buồn rầu nói, "Cái này Lục Thiên Địa Thánh Quyết phảng phất khắc vào trong đầu ta, ta không học cũng biết, nó tựa hồ chuyên vì giết người mà sáng tạo." Nói đến đây, Trần Thiên ban thưởng dừng lại một chút, trừng to mắt nhìn xem Trần Lâm, hưng phấn mà nói, "Lão tổ, nếu không thì ta đem công pháp này tặng cho ngươi." Trần Lâm nghe vậy, lắc đầu bật cười, "Đây là cơ duyên của ngươi, chính ngươi thu cất đi, chỉ cần nhớ kỹ, vô luận thế nào, ngươi cũng là chính ngươi." Trong lòng Trần Lâm tin tưởng, tự mình tu luyện Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh chưa hẳn kém hơn Lục Thiên Địa Thánh Quyết, nhưng hắn vẫn là muốn kiến thức một chút Trần Thiên ban thưởng vận dụng môn công pháp này uy lực. Trần Thiên ban thưởng kiên định nói, "Lão tổ, ngươi truyền ta công pháp ta đã tu luyện hoàn tất, ta sẽ từ đầu đến cuối như một." Trần Lâm thỏa mãn gật đầu, bình tĩnh nói, "Vậy ngươi vận chuyển một chút công pháp kia, để cho ta nhìn một chút." Trần Thiên ban thưởng gật đầu, lập tức vận chuyển Lục Thiên Địa Thánh Quyết. Trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức trở nên âm u kinh khủng, sát ý bốn phía, khí lưu màu đỏ ngòm lờ lờ. Khí tức của hắn lại vượt qua trước mắt cảnh giới vốn có giới hạn. Cái chán huyết hắc sắc ấn ký bây giờ quang mang đại thịnh, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng như cũng duy trì một loại không đúng lúc ngốc trệ xuẩn manh, lộ ra có chút hài hước. Trần Lâm nhìn thấy tình huống này, không khỏi trong lòng cười thầm. Tiếp lấy Trần Lâm nhẹ nhàng bung tay lên, một đạo bạch quang bắn nhanh mà ra, thẳng đến Trần Thiên Ban Thưởng. Trần Thiên Ban Thưởng đứng thẳng bất động, hắn đối với lao tổ tín nhiệm không giữ lại chút nào. Vào thời khắc này, trung quanh khí lưu màu đỏ ngòm cấp tốc ngưng kết, tại trước người hắn tạo thành một cái có khắc hoa văn phức tạp huyết sắc hộ thuẫn. Bạch quang đụng vào hộ thuẫn phía trên, cứ việc tấm chắn xuất hiện vết rách, nhưng như cũ kiên cố, chưa từng phá thoái. Trần Lâm mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt ngưng lại, trong lòng có mấy phần chấn kinh. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng kinh thán không thôi, vừa rồi sức mạnh công kích siêu Trần Thiên ban thưởng một cái tiểu cảnh giới, vậy mà không thể đánh tan hắn phòng ngự. Lục Thiên Địa Thánh Quyết uy lực, quả là như vậy. Trần Thiên ban thưởng một mặt đắc ý, cười hì hì nói, "Lão tổ, công pháp này cũng không tệ lắm phải không? Ẩn chứa trong đó ba chiêu tuyệt học, một khi ta có tu luyện thành, nhất định có thể chấn kinh thiên hạ, đến lúc đó, định để cho ngài kiến thức thực lực của ta." Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ, phảng phất đã thấy tương lai huy hoàng. Trần Đá phụ hoàng, quyền đả lão tổ. "Lão tổ, nếu ngài có ý định, ta nguyện ý đem công pháp này đem tặng." Trần Thiên ban thưởng khẳng khái nói. Trần Lâm nghe vậy, sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, "Trách cứ, tiểu tử ngươi, mới tu luyện đến loại tình trạng nào, liền dám ở trước mặt ta khoe khoang, huống chi cái kia ba chiêu ngươi còn chưa tu luyện thành công. Không tu luyện công pháp kia, ta vẫn là thiên hạ đệ nhất." Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm giơ tay vung lên, cách không cho Trần Thiên ban thưởng một cái tát vang dội. Trong nháy mắt, Trần Thiên ban thưởng quanh thân khí lưu màu đỏ ngòm giống như bị cuồng phong bao phủ, trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Cái tát vang dội tiếng vang lên, Trần Thiên ban thưởng đau đến ngũ quan bặm mẹo, vừa mông bỗng nhiên hôn lên bàn tay vết tích. Trần Thiên ban thưởng đau đến oa oa kêu to, bất mãn nói, "Lão tổ, ngươi đây là không giảng võ được à?" Trần Lâm lại cười híp mắt nói, "Ta mà là ngươi tổ tông." Trong lòng Trần Lâm suy nghĩ, ý thức được như thế nuôi dưỡng Trần Thiên ban thưởng cũng không phải là kế lâu dài, thể chất của hắn thiên phú bị lãng phí như thế, thêm nữa chính mình chuyển tụ cho thành thời pháp quyết, là thời điểm để cho hắn tự mình đối mặt, tiến hành lớn lên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Thiên ban thưởng, ngữ khí trầm ổn nói, "Bây giờ, ngươi ứng trở lại ngươi phụ hoàng bên cạnh, hắn có nhiệm vụ quan trọng muốn giao phó cho ngươi, vị này được vinh dự đệ nhất thiên hạ thiên tài." Trần Thiên ban thưởng nghe vậy, thần sắc cảm đạm, nhưng lập tức nghe được thiên hạ đệ nhất thiên tài khen ngợi, hắn vẻ mặt trong nháy mắt bị vui sướng thay thế, liền trước đây đau đớn đều quên sạch sành sanh. "Ta là thiên hạ đệ nhất thiên tài." Trong lòng của hắn tung tăng không thôi. "Ta hy vọng nhìn thấy chính là một cái có thể một mình đảm đương một phía, trưởng thành lên thành đế quốc chiến thần Trần Thiên ban thưởng." Trần Lâm tiếp tục nói. Trần Thiên ban thưởng sau khi nghe xong, trong lòng giấy lên liệt hỏa một dạng đấu trí, "Ta trở thành tương lai đế quốc chiến thần." Trần Lâm đưa mắt nhìn Trần Thiên Ban Thượng rời đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Huyết sát, Vân Tôn, Cổ Kiếm Thi, lại đến Trần Thiên Ban Thượng, cả đám đều bước lên con đường của mình, ta cũng nên vì kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Trần Lâm thấp giọng tự nói, lúc này thu ý đang động, lá vàng nhao nhao theo gió bay xuống. Vào lúc này, một con rắn ảnh từ ngọn cây ở giữa lặng yên hiện ra, hắn khí tức trầm ngưng mà nội liễm, lại khó mà che giấu cái kia một tia ngất trời hoàng giả chi khí, quanh thân chạy xuôi tôn quý cùng uy nghiêm. Trần Lâm ánh mắt rơi xuống người nó, nét miệng lên một vòng cười nhạt, tuế nguyệt lưu chuyển, cuối cùng có ít người càng lúc càng xa. Cái này không nhất định xuất phát từ khinh thị, cũng không phải xuất phát từ tự ti, mà là lâu không tương kiến, giữa lẫn nhau đã không lời có thể làm luận. May mắn, ngươi còn tại. Nghe lời nói này, Trần Long khẽ nhả lưỡi rắn. Chương 56, đạo hữu cơ gì như vậy a? Chương 56, đạo hữu cơ gì như vậy a? Tại Vẫn Tinh xa xôi một chỗ khác, một ông lão thần sắc hung ác nham hiểm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm Vẫn Tinh Hải phương hướng. Trong mắt của hắn còn giữ một vòng kiên kỵ, năm ngoái đạo kia dị tượng thật sự là vượt quá tưởng tượng, hắn không ngờ tới, con trai mình lại có thể phát hiện một chỗ như vậy. Dị tượng tiêu tan sau đó, hắn không chút do dự phóng xuất ra thần thức, hướng dị tượng đầu nguồn tìm kiếm. Thần thức có thể đạt được chỗ, một tòa xa lạ đại lục hình dáng dần dần rõ ràng. Phía đại lục này, diện tích khoảng vì trung thiên vực 1/10, nhưng đủ để làm hắn tim đập rộn lên. Nhi tử chết tốt lắm a. Nếu như nhi tử không có chết, hắn cũng sẽ không phát hiện khối đại lục này. Trung thiên vực xung quanh hòn đảo, cùng này so sánh, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mảnh này đại lục mới phát hiện, mang ý nghĩa hắn có thể độc chiếm sở hữu tài nguyên, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Nhưng mà, vừa nghĩ tới đạo kia dị tượng, trong lòng của hắn tham niệm lại bị lý trí đè xuống. Hắn đem tin tức này chuyển về Thiên Ma Tông, mặc dù gan lớn cho ăn bệ bụng người nhát gan, nhưng mệnh của hắn chỉ có một đầu, vẫn là phải chân quý. Con đường tu luyện dài dằng đặc, hắn tư chất bình thường, lại bằng vào cẩn thận cùng cẩn thận, từng bước một đi đến hôm nay. Dù sao tu luyện lâu như vậy tuế nguyệt, một buổi sáng xúc động tất cả thành khoảng không, đến nỗi dòng dõi chết thì chết, nào có chính mình trở nên mạnh mẽ hảo. Huyết tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu bởi vậy mất mạng, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Chỉ cần có thể sống tạm đến cuối cùng, quay đầu nhìn lại, đầy mắt đều là địch nhân cùng bạn cũ mộ phần thảo. Hắn biết rõ, một khi tông nội cường giả đến, hắn có thể phân lợi ích tất nhiên giảm bớt, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Một năm này thời gian bên trong, hắn tỉ mỉ chú ý Côn Ngô đại lục động tĩnh, phát hiện phiến đại lục này đang chậm rãi hướng Trung Thiên vực tới gần. Phát hiện này để cho hắn hoang mang không hiểu, mảnh này lạ lẫm đại lục cùng Trung Thiên vực ở giữa, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết liên hệ. Bất quá, những vấn đề này tạm thời quên sạch sành sanh, chỉ cần có thể cầm xuống khối đại lục này, hết thảy đều đem thuộc về bọn hắn. Hắn biết mình thực lực, lúc trước dị tượng kia, có lẽ chỉ có đỉnh phong cường giả hoặc ba muốn tiên cảnh giới mới có thể dẫn phát. Hắn không dám xâm nhập rõ xét tòa kia đại lục, chỉ ở khu vực biên giới cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn xuất hiện đoàn người thân ảnh. Lão giả trong mắt lóe lên một tia cùng hỉ, cuối cùng, hắn gặp được người sống, hơn nữa cái này một số người chính là tới từ tòa kia thần bí đại lục. Lần này, hắn cuối cùng có thể tiết lộ tòa kia đại lục khăn che mặt bí ẩn. Bởi vì trước đây cẩn thận, hắn từ đầu đến cuối không dám xâm nhập rõ xét, đối với tòa kia đại lục hiểu rõ rất ít, chỉ biết là nơi đó tồn tại một cái vương triều. Mà người đi đường này bên trong, người mạnh nhất tu vi bất quá là Càn Khôn Tam Trọng. Vừa chuyển động ý nghĩ, lão giả thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đoàn người này. Hắn nhìn về phía hai người một yêu tổ hợp, lễ phép ô quyền, ngựa khí cung kính nói: "Các vị đạo hữu, ta ở đây lạc mất phương hướng, không biết nên đi về nơi đâu." Thái độ của hắn ôn hòa, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Mà hai người này một yêu, chính là Huyết Sát Yêu Hoàng một nhóm. Huyết Sát Yêu Hoàng nhìn thấy lão giả, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Hắn tra xét rõ ràng đối phương thể nội, đột nhiên con ngươi thích chặt, là Thiên Ma Tông tu sĩ. Cứ việc đối phương ẩn giấu đi công pháp tu luyện đặc thủ, lại như cũng không thể trốn qua hắn phát giác. Phía trước Trần Lâm truyền thụ cho công pháp chính là dò xét, mà tại lúc này phát huy tác dụng. Rời đi Côn Ngô đại lục sau, hắn hậu chi hậu giác nghĩ đến Thiên Ma Tông có thể trở thành thai hoàng ẩm. Cân nhắc đến bạn pháp thánh quân từng đánh giết Thiên Ma Tông tu sĩ, Thiên Ma Tông tất nhiên sẽ có hành động. Bởi vậy, hắn cố ý thả chậm bước chân, không nghĩ tới thật sự gặp Thiên Ma Tông người. Nếu như bọn hắn toàn lực đi tới Trung Thiên vực, trong vòng nửa năm liền có thể đến. Mà sự xuất hiện của người này, vừa vặn ở vào Trung Thiên vực cùng Côn Ngô đại lục ở giữa, để cho bọn hắn tìm được thật vất vả. Huyết Sát Yêu Hoàng lập tức truyền âm cho Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn, người này là Thiên Ma Tông không bị ràng buộc trung kỳ cường giả, hắn hẳn là ở đây đóng giữ một đoạn thời gian, Thiên Ma Tông những người khác có thể cũng biết đến. Chúng ta trước tiên trừ bỏ người này, để cho Thiên Ma Tông người đến không thể không một lần nữa cân nhắc, như vậy thì có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta đi Trung Thiên vực Nam Bộ, đến lúc đó lại đối Thiên Ma Tông tiến hành quấy nhiễu. Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn nghe vậy, trong lòng đồng ý kế hoạch này, vì phòng ngừa hắn đào tẩu hoặc thông chi Thiên Ma Tông, chúng ta phải nhanh hành động, thử xem sư phó trận pháp. Huyết Sát Yêu Hoàng gật đầu đáp lại, chính hợp ý ta. Hơn nữa, chúng ta diệt trừ người này sau, cũng có thể tiếp tục hướng Nam Bộ đi tới, dù sao còn có thể gặp phải các Thiên Ma Tông cường giả. Đến lúc đó sau đó, Huyết Sát Yêu Hoàng chuyển hướng lão giả, bị cười nói: "Tiền bối, chúng ta biết con đường, này liền mang ngài đi tới." Chỉ là hắn ngừng nói, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Lão giả nghe vậy, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ: "Ta biết rõ, ta biết rõ. Nhưng ta cần trước tiên xác nhận một chút, tránh cho các ngươi lừa dối ta, vậy ta nên làm thế nào cho phải?" Huyết Sát Yêu Hoàng gật gật đầu, quay người dẫn dắt lão giả tiến lên. Lão giả theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau, hắn cách Huyết Sát Yêu Hoàng càng ngày càng gần, khoe miệng không tự chủ được câu lên nụ cười nhạt. Đoàn người này với hắn mà nói, dễ dàng có thể diện, nhưng hắn lo lắng bọn hắn khả năng cùng bị cường giả kia liên hệ, dù sao Càn Khôn Tam trọng tu vi ở mảnh này đại lục chắc hẳn địa vị không thấp. Bởi vậy, hắn quyết định đánh bất ngờ, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chỉ có một chữ, đó chính là dây. Để cho đối phương không kịp phản ứng, liền nhất cử cầm xuống. Đây là hắn cẩn thận chi đạo. Trong nháy mắt, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, một trường thẳng đến huyết sát yêu hoàng cái hốt chụp tới, siêu hồn. Kế hoạch của hắn lại rõ ràng bất quá, chỉ cần chế trụ huyết sát yêu hoàng, còn lại hai người, chỉ cần nhẹ nhàng phóng thích uy áp, liền có thể nhẹ nhõm lấy hắn tính mệnh. Nhưng mà, hắn nhất cử nhất động, lại không thể phát giác được Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn Lặng Yên động tác. Bọn hắn đã giống như ưu linh nhiêu đến phía sau hắn, cùng huyết sát yêu hoàng tạo thành một cái vô hình tam giác vây quanh chi thế. Dám hướng ta đòi tiền, thực sự là không biết sống chết. Lão giả cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin, lại không biết chính mình đã từng bước một bước vào một cái tỉ mỉ bố trí cả bẫy. Ngay tại trường phong của hắn sắp chạm đến huyết sát yêu hoàng trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, để cho hắn mãnh kinh. Không gian bốn phía phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó trong nháy mắt ngưng kết, mà hắn trường phía trước, một đạo bình chướng vô hình đột ngột xuất hiện, ngạnh sinh sinh chống đỡ công kích của hắn. Đối mặt biến cố bất thình lình, lão giả thần sắc đột biến, từ tự tin chuyển thành chấn kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo tản ra ánh sáng nhàn nhạt thần bí trận bàn ở trên không trung xoay quanh, tựa như thần minh hàng thế. Các ngươi đây là ý gì? Lão giả tận lực bảo trì trấn định. Huyết sát yêu hoàng chậm rãi quay người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đạo hữu cớ gì như vậy à? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn chúng ta mệnh sao? Chương 57, may mắn ta có lưu hậu chiêu. Chương 57, may mắn ta có lưu hậu chiêu. Lão giả nghe huyết sát yêu hoàng chi ngôn, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua tại chỗ mấy người, ngữ khí che lấp mà trầm trọng, các ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi, lại đã sớm chuẩn bị, thực sự là hảo thủ đoạn. Xem ra vị kia phát hiện ta. Sát yêu hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý dặn dào, Thiên Ma Tông người dám ngấp nghé này, chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa ra, Cổ Kiếm Ti pháp lực giống như thủy triều tràn vào trận bàn, trong nháy mắt, trận bàn quang mang đại thịnh, rực rỡ chói mắt. Lão giả thấy thế, thần sắc kỳ biến, toàn thân khí thế bộc phát, không chút do dự huy động toàn lực, một cái màu đen trưởng ảnh đột nhiên đánh về phía trận bàn. Nhưng mà, cái kia trưởng ảnh rơi vào trận bàn phía trên, chỉ thấy trận bàn nhẹ ba động, trưởng ảnh lại như bùn như vào biển, biến mất không còn tăm tích. Lão giả trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, vừa rồi quá khinh địch, không có nói phía trước dò xét tính tưởng, bây giờ lại lâm vào bị động. Nhưng hắn thân là Thiên Ma Tông không bị ràng buộc trung kỳ cường giả, há có thể dễ dàng bại trận. Bây giờ, hắn đột nhiên lòng sinh một kế, cấp tốc ngưng luyện ra một đạo phân thân, lao thẳng tới trận bàn. Huyết sát yêu hoàng bọn người thấy thế, thần sắc khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới lao giả lại có loại thủ đoạn này. Nhưng mà, trận bàn đã khởi động, uy lực kinh người, phân thân trong nháy mắt bị hắn thôn phệ. Lão giả bản tôn thấy thế, mừng thầm trong lòng, hắn biết trận bàn sức mạnh đã có tiêu hao, lúc này lại phát động công kích, có lẽ có thể tìm tới sơ hở. Thế là, hắn cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vô số pháp bảo, cơ thể lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo phân thân, cầm trong tay pháp bảo, chuẩn bị khởi xướng tấn công mạnh. Bây giờ, lão giả thần sắc trở nên trắng bệnh, những cái kia phân thân không chút do dự hướng về trận bàn công kích mà đi. Mà khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười giảo hoạt, nhẹ giọng phun ra, "Bạo." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm bùa, trong nháy mắt bóp nát. Những cái kia phân thân cùng pháp bảo tại trong khoảnh khắc bộc phát hào quang lóe ánh, tự bạo uy lực xông thẳng trận bàn. Mà những cái kia phân thân cùng pháp bảo khắp nơi trong khoảnh khắc bộc phát hào quang lóe ánh, tự bạo, cái kia cố uy lực hướng về trận bàn phóng đi. Cổ Kiếm Ti bọn người thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là trung tiên một người, thủ đoạn quả nhiên nhiều. Cổ Kiếm Ti tâm niệm khẽ động, trên trận bàn trong nháy mắt xuất hiện một cái thần kiếm màu trắng, không chút do dự hướng về dư âm nổ chém tới. Kiếm quang thoáng qua, nổ tung bạch quang bị một phân thành hai, nhưng Cổ Kiếm Ti sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhợt. Cái kia bạch sắc kiếm quang tiếp tục hướng về lão giả phóng đi, lão giả thấy thế, thần sắc sợ hãi, không dám tin. Hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ cường đại pháp lực, tạo thành một thanh màu đen lưới đao, trên đao khắc lấy hoa văn phức tạp, không chút do dự đón lấy kiếm quang. Một đạo tràn ngập vô tận hắc ám đao khí, kinh thiên động địa, xông thẳng kiếm quang. Nhưng mà, tại trong lão giả ánh mắt kinh sợ, cái kia xóa đao quang trong nháy mắt bị kiếm quang tiêu diệt. Lão giả trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong miệng tự lẩm bẩm, không bị ràng buộc hậu kỳ đều không thể ngăn cản. Trong giọng nói của hắn xen lẫn khó có thể tin. Cái kia xóa kiếm quang như tử thần buông xuống, trong nháy mắt đem thân thể của ông lao đánh bay, máu tươi như mưa, vải hướng hải dương. Nhục thể của hắn tại kiếm quang phía dưới sụp đổ, thân thể bị chém chết. Huyết sát yêu hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người, không chút do dự hướng về đầu của hắn chụp tới, thi triển siêu hồn chi thuật. Lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, huyết sát yêu hoàng động tác nhanh như thiểm điện, một cái đã bắt được đầu của hắn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, phản ứng của lão giả trùng quy là chậm một nhịp. Vẹn vẹn một hơi thời gian, huyết sát yêu hoàng bàn tay nhẹ nhàng thả xuống, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Vân Tôn mấy người hai người đã lặng yên đi tới huyết sát yêu hoàng bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị kia Thiên Ma Tông cường giả. Huyết sát yêu hoàng mở miệng cười, lần này thu hoạch tương đối khá, cái này vị lao giả nhục thân đối với chúng ta mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Lời còn chưa dứt, bàn tay của hắn đột nhiên một chảo, lão giả tại này cổ lực lượng cường đại phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu. Ngay sau đó, huyết sát yêu hoàng bàn tay lần nữa một lần, những cái kia xương máu giống như thủy triều tuôn hướng hắn, dần dần ngưng kết thành một đoàn năng lượng tinh thuần. Cỗ năng lượng này chia ra làm ba, phân biệt dung nhập vào hai người một yêu thể bên trong. Hấp thu xong, huyết sát yêu hoàng cười nói, trí nhớ của hắn rất là phong phú, lần này Trung Thiên Vực chi lộ có ý tưởng. Tiếng nói vừa ra, hai người một yêu liền hướng Trung Thiên Vực phương hướng dạo bước tiến lên. Tại một giờ dài dằng dặc chờ đợi sau, trong không gian hơi hơi nổi lên một tia ba động, giống như mặt hồ gợn sóng, lặng yên im lặng. Tại trong cái này ba động, một đạo mông lung mà thân ảnh hư ảo dần dần trở nên rõ ràng, dần dần hiện hóa ra một cái hình người. Hắn thấp giọng tự nói, may mắn ta kịp chuẩn bị, đem một tia linh hồn phân liệt mà ra, đồng thời xảo diệu xóa bỏ đoạn ký ức kia, mượn nhờ bảo vật tẩn vào trong không gian. Thanh âm của hắn tuy thấp, lại để lộ ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Trước mắt thân ảnh, đúng là lúc trước tên thiên ma này tông cường giả, nhưng hắn bây giờ đã là linh hồn chi thể, lại cũng không phải là hoàn chỉnh, đây chỉ là hắn cắt đi một vòng linh hồn. Hắn mục quang lãnh lệ nhìn về phía huyết sát yêu hoàng đám người phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khắc cốt hận ý, nếu để ta lần nữa bắt được các ngươi, định để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng Côn Lô đại lục phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Bây giờ nhục thân đã mất, hắn ngược lại là có thể đoạt xá Côn Lô đại lục bên trên một cái tu sĩ xa lạ, lại bắt đầu lại từ đầu. Đến lúc đó, cái kia phiến đại lục đủ loại tin tức cũng sắp hết tại nắm giữ. Trong lòng của hắn mừng thầm, cái kia phiến đại lục tu luyện hoàn cảnh mặc dù không bằng Trung Thiên Vực, lại có thể dựng dục ra cường giả như thế, trong đó tất có huyền bí. Hắn quyết định chậm rãi thẩm thấu đi qua, tìm kiếm bí mật trong đó. Liên để chính mình chậm rãi thẩm thấu đi qua đi. Hắc 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 hắc. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở tương lai mỹ hảo suy nghĩ lúc, một đạo vô hình bàn tay đột nhiên xuyên qua đầu của hắn, linh hồn của hắn trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, triệt để tiêu tan. Tại hắn quay người mặt hướng Côn Lô đại lục một khắc này, hắn cũng không phát giác được sau lưng đã lặng yên xuất hiện một đoàn người. Chính là huyết sát yêu hoàng cực kỳ cổ kiếm ti mấy người. Huyết sát yêu hoàng thông qua trí nhớ lúc trước, biết rõ vị lao giả này cực kỳ cẩn thận, cho dù đối mặt cái chết, cũng biểu hiện ngọc thạch câu phần. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, một cái như thế tiếp mạng người, tất nhiên sẽ có lưu hậu chiêu. Bởi vậy, đám người bọn họ mặc dù nhìn như rời đi, kỳ thực một mực tại xung quanh không gian ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Mà bọn hắn đoàn người này nhìn như rời đi nơi đây đi tới Trung Thiên Vực, kỳ thực chính là một mực tại xung quanh không gian che giấu lấy, lần này đối phương hiện ra. Bây giờ, lão giả cuối cùng hiện thân, thì nên trách không thể huyết sát yêu hoàng hạ thủ vô tình. Mà vị lão giả kia đến chết đều không thể nghĩ rõ ràng, huyết sát yêu hoàng lại sẽ kiên nhẫn chờ đợi hắn lâu như thế. Ở trong trận đánh cờ này, chung quy là huyết sát yêu hoàng cờ cao một nước. Huyết sát yêu hoàng nhìn xem lão giả linh hồn tiêu diệt, trên mặt lộ ra một nụ cười, ta liền biết ngươi còn lưu lại một tay. Bất quá, không nghĩ tới ngươi như thế cam lòng ngược lại có chút để cho ta chấn kinh. Cắt chém linh hồn của mình, loại đau khổ này, thế nhưng là không dám tưởng tượng. Mà cổ kiếm thi cũng tại một bên ngồi ngồi mãi thôi, lần này sao lại không phải tầng dưới chót tu sĩ đắng, không có cao tư chất, cũng liền đại biểu hắn tương lai mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận, để tránh khó giữ được tính mạng. Hắn nói, không khỏi liên tưởng đến trước đó bị đuổi giết chính mình, nếu không phải có sư phó tương trợ, bây giờ hắn đoán chừng cũng vẫn là cái tầng dưới chót tu sĩ thôi. Tiếp lấy, hai người một yêu ở đây dừng lại chốc lát, liền hướng Trung Thiên Vực phương hướng chạy tới. Mà tại bọn hắn sau khi đi ba canh giờ, trong không gian hơi hơi nổi lên một tia ba động, giống như mặt hồ gần sóng, lặng yên im lặng. Chương 58, Nam Châu phân lập, Thập Phương Thiên Vệ chương 58, Nam Châu phân lập, Thập Phương Thiên Vệ qua trong giây lát, Tuế Nguyệt Như Mộng, vội vàng đi tới Hồng Vũ 37 năm. Khắp nơi cái này một cái búng tay trong vài năm, Côn Lô hoàng triều giống như một khỏa sáng chói tinh thần, tại trong dòng chảy lịch sử phi tốc khởi, linh khí trong thiên địa càng lúc càng nồng nặc, hắn chất lượng cao, làm tâm thần người đều chấn. Thân ở Côn Lô hoàng triều Lữ Thiên Ý cũng theo đó chấn kinh, thời khắc này linh khí có thể so với Trung Thiên Vực một chút linh khí đậm đà địa phương, đặc biệt là tại trong đế đô. Mấy năm ở giữa, Trần Giang Hà vì kích phát thiên hạ sinh linh tu luyện tiềm năng, đã đem Trung Thiên Vực tình huống đem ra công khai. Tin tức vừa ra, giống như long trời lở đất, thiên hạ sinh linh vô bất vi rung động, đồng thời cũng lộ ra sợ hãi. Dù sao bọn hắn biết một khi Côn Lô đế quốc rơi vào trong mắt Trung Thiên Vực, chắc hẳn tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến, giống như khi trước Thái Ngụy một dạng. Hơn nữa Trung Thiên Vực vẫn còn so sánh Côn Lô đại lục mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà vừa nghĩ tới đạo tổ tồn tại, bọn hắn liền yên lòng, càng thêm khắc khổ mà tu luyện. Bọn hắn biết rõ, đạo tổ không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn hắn cũng nghĩ chứng minh chính mình, để cho thân ảnh của mình có thể xuất hiện ở trong mắt đạo tổ, để cho đạo tổ nhìn thấy, thiên hạ sinh linh cũng không phải là vô dụng hạng người. Tại dạng này bối cảnh dưới, Trần Giang Hà cử hành một hồi hành động thiên hạ thịnh hội, thiên hạ đại hội. Trận này đại hội không hạn niên linh, không hạn tu vi, chỉ vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Càng thêm mê người là, đứng đầu bảng sẽ thu hoạch được đế chủ tự mình ban cho đế quốc chiến thần chức vị, đứng hàng tuyệt nhất phẩm. Không chỉ có như thế, thiên hạ sinh linh phát hiện, một khi vào triều làm quan, đảm nhiệm chức vị, tự thân tốc độ tu luyện cũng sẽ nhận được hoặc nhiều hoặc ít đề thăng. Quan hàm càng cao, loại hiệu quả này càng lộ rõ. Càng có long khí bản thân, vừa có thể chống cự công kích, lại có nhất định uy lực. Phần thưởng này, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều chạy theo như vịt. Trong truyền thuyết, nhất phẩm quan hàm long khí đủ để chống cự không bị ràng buộc cường giả công kích. Tại trong Côn Ngô đế quốc trăm ức sinh linh, cũng chỉ có 3 người đạt đến nhất phẩm quan hàm. Cho dù là thống ngự Côn Ngô đế quốc yêu tộc yêu chủ, cũng bất quá là nhị phẩm quan hàm, đủ thấy nhất phẩm quan hàm chân quý. Đây không thể nghi ngờ là một loại trí cao vô thượng vinh dự, dưới một người, trăm ức sinh linh phía trên. Bởi vậy, vô số sinh linh nô nước tấp nập báo danh, trận này thiên hạ đại hội thành thế hùng vĩ. Sau một phen kịch liệt tranh đấu, một vị tên là Dương Cảnh Thiên tu sĩ trổ hết tài năng, đoạt được đệ nhất. Hắn vốn là vẫn tinh một vị không có tiếng tăm gì khổ tu giả, quanh năm bế quan, không có con nối dõi huyết mạch, cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì tông phái chức vị. Biết được Côn Ngô Đế quốc thống nhất vẫn tinh hải sau, hắn gia nhập Côn Ngô Đế quốc, đồng thời từ Càn Khôn nhị trọng tu luyện đến Càn Khôn tam trọng, thực lực càng là siêu quần bật tụy. Dương Cảnh Tiên chuyên chú vào đánh hạ tăng cao thực lực phương pháp, bình thường Càn Khôn tam trọng tu sĩ ở trước mặt hắn không đủ gây sợ. Mặc dù cũng có lực lượng tương đương đối thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cao hơn một bậc, đoạt được Thiên Hạ Đại hội quán quân. Cùng hắn không phân cao thấp Càn Khôn tam trọng tu sĩ thu được tên thứ 2, Trần Giang Hà đương nhiên cũng vì tên thứ 10 cùng tên thứ 2 phân biệt ban hành phần thưởng phong phú. Mặc dù không bằng đứng đầu bảng, nhưng cũng đủ làm cho người hâm mộ. Trao giải ngày đó, Trần Giang Hà cho thấy siêu việt Càn Khôn cảnh thực lực, cố khí thế kia rung động tất cả mọi người. Không bị ràng buộc cảnh cùng ba muốn thiên chi cảnh tại Côn Ngô đại lục đã không còn là bí mật, bởi vậy bọn hắn một mắt liền nhận ra, đế chủ đã tấn thăng đến không bị ràng buộc cảnh. Phải biết, trước mắt đã biết không bị ràng buộc cảnh cường giả, cũng chỉ có Lâm một người. Đương nhiên còn có chết đi Thương Hoàng. Bây giờ, đế chủ cũng đưa thân không bị ràng buộc hàng ngũ, sự khủng bố thực lực làm cho người kính sợ. Trần Giang Hà tại ban cho Dương Cảnh Thiên Tiên cảnh chiến thần xưng hào sau, giữa thiên địa đột nhiên kim quang lập lòe, một đạo kinh khủng như vực sâu kim long hiện ra ở không trung, bổ nhào hướng Dương Cảnh Thiên. Tại vô số sinh linh chứng kiến phía dưới, Dương Cảnh Thiên khí tức càng cường đại, thậm chí vượt qua Càn Khôn đệ tam trọng đỉnh điểm. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Dương Cảnh Thiên đưa thân không bị ràng buộc tiền kỳ, biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Thiên Hạ Đại hội lại còn có kỳ ngộ như thế. Bây giờ, Dương Cảnh Thiên không chỉ có là thiên hạ đệ nhất tu sĩ, còn trở thành không bị ràng buộc cường giả, cái này càng thêm khiến cho mọi người không ngừng hâm mộ. Đồng thời, bọn hắn đối với tu luyện nhiệt tình cũng bị nhóm lửa, khát vọng tại tăng lên tu vi đồng thời, có thể vì đế quốc hiệu lực, được người kính ngưỡng, thậm chí có thể vào đạo tổ chi pháp mắt. Dù sao, Côn Ngô Đế quốc có thể có hôm nay chi huy hoàng, không thể rời bỏ đạo tổ nữa. Nếu không có đạo tổ, Côn Ngô Đế quốc có lẽ còn tại một góc nào đó không có tiếng tăm gì, như thế nào lại có hôm nay quá lớn huống hồ. Sau đó, Trần Giang Hà đối với tên thứ 2 đến tên thứ 10 ban cho ban thưởng, khiến cho tu vi của bọn hắn cũng đã nhận được không nhỏ tinh tiến. Trong đó, thứ 2 đến hạng 9 bên trong có 3 vị đến từ yêu tộc, còn lại đều là nhân loại. Bọn hắn trước kia thấp nhất cảnh giới vì Càn Khôn nhị trọng, bây giờ thấp nhất đều đã đạt đến Càn Khôn tam trọng, thậm chí có người sắp tấn thăng không bị ràng buộc cảnh. Hết thể an bài thỏa đáng sau, Trần Giang Hà hướng vô số sinh linh tuyên bố, từ nay về sau, Côn Ngô đại lục chia làm đông nam tây bắc trung năm châu mỗi châu, thiết chí, thiết lập thập phương thiên vệ, thiên cảnh chiến thần vì thiên vệ chi chủ, thiên hạ đại hội thứ 2 đến 9 tên tu sĩ tất cả vào thập phương thiên vệ, chỉ đang bảo vệ thiên hạ sinh linh, thủ hộ đế triều an nguy, khu trừ tà ma. Cái này một cử động, không thể nghi ngờ vì Côn Ngô đại lục mang đến mới cách cục. Nam châu phân lập, thập phương thiên vệ thiết lập, làm cho cả đại lục tu luyện tập tục càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng vì Côn Ngô đế quốc phồn vinh ổn định đặt nền móng vững chắc. Mà Trần Thiên ban cho danh tiếng, giống như sấm mùa xuân vang dội, tại mấy năm này ở giữa truyền khắp Côn Ngô đế quốc mỗi một cái xó xỉnh, tối làm cho người nói chuyện say sưa, không gì bằng hắn cái kia làm cho người khiếp sợ tu luyện thiên tư. Mới có 13 tuổi, tu vi của hắn liền đã chạm đến chí thần ý cảnh, phần này thành tựu có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Từ ngày đó phân biệt, Trần Lâm liền có ý để cho Trần Thiên ban thưởng độc lập trưởng thành, thế là để cho Trần Giang Hà dẫn dắt hắn đi trong quân rèn luyện. Mà năm gần đây, Côn Ngô đại lục một mực tại hướng về trung thiên vực nam bộ tới gần. Tại trong hải vực mới, một loại tên là đáy biển cự ngạc yêu tộc bắt đầu thường xuyên qua lại, bọn chúng không chỉ có hoạt động mạnh ở trên biển, còn thỉnh thoảng quấy nhiễu Côn Ngô đại lục biên cảnh khu vực, trở thành một cố khó mà trừ tận gốc uy hiếp. Đáy biển cự ngạc nhất tộc tiềm ẩn tại dưới nước, hắn giàu hoạt cùng hung mãnh để cho Côn Ngô đế quốc quân đội rất cảm thấy khó giải quyết, thêm nữa trong tộc còn có không bị ràng buộc cường giả tọa trấn, cho dù là Trần Giang Hà cũng khó có thể cấp tốc đem hắn tiêu diệt. Đúng vào lúc này, Trần Thiên ban thưởng bị lão tổ đưa ra, Trần Giang Hà đối với hắn thể chất hơi có hiểu rõ, biết rõ hắn không phải bình thường, thế là liền đem đối kháng đáy biển cự ngạc nhiệm vụ quan trọng giao cho Trần Thiên ban thưởng. Đây là một lần đối với Trần Thiên ban thưởng thực lực khảo nghiệm, cũng là một lần đối với hắn tâm tính ma luyện. Trần Thiên ban cho biểu hiện viễn siêu đám người mong muốn, theo hắn chém giết đáy biển cự ngạc số lượng càng lúc càng nhiều, tu vi cũng tại vững bước đề thăng, mỗi một lần chiến đấu đều để hắn nâng cao một bước. Nhưng mà, trong chiến đấu sát lục cũng làm cho Trần Thiên ban thưởng nội tâm tràn ngập sát dục, thường có khó mà tự kiểm chế thời điểm. May nhờ Trần Lâm truyền thụ cho trấn định tâm thần công pháp, Trần Thiên ban thưởng mới có thể tại cuồng bạo sát lục bên trong bảo trì thanh tỉnh, không đến mức đắm chìm trong vô tận sát lục. Theo chiến đấu tiến hành, đáy biển trong cự ngạc nhất tộc cũng bắt đầu lưu truyền Trần Thiên ban cho hung danh, uy danh của hắn càng hiển hách. Mà Trần Thiên ban thưởng đệ tử thân phận cũng dần dần truyền đi, hơn nữa còn nghe đồn Trần Thiên ban thưởng đi theo đạo tổ một đoạn thời gian. Chương 59, tâm thần phát động, ta nếu muốn bảo đảm đâu? Chương 59, tâm thần phát động, ta nếu muốn bảo đảm đâu? Ở chính giữa thiên vực chỗ sâu, một mảnh bị khí tức thần bí bao phủ chỗ, bốn phía tràn ngập làm cho người không rét mà run âm u lạnh lẽo. Vị trí trung ương, một tấm cổ lão bàn tròn yên tĩnh bày ra, bên trên ngồi bốn vị thân mang hắc bảo nhân vật thần bí. Sự hiện hữu của bọn hắn phảng phất cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Một vị hắc bảo nhân phá vỡ trầm mặc, ngữ khí trầm trọng như đá, cực mạnh đến giết thể chất tái hiện thế gian, lần trước xuất hiện, thế nhưng là để chúng ta đã hao hết tâm tư. Một vị khác hắc bảo nhân cười lạnh liên tục, thanh âm bên trong để lộ ra một loại giảo hoạt, nếu không phải là chúng ta xảo thi mưu kế, đem hắn dẫn vào cái kia địa, sợ là chúng ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Ngay sau đó, vị thứ ba hắc bảo nhân bình tĩnh nói tiếp, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, xuất hiện lại như thế nào, phía trước một vị người sở hữu cho dù đột phá đến hư triệt để vũ chi cảnh, cuối cùng không phải cũng là hóa thành bụi trần. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ đắc ý, bây giờ thực lực của chúng ta xưa đâu bằng này, đây hết thảy. Vị cuối cùng hắc bảo nhân hờ hững mở miệng, âm thanh phảng phất đến từ cửu lũ chi địa, nhưng mà cực mạnh đến giết thể chất tồn tại, thủy chung là họa lớn trong lòng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, kiên quyết nói, mau chóng tìm được tung tích của hắn, đem hắn tiêu diệt. Tiếng nói vừa ra, hắn hơi ngưng lại, lại chậm rãi nói, bất quá, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết yêu đế vấn đề, uy hiếp của hắn ở xa cực mạnh đến giết thể chất phía trên. Ban sơ lên tiếng hắc bảo nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, trước mắt thế cục dung chuyển, không thiếu tu sĩ đã nhìn về phía yêu tộc trận doanh. Vị thứ ba hắc bảo nhân trong mắt lóe lên sắc cơ, khinh thường nói, đi nương nhờ lại như thế nào, bất quá là chút không quan trọng gì nhân vật. Vị cuối cùng hắc bảo nhân đạm nhiên tổng kết, hai bút cùng vẽ, chuyện này liền như vậy định đoạn. Tiếng nói rơi xuống, mảnh không gian này lần nữa lâm vào sâu đậm yên lặng. Trong mấy mắt, tuế nguyệt giống như mộng cảnh giống như trôi qua, bất chi bất giác đã vội vàng đi tới Hồng Vũ 40 năm. Tại nơi núi rừng sâu xa, ba bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua, chính là huyết sát yêu hoàng, Vân Tôn cùng Cổ Kiếm Thi. Hai người bọn họ một yêu, tất cả mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, lộ ra dị thường chật vật. Sau lưng của bọn hắn, một vùng tăm tối giống như thủy triều bọc tới, chỗ đi qua, sinh cơ diệt hết, cái tia cố kinh khủng khí tức thôn phệ hậu phương sơn lâm, không lưu một tia sinh cơ. Cổ Kiếm Ti cắn chặt răng, khó khăn mở miệng, không nghĩ tới Thiên Ma Tông vậy mà xuất động một vị không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả, chúng ta bất quá chém giết bọn hắn vài tên không bị ràng buộc tu sĩ, chiếm bọn hắn chí bảo, sao lại đến nỗi này? Trong tay hắn nắm chặt tàn phá trận bàn, đem hết toàn lực hướng phương xa bỏ chạy. Huyết sát yêu hoàng trầm giọng đáp, ai ngờ đến bọn hắn lại đột nhiên phái ra không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Mặc dù chúng ta làm việc cùng một chút, nhưng ngươi cùng Vân Tôn cũng bởi vậy thu được thu hoạch không nhỏ. Lời còn chưa dứt, huyết sát yêu hoàng đột nhiên quay người, ném ra ngoài một đạo pháp bảo, không chút do dự thôi động hắn tự bạo. Trong nháy mắt, pháp bảo tự bạo bạch quang ngắn ngủi ngăn cản hắc ám xâm nhập, nhưng rất nhanh liền bị hắc ám thôn vệ. Các ngươi không trốn thoát được, dám giết ta Thiên Ma Tông cường giả, ai cho các ngươi can đảm như vậy? Trong bóng tối, một vị áo bào đen lão giả dậm chân mà ra, sát mặt tâm trầm, quanh thân còn cuốn bóng tối vô tận, cực kỳ kinh khủng. Áo bào đen lão giả đột nhiên nắm chặt, bóng tối vô tận giống như thủy triều tuôn hướng Cổ Kiếm Ti một bàn người. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị hắc ám vây quanh, lão giả từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Cổ Kiếm Ti trong lòng cảm giác nặng nề, trầm giọng nói, chỉ có thể thỉnh lão tổ ra tay rồi. Nhưng mà, lời của hắn vừa ra, một cỗ hắc khí liền xông thẳng hướng hắn không kịp tránh né, bị hắc khí lướt bay, đụng vào sau lưng trên cây cối. Oanh ầm vang một tiếng, cây cối bị xuyên thủng. Cổ Kiếm Ti ngã xuống đất, gân cốt đứt gãy, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, cực kỳ thống khổ. Cứ việc đau đớn để cho ý chí hắn thanh tỉnh, nhưng cơ thể cũng đã không cách nào chuyển động. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, mở miệng nói, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi là thần thánh phương nào. Từ lúc trước trong đuổi giết, hắn nhìn ra Cổ Kiếm Ti là đoàn người này hệ tâm, những người khác đều đang bảo vệ hắn. Bởi vậy, hắn ngờ tới thân phận đối phương bất phàm, còn có át chủ bài, thế là trước tiên để cho Cổ Kiếm Ti đã mất đi sức chiến đấu. Huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn kịp phản ứng lúc, Cổ Kiếm Ti đã trọng thương ngã xuống đất. Đột nhiên, trên thân Cổ Kiếm Ti bộc phát ra một cỗ cường đại thần thức, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện ra, đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng, chính là Trần Lâm lưu cho hắn tâm thần. Trần Lâm thân ảnh vừa mới hiện ra, ánh mắt của hắn liền cấp tốc đảo qua bốn phía, đối với tình huống hiện trường có hiểu đại khái. Huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn nhìn thấy Trần Lâm buông xuống, lập tức thở dài một hơi, vội vàng đem đan dược đút cho Cổ Kiếm Ti. Áo bào đen lão giả nhìn thấy Trần Lâm, ánh mắt không có chút rung động nào, hờ hững nói, "Đạo hữu, ngươi người giết tông môn ta cường giả, nếu ngươi bản thể buông xuống, ta còn cần kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một vòng thần thức, cho dù cùng ta cùng cảnh giới, cũng không cách nào cùng ta chống lại." Tại đối phương thần thức buông xuống một khắc này, áo bào đen lão giả liền đã nhìn rõ tu vi của đối phương, cùng mình tương xứng. Nhưng mà, cái này buông xuống bất quá là Trần Lâm một vòng thần thức mà thôi. Nếu là đối mặt không bị ràng buộc đỉnh phong trở xuống đối thủ, cái này xóa thần thức còn có thể tự vệ không ngại. Nhưng mà, đối mặt hắn bực này không bị ràng buộc đỉnh phong tồn tại, Trần Lâm thần thức tựa như nến tàn trong gió, không có chút nào còn sống cơ hội. Cổ Kiếm Ti nhìn xem Trần Lâm xuất hiện, trong lòng vừa có cảm kích cũng có bất đắc dĩ, hắn cười khổ nghĩ, lại phải phiền phức lão nhân ra. Bọn hắn nếu không phải nóng lòng cầu thành, thường xuyên đối Thiên Ma Tông hạ thủ, cũng sẽ không đưa tới như vậy lao quái vật. Trần Lâm đối mặt áo bào đen lão giả uy hiếp, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi mở miệng, nếu như lần này ta kiên quyết muốn bảo đảm bọn họ đâu. Áo bào đen lão giả nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đạo hữu khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách ta thủ hạ vô tình, chỉ có thể đem ngươi cái này xóa thần thức xóa đi. Lời hắn một trận, tiếp lấy cười ha hả, bất quá, cho dù đạo hữu hôm nay có thể bảo đảm bọn hắn nhất thời, tương lai của ngươi cũng đã chú định, dù sao ngươi giết ta Thiên Ma Tông nhiều người như vậy, bút chứng này, cuối cùng là muốn tính toán. Áo bào đen ý của lão giả lại rõ ràng bất quá, vô luận là hôm nay hay là tương lai, Trần Lâm cùng cái này đoàn người kết cục cũng là chết. Đây bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Tất nhiên bọn hắn dám can đảm diệt ta Thiên Ma Tông rất nhiều cường giả, lệnh tông môn danh dự quét rác, như vậy vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định. Cho dù lần này bọn hắn may mắn đào thoát, bảo vệ cái này cả đám người, Thiên Ma Tông sau lưng ba muốn thiên các tu sĩ cũng đem khóa chặt tung tích của bọn hắn. Dù sao Thiên Ma Tông thực lực không thể khinh thường, nắm giữ mấy vị ba muốn thiên cường giả tỏa chấn. Trần Lâm sau khi nghe xong, trong mắt không gợn sóng chút nào, hắn chậm rãi mở miệng, nôn di thử, vậy liền để ta kiến thức một chút Thiên Ma Tông chân chính thực lực a. Lời nói kết thúc, Trần Lâm không chút do dự, xuất thủ trước, một trưởng vô hướng áo bào đen láo giả. Chương 60, ai nói các ngươi hai kiếp khó thoát? Chương 60, ai nói các ngươi hai kiếp khó thoát? Áo bào đen lão giả thấy thế, thần sắc không thay đổi, trong mắt để lộ ra một vòng lạnh ý, hắn không chút do dự, vung ra một trường, chính diện đón lấy cái kia cố cường đại công kích. Và anh. Lực lượng của hai người trên không trung va chạm kịch liệt, sinh ra kinh khủng sóng xung kích giống như cuồng phong mưa rào, hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, có thể đạt được chỗ đều chịu đến rung động. Áo bào đen lão giả đối mặt cỗ này xung kích, mặt không biểu tình, ngay sau đó, trong tay của hắn đột nhiên dần hiện ra một quả hạt châu màu đen. Cái kia màu đen hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng ám niệm, giống như dưới biển sâu mạch nước ngầm, sôi trào mãnh liệt, cái kia cô khó có thể tưởng tượng oán khí giống như thủy triều hướng bốn phía phóng đi. Ngay sau đó, hạt châu phóng ra sáng chói hắc quang, quang mang kia đen như mực, tràn đầy chí âm chí tà khí tức, một đạo cường quang từ trong hạt châu bắn ra, thẳng đến Trần Lâm. Cổ kiếm ti bọn người thấy thế, không khỏi cảm thấy một hồi rùng mình. Bọn hắn có thể cảm thấy, viên kia hạt châu màu đen bên trong tập kết trăm vạn sinh linh oan hồn, những cái kia oan hồn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bọn chúng khát vọng xé nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Trong lòng của bọn hắn không khỏi đối với Trần Lâm sinh ra sâu đậm lo nghĩ. Đối mặt cỗ này cường đại công kích, Trần Lâm thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, hắn tiến về phía trước một bước, đưa tay nắm chặt, linh khí trong tiên địa phảng phất nghe theo triệu hoán, không chút do dự hướng về lòng bàn tay của hắn ngưng kết, tạo thành một cái màu trắng kiếm ánh sáng. Hưu. Ánh sáng màu trắng kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm ra, mang theo tiếng xé gió, xông thẳng đạo kia cường quang mà đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, ánh sáng màu trắng kiếm bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt xuyên thủng đạo kia cường quang, giống như lưỡi dao phá trúc. Áo bào đen trên mặt lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng màu trắng kiếm đã tràn ngập đôi mắt của hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, cái kia ánh sáng màu trắng kiếm đã trực tiếp đâm vào hạt châu màu đen bên trong. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên động địa oán hận thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thanh âm kia vô cùng thê lương, giống như lệ quỷ gầm thét, làm cho tâm thần người không yên. Mà viên kia hạt châu màu đen bên trên cũng xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách, càng kinh khủng hơn hắc khí tiết lộ ra ngoài. Áo bào đen lão giả phản ứng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt tràn đầy cực hạn sát ý, hắn cắn răng nghiến lợi nói: Từ Bích Lạc Hoàng Tuyển cho tới Cửu U Địa Ngục, ta nhất định nhường ngươi chôn thây ở đây. Cái quả hạt châu này là hắn hao phí vô số tâm huyết tế luyện mà thành, không nghĩ tới đối phương một chiêu phía dưới, vậy mà có thể để cho hạt châu sinh ra tổn hại. Ngay sau đó, áo bào đen lão giả đột nhiên vung lên ống tay áo, lại là ba viên hạt châu màu đen hiện ra mà ra, bốn quả hạt châu màu đen vờn quanh ở hai bên người hắn, vô tận hắc quang chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Trong chốc lát, bốn quả hạt châu màu đen hướng về Trần Lâm bắn nhanh mà đi, mang tới cảm giác gáp bách giống như sơn nhạc cấp đỉnh, Trần Lâm mặt đất dưới chân tại này cổ dưới áp lực trong nháy mắt phá toái. Cổ kiếm ti bọn người thấy thế, cấp tốc đằng không mà lên, rời xa trận chiến đấu này vòng xoáy. Có chút ý tứ. Trần Lâm tâm thần bây giờ so trước kia còn muốn đạm nhiên, hắn nâng lên tay phải, hướng về bốn quả hạt châu màu đen vút tới. Trong chốc lát, một đạo bạch quang đồng thời tuyến mà ra, một đạo không có gì sánh kịp màu trắng trường lớn, mang theo bá đạo tuyệt luân sức mạnh, hướng về bốn quả hạt châu vút tới. Lực lượng kinh khủng vậy mà trực tiếp đem bốn quả hạt châu màu đen một trường vút bay, một cơn gió lớn đột khởi, hướng về áo bào đen lão giả phóng đi. Áo bào đen lão giả trong mắt lộ ra một tia khó có thể tin, hắn cùng với đối phương cùng thuộc một cảnh giới, như thế nào chênh lệch cách xa như thế? Trước đây một trường, lực lượng mạnh mẽ, đã viễn siêu khi trước công kích. Lúc trước một trường kia bất quá là phổ thông không bị ràng buộc đỉnh phong sức mạnh, nhưng một trường này lại ẩn ẩn có vượt qua không bị ràng buộc đỉnh phong dấu hiệu. Mà cái kia bốn quả hạt châu bị hung hăng đánh bay, đục vào trên dãy núi sau lưng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Ngay sau đó, bốn đạo hắc sắc quang mang một lần nữa đồng thời tuyến, hạt châu lại bay trở về đến áo bào đen lão giả bên cạnh. Áo bào đen ánh mắt của lão giả bây giờ từ bể tan cảnh hạt châu màu đen bên trên rời, ngược lại khóa chặt tại trên thân Trần Lâm, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười âm lạnh. Ngươi bây giờ đạo này tâm thần, còn có thể phát ra mấy lần cường đại như vậy công kích? Lúc này Trần Lâm, thân hình đã trở nên hư huyễn bất định, rõ ràng vừa rồi một trường kia đã hao phí hắn số lớn sức mạnh. Nhưng mà, Trần Lâm thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, đối mặt áo bào đen lão giả khiêu khích, hắn chỉ là đạm nhiên mở miệng, thì tính sao? Áo bào đen lão giả nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia hung ác tức giận, cuồng vọng chi đồ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như một tia chớp màu đen, hướng Trần Lâm bổ nhào mà đi. Tại trong nháy mắt, hai người thân ảnh giao thoa, chiến đấu hỏa hoa trong nháy mắt đốt lên yên tĩnh không khí. Trần Lâm tay phải nắm đấm, tựa như phá không xuống lôi đỉnh chi truy, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng đến áo bào đen ngực của lão giả mà đi. Áo bào đen lão giả không tránh không né, ngược lại đón đầu mà lên, tay trái của hắn như câu, tính toán chế trụ Trần Lâm nắm đấm. Nhưng mà, Trần Lâm động tác càng nhanh, giống như du long hí thủy, quyền phong nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành trường đao, cắt xéo hướng áo bào đen tay của lão giả cổ tay. Sự biến đổi này chiêu, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Áo bào đen lão giả thân hình thoát một cái, giống như cành liễu theo gió, xảo diệu tránh đi Trần Lâm công kích. Hắn trở tay một chảo, năm ngón tay mở ra, giống như móng đuốt thép giống như sắc bén, thẳng đến Trần Lâm mặt. Trần Lâm quay đầu đi, hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát một chảo này, ngay sau đó một cước đá ra, mũi chân mang theo thanh âm xé gió, trực kích áo bào đen lão giả phần bụng. Áo bào đen lão giả trong nháy mắt bị đập bay, nhưng ở hắn bay khỏi trong nháy mắt, bốn quả hạt châu màu đen giống như rọi trong xương, từ khía cạnh bao bọc Trần Lâm, tốc độ nhanh, làm cho người chố mắt. Trần Lâm lại không hoảng hốt chút nào, nghiêng người đột nhiên một trường bố ra, trường phong khuấy động, thẳng đến hạt châu màu đen. Trận chiến đấu này kịch liệt dị thường, cổ kiếm ti bọn người ở tại một bên quan sát, trong lòng sóng to gió lớn. Hai người thả ra uy lực ba động mạnh mẽ quá đáng, để cho bọn hắn không khỏi lòng sinh kính sợ. Đây chính là cường giả chiến đấu. Nếu bọn họ thân ở trung tâm chiến trường, chỉ sợ đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Quyền trường chạm nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, khí kình bốn phía, không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Trong trận chiến đấu này, áo bào đen lão giả dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, trong mắt của hắn thoáng qua tinh hồng chi quang, đem bốn quả hạt châu kết hợp một đạo, đột nhiên phóng tới Trần Lâm. Trần Lâm nhìn mình đã trong suốt hai tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đáng tiếc cái này đạo lực lượng vẫn là không đột phá phía trước lưu lại, hơn nữa liền ẩn chứa thời điểm đó một phần nhỏ sức mạnh của kiếm ti bọn người thấy thế, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, lão tổ cuối cùng vẫn là bại. Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là lão tổ một đạo tâm thần, nếu là lão tổ tự mình buông xuống, chỉ sợ đối phương đã sớm bị trấn áp. Theo Trần Lâm cẩn thận tâm thần tiêu tan, hạt châu màu đen đập về phía mặt đất, lập tức bụi đất tung bay, một cái hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạt châu màu đen chia ra làm bốn, hóa thành một đạo hắc quang, trở lại áo bào đen bên người lão giả. Cổ kiếm ti tuyệt vọng mở miệng, "Ai, xem ra lần này chúng ta là thái kiếp khó thoát. Nơi đây khoảng cách Côn Ngô đại lục rất xa, cho dù là lão tổ, cũng không khả năng trong khoảnh khắc đuổi tới." Trong lời nói để lộ ra vô tận bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Liên tại đây tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một câu đột nhiên xuất hiện lời nói phá vỡ trầm mặc, "Ai nói các ngươi thái kiếp khó thoát?" Cơ thể của cổ kiếm run lên bần bật, đồng tử thích chặt, trong mắt lướt qua một đạo ánh sáng kiếp sợ. Đúng lúc này, Vân Tôn quanh thân nổi lên một tầng nhu hòa ánh sáng màu xanh lam nhạt, ngay sau đó, một vòng màu lam hư ảnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong tầm mắt của bọn hắn, trong nháy mắt chiếu rọi ra cái kia xóa màu lam huyễn ảnh. Chương 61, ra tay toàn lực, bằng không chết, tăng thêm chương 61, ra tay toàn lực, bằng không chết, tăng thêm sư phó, ngài làm sao lại ra lại xuất hiện? Cổ kiếm ti âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy chấn kinh. Huyết sát yêu hoàng cùng Vân Tôn nghe vậy, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhất là Vân Tôn, biến cố bất thình lình càng là từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, để cho hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Cái kia màu lam hư ảnh chính là Trần Lâm đạo pháp thần chi, bây giờ mặt mũi của nó mơ hồ, khó mà nhận ra, nhưng vừa mới câu nói kia lại làm cho tại chỗ mấy người cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó là đạo tổ âm thanh. Đạo pháp thần chi ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh mở miệng, nếu không phải ta ra tay, các ngươi bây giờ sớm đã thân tử đạo tiêu. Câu nói này vừa ra, Cổ Kiếm Ti, Huyết Sát yêu hoàng cùng Vân Tôn đều trợn to hai mắt, vui mừng trong lòng giống như hồng thủy phiếm lặng. Thật là đạo tổ. Huyết Sát yêu hoàng trong lòng cảm khái và phần, không nghĩ tới đạo tổ lại có thần thông như thế, có thể ở hải này khóa thời khắc buông xuống. Hắn phỏng đoán, trước mắt hư ảnh cũng không phải là đạo tổ bản tôn, có lẽ là một loại thần thông, nhưng có thể trong nháy mắt buông xuống nơi đây, đã đầy đủ làm cho người rung động. Đạo tổ thật đúng là thần bí khó lường, lại còn có thủ đoạn thông thiên như thế. Cùng lúc đó, phía trên áo bào đen lão giả âm trầm mà nở nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi hậu trưởng cũng che chở không được các ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, bụi đất tung bay cảnh tượng đột nhiên tiêu tan, tình cảnh trước mắt để cho áo bào đen lão giả nhíu mày. Một đạo màu lam hư ảnh xuất hiện tại cổ kiếm ti bên cạnh, cổ sức mạnh kinh khủng kia để cho áo bào đen lão giả cảm nhận được uy hiếp. Ngươi là ai? Áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi, hắn cũng không đem cái này màu lam hư ảnh cùng Trần Lâm liên hệ tới, bởi vì đối phương không có hiện lộ chân dung. Đạo pháp thần chi sau khi nghe, quay đầu ánh mắt nhìn về phía áo bào đen lão giả, mở miệng nói, ra tay toàn lực, bằng không chết. Áo bào đen lão giả lửa giận trong lòng bên trong đốt, đối phương tuy mạnh, lại dám như thế khinh thị hắn. Áo bào đen lão giả khó chịu nói, không dám hiện lộ chân dung ra hỏa, sợ hắn làm gì? Lời còn chưa dứt, hắn trong lúc nhấc tay, bốn quả hạt châu hợp lại là một, vô tận oan hồn hiện ra, bọn chúng diện mục dữ tợn, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất muốn đem hết thể thôn phệ. Áo bào đen lão giả đứng tại trong oan hồn, mặt lộ vẻ khinh miệt, có thể để cho ta sử dụng một chiêu này, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Một chiêu này xuất hiện, lệ cổ kiếm ti mấy người càng thêm cảm thấy kinh dị, sợ hãi. Vô cùng vô tận oan hồn chiếm hết toàn bộ bầu trời, bọn hắn đều mặt lộ vẻ dữ tợn, phóng xuất ra khí tức ấm lãnh. Hơn nữa trong đó còn có một số oan hồn cực kỳ cường đại, thậm chí ngay cả huyết sát yêu hoàng đều cảm giác được nhất định uy hiếp. Đạo pháp thần chi đối mặt tình huống như vậy bình tĩnh vô cùng, đạm nhiên mở miệng, có ý tứ. Nói xong, hắn lấy chỉ hướng về phía trước hơi hơi vạch một cái. Vang một tiếng, một đạo kiếm quang ầm vang bắn ra, kiếm quang mang theo khí thế kinh khủng cùng sức mạnh, xuyên thủng những cái kia oan hồn. Tại những cái kia oan hồn bị xuyên thủng sau, những cái kia oan hồn trước khi chết ánh mắt trở nên trong suốt, để lộ ra một tia thông khoái. Dù sao bọn hắn thân là oan hồn, cũng không có thể đầu thai, lại ngày đêm gặp đau đớn, đã sớm oan khí ngất trời, bọn hắn không muốn lại chịu loại ngày này. Tia kiếm quang một đường đánh nát oan hồn, áo bào đen lão giả cứng đờ, trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Hắn run giọng mở miệng, một kiếm này mang cho hắn khí tức tử vong nồng nặc, ngay sau đó hắn cắn chặt răng, cấp tốc bay tới bầu trời. Trong chốc lát những cái kia còn dư lại oan hồn liên tiếp hướng về hắn thân thể vào tới, mà trong mắt của hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh, khí tức của hắn trở nên càng cường đại hơn cùng âm u lạnh lẽo. Trong chốc lát trên không còn sót lại tất cả oan hồn đều quét sạch sành sanh, mà khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, hắn gầm thét một tiếng, tay phải nâng cao, kinh khủng năng lực theo cánh tay đến lòng bàn tay phải, ngay sau đó hướng về đạo pháp thần chi bung đi. Một đạo hắc ám đến cực điểm quả cầu ánh sáng màu đen gào thét mà ra, trong nháy mắt để cho bầu trời trở nên lờ mờ. Áo bào đen lão giả bây giờ bày ra khí thế, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nó chấn nhiếp nhân tâm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thậm chí đã vượt qua không bị ràng buộc định phong giới hạn. Huyết sát yêu hoàng bọn người đối mặt đáng sợ như vậy một chiêu, không khỏi run lẩy bẩy, bực này khí thế thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí để cho bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, lực lượng như vậy, so với đạo tổ chuyển đạo lúc tràng cảnh còn kinh khủng hơn mấy phần, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, đạo pháp thần chi vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hơi hơi hướng phía trước vạch một cái, trong chốc lát, một đạo ẩn chứa cực hạn hận ý kiếm khí đánh tới. Cái kia hủy thiên diệt địa quả cầu ánh sáng màu đen tại trước mặt kiếm khí này, giống như giấy, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tốc độ kiếm khí nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến áo bào đen trước mặt của lão giả. Áo bào đen lão giả con ngươi phóng đại, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, hắn la thất thanh, Hận Thiên thần kiếm, ngươi là hận trời chuyên nhân. Phản ứng của hắn cực nhanh, bản năng muốn trốn tránh, thế nhưng kiếm khí tốc độ càng nhanh, trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn. Áo bào đen lão giả há miệng phun ra máu tươi, thất kinh điệu nói, làm càn, ngươi không thể giết ta, sau lưng ta thế nhưng là Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông còn có mấy tôn ba muốn thiên tu sĩ. Ngươi giết ta, phía sau ngươi thế lực sẽ vì ngươi chôn cùng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Đạo pháp thần chi lại bất vi sở động, đột nhiên vung tay lên, áo bào đen đầu của ông lao giống như bị cự lực đánh trúng đổ sứ, ầm vang nổ tung. Thân thể của hắn đã mất đi đầu người chèo chống, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống mà đi. Máu tươi trường không, trang diện kia cực kỳ thảm thiết, dọa đến cổ kiếm thi bọn người khẽ run rẩy. Đặc biệt là huyết sát yêu hoàng, hắn vừa mới bị hắc bảo lão giả khí thế chen ép cơ hồ ngạt thở, như thế khí thế đã đến gần vô hạn tại ba muôn thiên cảnh giới. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, tồn tại mạnh mẽ như vậy, tại trước mặt đạo tổ vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Đạo pháp thần chi tại hoàn thành đây hết thảy sau, thân hình vẫn chưa tiêu tán. Cái này đạo pháp thần chi chính là Trần Lâm hao phí 100 ức thương ngát hỏa giá trị, kế thừa bản tôn toàn bộ thực lực phân thân. Mà chém giết áo bào đen lão giả, đối với cái này đạo pháp thần chi tới nói, pháp lực hao phí còn chưa đủ một thành. Chuyến này không chỉ có là vì cứu ra cổ kiếm ti bọn hắn, Trần Lâm còn muốn lợi dụng đạo pháp thần chi đặc tính, tới dò xét trung thiên vực. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi đem áo bào đen thân thể của ông lão một phát bắt được, sau đó trở về cổ kiếm ti trước mặt bọn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, thịt này thân đối với các ngươi hữu dụng, mặt khác, các ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi. Cổ kiếm ti bọn người nghe xong, lập tức hiểu rồi tình hình tính nghiêm trọng. Thiên Ma Tông đã mất đi một tôn không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả, đây không thể nghi ngờ là thiên đại sự tình, Thiên Ma Tông tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù. Cổ kiếm ti kiên định mở miệng hỏi, sư phó chúng ta không bỏ xuống ngươi, đạo pháp thần chi bình tĩnh trả lời, thân này chỉ là ta phân thân thôi, ngươi không cần lo lắng, thật tốt xông xáo trung thiên vực, Thiên Ma Tông món kia bảo vật cũng là hiếm có đồ tốt. Hơn nữa các ngươi bây giờ tại cái này cũng không có mảy may tác dụng. Vừa nói xong, đạo pháp thần chi nhẹ nhàng rung lên, hai người một yêu lập tức tại chỗ biến mất. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông vô ngần khí tức từ trên khoảng không truyền đến, kinh thiên động địa. Chương 62, kiếm ra, chư diệt. Chương 62, kiếm ra, chư diệt. Đạo pháp thần chi đạm nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đường chân trời, một vị thân ảnh chậm rãi buông xuống, vị lao giả này người khoác áo bào xám, phảng phất trong màn đêm u linh, quanh thân còn cuốn đậm đà hắc khí kia giống như trong thâm nguyên ma vụ, làm cho người không rét mà run. Lão giả trong hai mắt, nặng hai quả con ngươi màu đỏ ngòm, bọn chúng lập lòe khát máu tia sáng, giống như trong địa ngục quỷ hỏa, âm trầm mà kinh khủng. Hắn quan sát phía dưới, ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi, vừa ra trận liền dẫn chấn nhiếp thiên địa uy thế, làm cho tâm thần người rung động, không dám nhìn thẳng. Mà lần này động tĩnh, tự nhiên là đưa tới trung thiên vực nam bộ cường giả dò xét. Vô số thần thức trên không trung giao lưu. Thiên Ma Tông bạn ma lão tổ như thế nào đột nhiên bạo nộ rồi? Phía dưới vị kia là ai? Một thân này thực lực, tê kinh cũng như vậy. Bọn hắn chú ý đây hết thảy, mà đối với Trần Lâm đạo pháp thần chi lại nghi hoặc không thôi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người này, hơn nữa người này vẫn là ba muốn thiên tu sĩ. Mặt mũi người nọ bọn hắn dò xét mơ hồ. Phải biết miền Nam ba muốn thiên tu sĩ, theo lý mà nói bọn hắn đều biết, đột nhiên bước lên một người. Vạn Ma lão tổ âm u lạnh lẽo mở miệng, đạo hữu là ai, thế mà giết ta Thiên Ma Tông không bị ràng buộc đỉnh phong tu sĩ, đây không khỏi cũng quá không đem ta Thiên Ma Tông để vào mắt. Lời này vừa nói ra, những cái kia ngắm nhìn cường giả mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách lao ra hỏa này huy động nhân lực như thế. Tại những năm gần đây Thiên Ma Tông liên tiếp vẫn là không bị ràng buộc tu sĩ, bây giờ còn vẫn là không bị ràng buộc đỉnh phong loại này cấp bậc tu sĩ, đổi lại là ai cũng biết nổi giận. Danh tiếng cũng mất, cường giả cũng tổn thất. Đạo pháp thần chi nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, bản tọa Dương Tiễn, hỏi ta vì cái gì giết Thiên Ma Tông tu sĩ, lại làm sao không vấn Thiên Ma Tông như thế nào trêu chọc ta đây. Vạn Ma lão tổ nghe vậy, lập tức nổi giận, tức giận mở miệng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, báo đáp cái không biết là thật hay giả tên. Trong chốc lát trên bầu trời, hắc khí lan lộn, ma ảnh tàn phá bừa bãi. Ngay sau đó trong tay Vạn Ma lão tổ xuất hiện một đạo lưới búa, lưới búa phảng phất là từ vô tận trong thâm nguyên ngưng luyện mà thành, lưới búa bên trên hiện ra sâu kín ma quang, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Hắn không chút do dự cơ múa lên trong tay lưới búa, một đạo màu đen búa ảnh trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về đạo pháp thần chi bao phủ mà đi. Đạo này búa ảnh dùng tốc độ cực nhanh thế không thể đỡ giết hướng đạo pháp thần chi. Vạn Ma lão tổ thế mà vận dụng quỷ quái chí phủ, xem ra là làm thật. Vạn Ma lão tổ tốt xấu tại ba muốn ngày trước kỳ lắng động đã lâu, một chiêu này, nếu không phải đối phương ở vào trung kỳ, không chết cũng tàn phế. Trong không gian, vô số kinh khủng cường giả tại dùng thần thức trao đổi. Đạo pháp thần chi đột nhiên phía trước ngưng tụ ra một thanh sáng chói ánh sáng màu trắng kiếm, lấy không kém cỏi Vạn Ma lão tổ khí thế đánh tới. Cái kia cỗ từ đạo pháp thần chi trên thân hiện lên kinh thiên hận ý, giống như mưa to gió lớn giống như của tới, làm người sợ hãi. Bạch sắc kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đem cái kia kinh khủng búa ảnh phá tan thành từng mảnh. Vạn Ma lão tổ mắt thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, sau một khắc, hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, nhanh chóng mà phóng tới đạo pháp thần chi, một búa bổ ra kiếm quang, thẳng đến đối phương thủ cấp, động tác nhanh, không chút do dự. Kinh khủng như vậy, một màn này, để cho tại chỗ các cường giả nhao nhao biến sắc, không nghĩ tới một chiêu này, vị này xa lạ cường giả vậy mà hời hợt như thế mà tiếp nhận. Mà đạo pháp thần chi trên thân cái kia cô mãnh liệt hận ý, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. lại là hận trời chuyển nhân tái hiện. Chẳng thể trách cường đại như thế, nghĩ đến chỗ này, những cái kia thần thức càng thêm sống động, một số người đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Hai người cấp tốc đụng vào nhau, kiếm ảnh cùng đũa ảnh trên không trung lấp lóe, hai người tốc độ cực nhanh, không ngừng xê dịch, đủ loại chiêu thức hạ bút thành văn. Vạn Ma lão tổ vung ra một đũa, ma ảnh theo đũa thân mà động, phản phất muốn xé rách thiên địa. Nhưng mà, đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, xảo diệu tránh đi cái này một đũa, nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đạo ma ảnh. Đạo pháp thần chi sau lưng lại là một đạo màu đen đũa ảnh tấn công mạnh mà đến, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cỗ lực lượng này để cho Vạn Ma lão tổ trong lòng cả kinh, dư ba chấn động, trực tiếp đem cái kia búa ảnh đánh tan, Vạn Ma lão tổ cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Vạn Ma lão tổ đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới đạo pháp thần chi sau lưng, hắn bứt bỏ búa không cần, lực lượng toàn thân ngưng kết trong lòng bàn tay, vô tới một trường, sức mạnh hạo đãng, thẳng đến đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi vung tay háo ngăn cản, trong tay kiếm ánh sáng không chút do dự chém xuống, trong nháy mắt đem Vạn Ma lão tổ tay trái chém rụng, máu tươi bắn tung tóe, Vạn Ma lão tổ không thể không tránh lui. Hai người chiến đấu cấp tốc mà kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn đã giao thủ trên trăm chiêu, đạo pháp thần chi chiếm thượng phong, để cho vây xem các cường giả đều chấn kinh. Không nghĩ tới vị cường giả này đem Hận Thiên Thần kiếm tu luyện đến nước này, có thể áp chế Vạn Ma lão tổ, thậm chí để cho hắn thiệt hại một tay. Đang cùng Vạn Ma lão tổ kịch chiến đồng thời, đạo pháp thần chi thần thức không ngừng liếc nhìn toàn bộ trung thiên vực, do xét trước mắt thế cục. Hắn biết rõ thân thể này nhất định vẫn lạc, Thiên Ma tông ba muốn thiên đã xuất thủ, nếu không thể đem hắn chém giết, bọn hắn mất hết mặt mũi. Bởi vậy, hắn cố ý kéo dài thời gian, lấy dò xét trung thiên vực tình huống. Hắn cảm thấy, Vạn Ma lão tổ sau khi xuất hiện, đã có mấy tôn cường đại sát cơ khóa chặt ở bộ này trên thân thể. Thiên Ma tông khác ba muốn tiên tu sĩ đang tại quan sát. Hắn cũng không ra tay toàn lực, để tránh những người kia tại trước tiên ngăn cản đồng thời ra tay với hắn. Hơn nữa hắn tu luyện Hận Thiên thần kiếm, trung thiên vực một chút cường giả cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại. Tất nhiên thân thể này nhất định vẫn lạc, không bằng trước tiên dò xét trung thiên vực tình huống, lại ra tay toàn lực. Có lẽ, còn có thể khi đó mang đi mấy vị ba muốn tiên tu sĩ, vì Côn Ngô giảm bất lực cản. Liền tại đây khẩn trương thời khắc, chân trời đột nhiên buông xuống một ông lão. Cường giả vây xem nhóm thấy thế, trong lòng không khỏi chấn động. Cửu U Ma quân vậy mà cũng tự thân xuất mã. Xem ra Thiên Ma tông vì chém giết người này, thực sự là đem hết toàn lực. Cửu U Ma quân hiện thân sau đó, không chút do dự liền gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, nguyên bản chiếm thượng phong đạo pháp thần chi áp lực tăng gấp bội, Vạn Ma lão tổ áp lực lại thật lớn giảm bớt. Hai người liên thủ, mỗi một chiêu đều là chí mạng sát chiêu, trực chỉ đạo pháp thần chi. Đúng lúc này, lại có hai tôn ba muốn tiên tu sĩ xuất hiện, bọn hắn cũng không phải là Thiên Ma tông người. Theo bốn tôn ba muốn tiên tu sĩ vây công, đạo pháp thần chi dần dần lực bất tòng tâm, khó mà ngăn cản. Nhưng mà, đạo pháp thần chi đã đem toàn bộ trung thiên vực tình huống khắc trong tâm cảm, Trần Lâm cảm nhận được đạo pháp thần chi vẫn còn tồn tại tầng 5 pháp lực. Đầy đủ. Lực lượng của các ngươi chỉ thế thôi sao? Đạo pháp thần chi lạnh giọng chào phúng, tiếng nói truyền vào bốn người trong hai, đánh bọn hắn thế công càng thêm mãnh liệt. Trần Lâm không còn bảo lưu, trong nháy mắt giơ lên trong tay trường kiếm, một cỗ rung động thiên địa hận ý từ đạo pháp thần chi trên thân bộc phát. Kiếm ra, chư diện. Đạo pháp thần chi lạnh lùng lên tiếng, lập tức thi triển Hận Thiên thần kiếm kiếm thứ ba thức, Chu Thiên Địa. Một đạo ẩn chứa vô tận hận ý, phản phất có thể hủy diệt hết thể kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Vô luận là cường giả vây xem vẫn là bốn tôn ba muốn thiên tu sĩ, đều sắc mặt kỳ biến, vạn phần hoảng sợ. Cái kia bốn tôn ba muốn thiên tu sĩ vội vàng tế ra đủ loại bảo vật ngăn cản, nhưng trong mắt đã tràn đầy dọa người kiếm quang. Kiếm quang lóe lên, bọn hắn đem bọn hắn thôn phệ, kiếm khí như biển, tiếp tục hướng sau quét ngang mà đi. Vây xem các cường giả cấp tốc thu hồi thần thức, để tránh bị cỗ này kiếm khí tác động đến. Kiếm quang tiêu tan sau đó, các cường giả lần nữa nô ra thần thức, thấy cảnh tượng để cho bọn hắn đều chấn kinh. Chỉ thấy kiếm quang những nơi đi qua, lưu lại một đạo dài ngàn mét rộng trống không khu vực, ở giữa hoa cỏ cây cối, tất cả tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Kiếm quang đi qua, phong tĩnh vân chỉ, trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được túc sát chi khí. Mà tại ánh mắt chiếu tới của bọn hắn chỗ, chấn kinh chi tình càng là tột đỉnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bốn vị ba muốn thiên cường giả, bây giờ chỉ còn lại ba vị, ánh mắt của bọn hắn vội vàng tại hiện trường tìm kiếm, cuối cùng phát hiện, vị kia uy trấn một phương Vạn Ma lão tổ, không ngờ hóa thành bụi trần, theo gió mà qua. Còn lại ba vị ba muốn thiên tu sĩ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn ngực bụng phía trước vết kiếm nhìn thấy mà giật mình, máu thịt bé bét, máu tươi như chú, tùy ý chảy xuôi. Vết kiếm phía trên, một đạo hận trời kiếm ý giống như rắn độc xoay quanh, gặm nhắm miệng vết thương của bọn hắn. Một màn này, để cho tất cả người vây xem không nói gì, không nghĩ tới tu luyện Hận Thiên thần kiếm người, lại kinh khủng như vậy, có thể lực địch bốn vị ba muốn thiên tu sĩ. May mắn chính là, vị này tu luyện Hận Thiên thần kiếm cường giả đã vỡ lạc, bằng không tương lai nhất định chính là một hồi tai nạn. Mọi người đều biết, tu luyện Hận Thiên thần kiếm đến cực hạn, liền sẽ biến thành hận ý nô lệ. Mặc dù trong lịch sử cũng có người có thể tại tu luyện quá trình bên trong bảo trì bản tâm, nhưng chung quy là số ít, lại thành tựu có hạn. Hơn nữa đều không ngoại lệ, sự thành tựu của bọn hắn cũng không phải là rất cao. Liên quan tới Hận Thiên thần kiếm lai lịch, chúng thuyết phân vân, không người có thể dòm hắn toàn cảnh. Nhưng mà, lần này vị này người tu luyện bất lạc, để cho bọn hắn thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, vị kia đạo pháp thần chi tại xuất thủ lúc, liền đã mệnh về hoàn tuyển. Dù sao, bọn hắn sớm đã phát giác được trong cơ thể đối phương pháp lực còn thừa lác đác. Cửu U Ma quân che lấy kiếm thương, sắc mặt âm trầm như nước. Thiên Ma tông lần này tổn thất nặng nề, không chỉ có mấy vị không bị giảng buộc tu sĩ vẫn lạc, càng có một vị ba muốn tiên tu sĩ mất mạng. Từ Thiên Ma Tông sáng lập đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có 4 tôn ba muốn tiên tu sĩ, trong đó vẹn vẹn có 1 tôn ba muốn tiên trung kỳ tu sĩ, càng là chấn tông nhân vật. Bây giờ, lại chỉ còn lại 3 vị ba muốn tiên tu sĩ, mà hắn, Cửu U Ma Quân, càng là bản thân bị trọng thương, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chúc mừng Thiên Ma Tông trừ bỏ Hận Tiên Thần Kiếm truyền nhân. Một đạo mang theo giọng châm chọc truyền đến, để cho tại chỗ 3 vị ba muốn tiên tu sĩ không thể không ngước đầu nhìn lên. Cùng lúc đó, cường giả vây xem thần thức cũng nhao nhao hướng nguồn thanh âm tìm kiếm. Phía trên, một người độc lập, trên mặt mang nụ cười trâm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận kinh miệt. Người này chính là Hoàng Tuyền Ma Tôn. Cửu U Ma Quân nhìn thấy Hoàng Tuyền Ma Tôn, sắc mặt càng tái nhợt, trong mắt lộ ra khó che giấu kiên kỵ. Những người khác thấy thế, nhao nhao ý thức được cuộc phong ba này sợ rằng sẽ càng thú vị. Hoàng Tuyền Ma Tôn chính là bại trong Thiên Ma Tông ba muốn tiên trung kỳ cường giả đỉnh cao, uy danh hiển hách. Mà Thiên Ma Tông cũng không đơn giản. Người tới làm gì? Cửu U Ma Quân lạnh giọng chất vấn, tay lại nhịn không được nắm chặt. Bên cạnh hắn hai vị ba muốn tiên tu sĩ thấy thế, an ý hướng hai bên tối lui, không có quan hệ gì với ta. Hoàng Tuyền Ma Tôn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng khốc liệt, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nghe Cửu U Ma Quân tại Nam Bộ uy danh hiển hách, hôm nay chuyên tới để chỉ giáo. Cửu U Ma Quân lạnh rên một tiếng, khép mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Ma Tôn chẳng lẽ đang mở trò đùa? Phải biết, Thiên Ma Tông duy nhất ba muốn thiên trùng kỳ cường giả vô thường Ma Tôn đã đến phụ cận, càng có những thế lực lớn khác cường giả lần lượt đến. Đối phương lần này đến đây, mục đích không tốt, nhưng hắn không sợ. Hoàng Tuyền Ma Tôn sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản tọa đang đùa với ngươi? Ngươi, sướng sao? Chương 63, Trần Thiên Ban Thưởng mở ra con mắt thứ ba. Chương 63, Trần Thiên Ban Thưởng mở ra con mắt thứ ba. Chỉ là ba muốn ngày trước kỳ tu sĩ. Hoàng Tuyền Ma Tôn trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng kinh thường. Cửu U Ma Quân sắc mặt tái xanh, ngựa khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ma Tôn đây là ý gì? Tiếng nói không vừa, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Cửu U Ma Quân bên cạnh, đó là một vị thân mang trường bào nam tử, khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, trong tay nhẹ nắm lấy một cây phất trần, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Vây xem các cường giả thấy thế, trong lòng sớm đã co đón trước, bọn hắn vận dụng thần thức trò chuyện với nhau. Vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, chính là Thiên Ma Tông vô thường Ma Tôn, cũng là Thiên Ma Tông một vị duy nhất đạt đến ba muốn thiên trùng kỳ cường giả. Nếu không phải vô thường Ma Tôn kịp thời xuất hiện, bọn hắn cơ hồ có thể chắc chắn, Cửu U Ma Quân tại trận này trong lúc rằng có chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vô thường Ma Tôn hiện thân sau đó, trên mặt mang theo một tia cười nhạt, hai mắt nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Tôn, ngựa khí bình tĩnh, Ma Tôn đây là lấn ta Thiên Ma Tông không người. Hoàng Tuyền Ma Tôn nhìn thấy vô thường Ma Tôn xuất hiện, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười kia giống như lôi đình nổ tung, chấn nhiếp nhân tâm, đâu có đâu có, Thiên Ma Tông có ngươi dạng này cường giả, như thế nào lại mặc người khi nhục. Cửu U Ma Quân âm thầm thở dài một hơi, có vô thường Ma Tôn tại chỗ, an toàn của mình chí ít có bảo đảm. Nhưng mà, Hoàng Tuyền Ma Tôn nụ cười nháy mắt thoáng qua, trên mặt của hắn một lần nữa hiện đầy lạnh ý, trong mắt lộ ra miệt thị chi quang, lạnh lùng mở miệng, bất quá, từ nay về sau, Thiên Ma Tông có hay không còn có thể tồn tại, vậy thì nói khác. Lời này vừa nói ra, trên sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, cường giả vây xem thần thức tại thời khắc này trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Vô thường Ma Tôn nghe vậy, vẫn như cú hít mắt, nụ cười không giảm, chậm rãi mở miệng, Ma Tôn tự tin có thực lực cầm xuống chúng ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phải biết, bây giờ Quý Tông bên trong phần lớn cường giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Hoàng Tuyền Ma Tôn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngược lại càng thêm đạm nhiên, thì tính sao, diệt đi các người, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa ra, vô thường Ma Tôn đột nhiên cười ha hả, ngay sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện một vị hắc bảo nhân, theo hắc bảo nhân hiện thân, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn phong xuất ra, rung động khắp nơi. Ba muốn thiên trung kỳ cường giả. Vây xem các cường giả cảm nhận được cố khí tức này, trong thần thức nhấc lên cực lớn gợn sóng. Tự tìm cái chết. Thiên Ma Tông sau lưng lại là bọn chúng. Hoàng Tuyền Ma Tôn nhìn thấy hắc bảo nhân sau, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, lạnh giọng mở miệng, đi nương nhờ dị tộc giả, chết. Lời này vừa nói ra, bầu trời chợt xuất hiện mấy thân ảnh, mà không gian bốn phía cũng nổi lên một tia ba động. Tại một bên khác, bị truyền tống rời đi huyết sát yêu hoàng bọn người, một mực tại nơi xa quan sát đến thế cục, nó lợi dụng thần thức xa xa dò xét lấy Thiên Ma Tông động tĩnh. Cùng ngày Ma Tông cường giả buông xuống, huyết sát yêu hoàng lập tức đem tin tức này cáo chi bên người hai người, Trần Lâm an nguy để cho bọn hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng mà khi bọn hắn biết được đạo tổ phân thân trước khi chết, vậy mà chém giết một vị ba muốn tiên tu sĩ hơn nữa trọng thương ba vị ba muốn tiên tu sĩ lúc, trong lòng bọn họ chấn kinh tột đỉnh. Thực lực như vậy, để cho bọn hắn đối với cảnh giới cao hướng tới càng thêm mãnh liệt. Nếu là bọn họ có thể đạt đến đạo tổ cảnh giới, hôm nay có lẽ cũng sẽ không chật vật như thế mà thoát đi, cuối cùng còn cần đạo tổ xuất thủ cứu giúp. Nói cho cùng, chung quy là thực lực không đủ. Ngay sau đó, nơi đó lại bạo phát một hồi đại chiến, huyết sát yêu hoàng thậm chí không cần dùng thần thức đi quan sát, hai người khác liền đã cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt ba động. Bọn hắn cảm thụ được trận đại chiến kia ba động, trong lòng đối với cảnh giới cao càng thêm tâm trí hướng về. Tại Côn Ngô Đế quốc một chỗ khác, Trần Lâm lặng lặng xếp bằng ở trên giường, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong giọng nói để lộ ra kinh ngạc. Thật là không có nghĩ đến, trung thiên vực thế cục càng là rắc rối phức tạp như thế. Hắn thông qua đạo pháp thần chi dò xét trung thiên vực tình huống, kết quả làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tại miền Nam một chút thế lực nơi đóng quân, hắn vậy mà phát hiện yêu tộc thân ảnh, thậm chí tại Thiên Ma Tông cũng có yêu tộc dấu vết. Càng làm cho hắn cảm thấy có thú chính là những thứ này yêu tộc tựa hồ đang cùng các đại tông môn liên thủ, cùng đối kháng bại Thiên Ma Tông. Đang dò xét Trung Thiên Vực quá trình bên trong, Trần Lâm cũng không xâm nhập những cái kia thế lực cường đại, nhưng đối với Trung Thiên Vực chỉnh thể tình huống đã có hiểu rõ nhất định. Bây giờ Trung Thiên Vực chiến hỏa liên thiên, nội bộ nhân tộc phân tranh không ngừng, hai tộc nhân yêu cũng là xung đột liên tiếp phát sinh. Trong nhân tộc lại có đi nương nhờ yêu tộc hàng người, mà hai tộc nhân yêu đế phục sinh nguyên nhân, quanh năm lâm vào chiến tranh. Trung Thiên Vực khác bốn bộ cùng Bắc bộ như nước với lửa, khó mà hòa giải. Tại trận này trong hỗn loạn, Trần Lâm còn phát hiện một số người đang tìm kiếm cực mạnh đến giết thể chất, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút không ổn. Lại có người có thể nhìn rõ cực mạnh đến giết thể chất sinh ra, ở trong đó kinh khủng không cần nói cũng biết. Hắn không xác định người sau lưng đúng cực mạnh đến giết thể chất nắm giữ loại thái độ nào, bởi vậy, sau khi Côn Ngô Đại Lục bước vào Trung Thiên Vực, Trần Lâm liền bắt đầu suy xét như thế nào khiến người khác không thể nhận ra cảm giác Trần Thiên ban cho thể chất. Trầm tư một lát sau, Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, sau này xem. Mà hắn bất quá đi qua mấy chục năm, thực lực của hắn cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Từ ban sơ thiên nhân cảnh, trải qua sinh tử, càn khôn, không bị ràng buộc ba cảnh, cuối cùng bước vào ba muốn ngày trước kỳ. Không tệ, Trần Lâm đã đột phá tới ba muốn thiên cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy có thể xương kinh người, đương nhiên, cái này cùng Trần Lâm công pháp tu luyện chặt chẽ không thể tách rời. Nhìn như mấy chục năm tu luyện, kỳ thực tăng thêm công pháp tích lũy, đã hơn vạn năm. Vạn năm tu luyện, tăng thêm thiên địa phúc phận công lao, đột phá tới ba muốn thiên cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, hắn cách ba muốn thiên trung kỳ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền để thăng chỗ sân linh khí chất lượng, nhưng thời gian tích lũy vẫn là không thể yếu. Hắn bây giờ chỉ là ba muốn ngày trước kỳ, nhưng đối mặt trung kỳ cường giả vẫn có sức đánh một trận. Mà khác tiền kỳ cường giả ở trước mặt hắn, bất quá giống như tát dễ dàng trấn áp. Nhưng mà, hắn biết, trấn áp cùng giết chết, hai cái khác biệt cũng có. Nghĩ đến đây, Trần Lâm liền lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Vô ngần đại dương mênh mông phía trên, nước biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sóng lớn mãnh liệt bên trong, Trần Thiên Ban thượng cầm trong tay chiến kích, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt để lộ ra khát máu tia sáng. Bên cạnh hắn là một đám đồng dạng thân mang máu nhuộm giáp trụ binh sĩ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối với chiến đấu cứng cỏi cùng đối với Trần Thiên Ban cho tín nhiệm. Trần Thiên Ban cho khí tức càng âm u kinh khủng, quanh thân sát ý sôi trào, khí lưu màu đỏ ngòm giống như long hổ chi hình, cuốn quanh lấy thân thể của hắn, lộ ra thế không thể đỡ. Hắn bung kích xuống, không chút do dự, một tôn khổng lồ yêu tộc ngạc hình sinh vật tại chiến kích phía dưới trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, máu tươi giống như suối phun bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một bên khác, đáy biển cự ngạc đang tàn phá bừa bãi lấy Côn Ngô Đế quốc binh sĩ, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Trần Thiên Ban thưởng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, chết cho ta. Chiến kích quét ngang, huyết sắc dòng lũ bám vào bên trên, hóa thành sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao, đem bốn phía đáy biển cự ngạc từng cái chặt đứt. Trần Thiên Ban thưởng càng chiến càng hăng, khí thế càng ngày càng cường đại, khí lưu màu đỏ ngòm càng nồng đậm, binh lính chung quanh đối với hắn tràn đầy cảm kích. Nhưng vào lúc này, mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn, đáy biển hiện ra một cái cực lớn hư ảnh, một cái cự hình lợi trảo đột nhiên từ đáy biển cầm ra, giống như sơn nhạc cát đỉnh. Trần Thiên Ban thưởng ý thức vung kích ngăn cản, lại bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến mức thổ huyết bay ra, chiến kích không ngừng run rẩy. Hắn trên không trung trượt hơn 10 dặm sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn hình thể mười mấy trượng đáy biển cự ngạc đang quan sát hắn cùng binh sĩ. Cái này đáy biển cự ngạc xuất hiện, để cho Côn Ngô Đế quốc đám binh sĩ thất kinh, không ít người trong nháy mắt bị bốn phía cự ngạc xé thành mảnh nhỏ. Trần Thiên Ban thưởng trong mắt, cái kia biển sâu cự ngạc đầu người to lớn vô cùng, tràn đầy cảm giác áp bách. Mà những cái kia biển sâu cự ngạc tại nhìn thấy cái này cự ngạc sau, nhảy cơn hoan hô, đệ cửu vương từ tới, lần này nhất định phải để cho Côn Ngô tiểu chiến thần có đến mà không có về. Bọn chúng đang kích thích phía dưới, càng thêm điên cuồng công kích Côn Ngô Đế quốc binh sĩ. Mà cái này đệ cửu vương tử chính là biển sâu cự ngạc vương dòng dõi, thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh. Trần Thiên Ban thưởng lại chỉ là thần cửu trọng, thực lực chênh lệch cách xa. Đáng chết. Trần Thiên Ban cho hai mắt huyết hồng như ma, trơ mắt nhìn xem những cái kia cùng hắn kể vai chiến đấu binh sĩ, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, biến thành biển sâu cự ngạc trong bụng ăn. Hắn tâm đang dỉ máu, phẫn nộ cùng bi thương xen lẫn thành một cô không cách nào nói rõ liệt diễm. Tiếng hét giận dữ bên trong, Trần Thiên Ban thưởng nô lên chiến kích, đột nhiên đâm ra, bốn phía khí lưu màu đỏ ngòm giống như được triệu hoán, điên cuồng hội tụ ở mũi kích. Chiến kích tại thời khắc này, phản phất bị một tầng huyết sắc ma diễm bao khỏa, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, Trần Thiên Ban cho mảng nhị cơ hồ bị đánh rách tạc ơi, cặp mắt của hắn trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chiến kích mặc dù đánh trúng vào biển sâu cự ngạc đệ cửu vương tử gia thịt, lại chỉ là nhàn nhạt đâm vào, máu tươi chậm rãi chảy ra, lại không thể phá vỡ cái kia cứng cỏi phòng ngự. Đệ cửu vương tử ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ vô tình, nó đông nhiên vỗ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tới. Trần Thiên Ban thưởng sắc mặt kỳ biến, hai mắt trợn lên cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, bụng lớn máu tươi phun ra ngoài, gân cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, vô tận đau đớn giống như thủy triều tràn vào nội tâm của hắn. Mãnh liệt gió gào thét, vĩu một tiếng. Trần Thiên Ban thưởng giống như diều đứt dây giống như bị đánh bay, tốc độ nhanh như sấm sét, mãi đến bay ra xa mười mấy mét mới trọng trọng rơi vào trong biển. Đây hết thảy phát sinh sau, đáy biển cự ngạc nhóm càng thêm cuồng nhiệt mà công kích tới Côn Ngô Đế quốc binh sĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia cự ngạc đột nhiên sững sờ tại chỗ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Rơi vào trong biển Trần Thiên Ban thưởng, ý thức mơ hồ, trong đầu giống như đèn kéo quân thoáng qua từng bức họa, lao tổ nghiêm khắc dạy bảo, phụ thân tha thiết mong đợi, các chiến sĩ dục huyết phân chiến. Hắn hiểu được, nếu như mình ngã xuống, những cái kia tín nhiệm hắn binh sĩ cũng đem không một thoát khỏi. Vô số không cam lòng cùng oán hận xông lên đầu, hóa thành một cỗ bất khuất sức mạnh. Ta không thể chết, không thể cô phụ bọn hắn chờ đợi. Trần Thiên Ban thường ở trong lòng gầm thét, không cam lòng cùng oán hận tràn ngập linh hồn của hắn, đôi mắt của hắn tại thời khắc này triệt để bị huyết hồng sắc thay thế. Chết. Một đạo phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục âm thanh từ trong miệng hắn bộc phát, xuyên thấu mặt biển, vang vọng trên vùng hải vực này. Ngay sau đó, Trần Thiên Ban cho thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, ở băng bay ra mặt biển. Hắn con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm biển sâu cự ngạc đệ cửu vương tử, ánh mắt kia băng lãnh cắt máu, làm cho người không rét mà run, cho dù là thiên nhân cảnh đệ cửu vương tử cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Trong chốc lát, Trần Thiên Ban thưởng cái chán huyết hắc sắc ấn ký quang mang đại thịnh, tơ máu lan tràn, hóa thành một đạo huyết hắc sắc con mắt. Cái kia con mắt khóa chặt biển sâu cự ngạc đệ cửu vương tử, đột nhiên bắn ra một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cực hạn sát ý chùm sáng màu đen, xông thẳng biển sâu cự ngạc đệ cửu vương tử mà đi. Chương 64, lãng hai nạn biển sâu cự ngạc nhất tộc. Chương 64, lãng hai nạn biển sâu cự ngạc nhất tộc. Cuối năm lúc, đế cung chỗ sâu, Trần Giang Hà tâm cảnh như không hề bận tâm, lại tại giờ khắc này, không lý do mà nổi lên một tia gợn sóng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt giống như mũi tên nhọn sắc bén, đột nhiên chuyển hướng biển sâu cự ngạc chỗ phương hướng. Trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Cái kia phiến khoảng cách Côn Lô đại lục xa vạn dặm hải vực, bây giờ lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ cơ hồ có thể đốt cháy thiên cung, đun sôi hải dương khí tức nóng bỏng. Loại nhiệt độ này, cho dù cách Vạn Thủy Thiên Sơn, cũng làm cho hắn cảm thấy một chút xíu ấm lên. Trần Giang Hà vẻ mặt nghiêm túc, trong tay đột nhiên thêm ra một đạo tinh xảo trận bàn. Hắn không chút do dự, cấp tốc khởi động trận pháp. Trong chốc lát, lực lượng vô hình từ Côn Ngô đại lục bốn phương tám hướng tụ đến, đem đế cung gắt gao bao phủ, mà Côn Ngô đại lục cũng vào lúc này trở nên mông lung mơ hồ. Rõ ràng, có cường giả tuyệt thế buông xuống biển sâu cự ngạc sở tại chi địa. Khởi động trận pháp sau, Trần Giang Hà cũng không tiến thêm một bước dò xét. Thần trí của hắn mặc dù cường đại, nhưng bây giờ cũng không dám dễ dàng xâm nhập, bởi vì hắn cảm thấy nơi đó phảng phất có một vòng liệt nhật, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng. Một khi cố năng lượng này bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Trần Giang Hà không cách nào phán đoán đó là người hay là trong biển yêu tộc, nhưng phần này lực lượng kinh khủng, đủ để chứng minh cảnh giới của hắn cao, khó mà đánh giá. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn có lao tổ lưu lại trận pháp bảo hộ. Ngay sau đó sắc mặt hắn khó coi, trầm giọng nói, nếu là yêu tộc, chỉ sợ ta Côn Ngô đại lục sắp đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Trần Giang Hà tại khởi động trận pháp sau, liền đình chỉ thần thức dò xét, hắn sợ bị vị cường giả kia phát giác. Nhưng mà, ngay sau đó, Trần Giang Hà sắc mặt lần nữa kỳ biến, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cảm thấy lại một cổ khí tức cường đại đang đến gần, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức quan sát, chỉ thấy cái kia luận đại nhật phía trên vân hải bị một cỗ lực lượng xung mở, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ven đường mang theo cuồng phong khiến cho hải vực sóng lớn mãnh liệt. Ầm vang một tiếng, đạo thân ảnh kia trọng trọng rơi xuống, lập tức buộc phát ra sóng gợn càng mạnh mẽ hơn. Trần Giang Hà xa xa nhìn lại, phát hiện cái kia càng là một tôn nhân tộc cường giả, hắn khí tức mạnh, viễn siêu chính mình. Vị này nhân tộc cường giả buông xuống sau, lập tức cùng cái kia luận đại nhật triển khai kịch chiến. Chiến đấu sinh ra ba động giống như sóng biển lan lộn, hải vực tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, lại bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Vô số biển sâu cự ngạc tại này cổ ba động phía dưới, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Trần Giang Hà thấy thế, trong lòng nở tới tôn kia buông xuống tại biển sâu cự ngạc đại nhật, hơn phân nửa là yêu tộc không thể nghi ngờ. Chỉ là lực lượng quá mức kinh khủng, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng mặt mũi. Sau khi một hơi thời gian trôi qua, Trần Giang Hà bén nhạy phát giác được cái kia cỗ chấn nhiếp nhân tâm ba động đã tiêu tan vô tung. Khi hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bày ra thần thức dò xét lúc, phát hiện cái kia hai tôn cường giả đã không thấy bóng dáng. Nhưng mà trong không khí lưu lại khí tức nóng bỏng, vẫn tại nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Trần Trường Giang trong lòng cũng không đáp án xác thực, không biết là vị nào cường giả giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng hắn không khỏi cảm khái và phần. Còn chưa đặt chân Trung Thiên Bực, liền đã gặp phải xa như thế siêu chính mình cường giả, có thể tưởng tượng được, Trung Thiên Bực cường giả nhất định như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Quả nhiên, Côn Ngô Đế Quốc có thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi. Phải biết, Côn Ngô Đế Quốc từ chân chính phát triển đến nay, bất quá ngắn ngủi hơn 40 năm, mà Trung Thiên Bực những cái kia thế lực động một tí nắm giữ mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm lắng động cùng tích lũy. May mắn chính là thời gian còn tại Côn Ngô Đế Quốc bên này, còn có cơ hội nhượng đế triều thực lực nâng cao một bước. Suy nghĩ tại Trần Giang Hà trong đầu quần quần phút chốc, hắn cuối cùng lắc đầu, đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh. Trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là dành thời gian tu luyện, tăng cường chính mình thực lực mấu chốt nhất. Còn nữa, những cường giả kia tựa hồ cũng không phát giác được Côn Ngô đại lục tồn tại, chính mình không cần quá kinh hoàng. Cho dù thật có nguy cơ buông xuống, Côn Ngô Đế Quốc còn có đạo tổ tòa này kiên cố chỗ dựa. Trần Giang Hà tâm thần dần dần bình tĩnh, hắn biết rõ tại cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên mới có thể bảo đảm Côn Ngô Đế Quốc phồn vinh cùng an bình. Tại biển sâu cự ngạc sống hải vực, một đầu che khuất bầu trời quái vật khổng lồ lặng lặng nổi lơ lửng, thân thể của nó chừng ngàn trượng chi cự, hai mắt lập lòe u lục sắc tia sáng, quan sát phía dưới đã trở thành cho bụi đồng loại. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lạnh khốc hàn ý, ngay sau đó từ trong miệng phun ra một luồng hơi lạnh, cố khí tức này phun ra khiến cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, nước biển đều tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Nó chính là vùng biển này bá chủ, biển sâu cự ngạc vương. Đầu tiên là ra lệnh cho ta thần phục, trong nháy mắt liền có nhân tộc cường giả buông xuống, không kiêng nể gì như thế đại chiến cùng xuất hiện. Biển sâu cự ngạc vương trong lòng tức giận suy nghĩ, không chỉ có không để ý tộc nhân ta sinh tử, còn ở chỗ này mà ra tay đánh nhau, để cho tộc nhân ta hóa thành cho tàn. Trong mắt của nó không tự chủ được thoáng qua một tia oán hận. Sau đó, biển sâu cự ngạc vương đưa ánh mắt về phía Côn Ngô đại lục phương hướng, phát hiện cái kia phiến đại lục bây giờ thế mà trở nên mông lung mơ hồ, nếu không phải nó đối với Côn Ngô đại lục phương hướng ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ sợ ngay cả chính nó cũng khó có thể phát giác. Thấy cảnh này, Biển Sâu Cự Ngạc Vương cười gằn, trong lòng âm thầm may mắn tôn kia yêu tộc cường giả không có phát hiện Côn Ngô đại lục chân chính vị trí, bằng không, mảnh này rộng lớn địa vực con mồi liền đem không có duyên với nó. Nguyên bản, nó kế hoạch chậm chạp mà ổn thỏa mà tiến công Côn Ngô đại lục, nhưng yêu tộc cường giả đột nhiên buông xuống, ép buộc nó không thể không tăng tốc chuẩn bị bước chân. Nó vốn là còn kiêng kỵ Côn Ngô đế quốc lâm, nhưng bây giờ tình thế bức bách, không thể không bắt buộc mạo hiểm. Nếu như không thêm một bước thôn vệ lực lượng, tương lai tất nhiên sẽ có mạnh hơn tồn tại đưa nó dẫm ở dưới chân. Huống chi, Côn Ngô đại lục còn từng sát hại nó một vị dòng dõi, phần cừu hận này không thể không có báo. Nghĩ tới đây, Biển Sâu Cự Ngạc Vương cái kia u lục sắc trong hai con ngươi, trong nháy mắt lướt qua vẻ hùng tàn khát máu tia sáng. Nó chậm rãi mở ra cái kia đủ để thôn thiên ốc ngày cực lớn rất hút, trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, triệu tập toàn thể tộc nhân, sang năm mùa xuân, chúng ta đem xua quân tiến công Côn Ngô đại lục. Lời nói này, giống như dưới biển sâu kinh lôi, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Lưu lại khí tức cũng vào lúc này trong nháy mắt tiêu tan. Những cái kia biển sâu cự ngạc trong mắt, cũng nhao nhao hiện ra đỏ tươi lửa giận, bọn chúng mắt thấy tộc nhân của mình ở mảnh này trong hải vực hôi phi yên diệt, phẫn nộ trong lòng sớm đã sôi trào đến cực điểm. Liên tại đây bầu không khí khẩn trương đến cực điểm thời khắc, Biển Sâu Cự Ngạc Vương ánh mắt đột nhiên ngưng kết, chuyển hướng xa xôi chân trời. Nơi đó, đột nhiên truyền đến ba đạo làm người sợ hãi khí tức cường đại. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho Biển Sâu Cự Ngạc Vương trong lòng căng thẳng, nó tinh tường nhớ kỹ, vừa rồi tôn kia kinh khủng nhân tộc cường giả phủ xuống thời giờ tình cảnh, cùng lúc này không có sai biệt. Nhưng khi nó tìm kiếm sau, lập tức trong mắt lóe lên một tia quái dị. Lúc này, chân trời đã có hai nam một nữ ba vị cường giả buông xuống, bọn hắn giống như thần linh giống như quan sát phía dưới Biển Sâu Cự Ngạc nhất tộc. Ngươi nói, cá sấu tư vị như thế nào, có thể hay không để cho ta thỏa mãn? Một vị trong đó sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam tử, âu thiếu nhìn về phía Biển Sâu Cự Ngạc, trong giọng nói để lộ ra trêu tức. Biển Sâu Cự Ngạc Vương nghe được ba người kia đối thoại, hai con ngươi trong nháy mắt lóe lên u lục sắc tia sáng, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái này ba tôn trong mắt hắn giống như kẻ như run rế, dám ở trước mặt hắn càn rỡ như thế mà phát ngôn bừa bãi, thực sự là gan to bằng trời. Vị kia thân mang lục bào nữ tử, phong hoa tuyệt đại, gương mặt nổi lên một vòng đường đỏ, phảng phất dáng chiều chiếu rọi tại trên mặt của nàng, nàng nhịn không được âm thanh trách cứ mở miệng. Ma quỷ, ngươi đã có hai người chúng ta, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lại còn muốn nếm thử cá sấu tư vị? Bên cạnh vị kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam tử, sau khi nghe, lại phát ra một hồi dâm đãng tiếng cười, thanh âm của hắn giống như cú đêm khẽ khẽ. Các ngươi là ta chính cung nương nương, mà cái này cá sấu, nhiều lắm là xem như ta một cái tiểu thiếp thôi. Biển Sâu Cự Ngạc Vương bây giờ trong mắt phảng phất buốc lên ngọn lửa hừng hực, nội tâm lửa giận cùng ác tâm đan vào một chỗ, để cho hắn không khỏi cảm thấy một hồi ác hàn. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải quái dị như vậy tính thích, cho dù là hung mãnh như hắn, cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Ngay sau đó, một vị khác nam tử chính là một tôn đại hán khôi ngô, cao ngất thân thể cùng cơ bắp hiện ra, bây giờ nghe lời nói này, ánh mắt hắn ngưng lại. Ngay sau đó, Biển Sâu Cự Ngạc Vương thực sự nhẫn nhịn không được loại này ác tâm, mở ra cái kia đủ để thôn thiên ốc ngày cực lớn rất hút, hướng về bọn hắn giống giận. Giống, giống. Một tiếng gầm giận dữ này giống như lôi đình nổ tung, sóng âm giống như thực chất, tạo thành một cổ vô hình ba động, hướng về ba người bao phủ mà đi. Cỗ ba động này thổi đến ba người áo bào bay phất phới, tóc ở trong nước lay động, giống như trong cuồng phong cờ xí. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nam tử, tại này cổ ác hàn xâm nhập phía dưới, không khỏi cảm thấy một hồi mãnh liệt tác tâm, thân thể của hắn run rẩy, cuối cùng nhịn không được nôn mửa liên tu. Mẹ! Âm thanh mang theo không cách nào ức chế ác tâm cùng đau đớn, tại bên trong biển sâu này lộ ra càng khẽ khẽ. Nam tử kia xóa đi khỏe miệng vết bẩn, nhìn về phía Biển Sâu Cự Ngạc Vương, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm hàn ý, tanh hôi như thế, xem ra cần phải thay cái ngạc. Hắn lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Lời này vừa nói ra, ba người đôi mắt đồng thời trở nên lạnh, sắc ý dần dào, bọn hắn không chút do dự, cùng nhau hướng về Biển Sâu Cự Ngạc Vương ra tay. Trong chốc lát, long trời lở đất, bên ngông khí thế giống như cuồng chiều hướng về Biển Sâu Cự Ngạc Vương dũng mãnh lao tới. Mà Biển Sâu Cự Ngạc Vương chính vào phẫn nộ lúc, tộc nhân chết thảm để nó bất lực báo thù, bây giờ lại lọt vào mấy người này đục nhã cùng khiêu khích, nó làm sao có thể nhẫn? Nó không chút do dự mở ra khuynh thiên miệng lớn, trong miệng to như chậu máu răng nhọn lập loè hàn quang, hướng về ba người cắn xé mà đi. Côn Ngô Đế Quốc Trần Giang Hà vừa mới đang chìm tẩm ở trong tu luyện, nhưng không ngờ bị một cỗ đột nhiên xuất hiện ba động quấy rầy, không thể không gián đoạn tu luyện. Hơi biến sắc mặt của hắn, trong miệng không khỏi nhẹ giọng nỉ non, Biển Sâu Cự Ngạc hải vực, nhiều như vậy hay nhiều khó khăn. Trước đây không lâu, yêu tộc cùng nhân loại cường giả ở đây chiến đấu dư ba rung động tứ hải, đến nay vẫn không yên tĩnh hơi thở. Bây giờ, cái kia phiến hải vực lại nhấc lên chiến sự. Trần Giang Hà cấp tốc lấy thần thức dò xét, phát hiện càng là ba vị nhân tộc cường giả cùng Biển Sâu Cự Ngạc Vương kịch chiến say xưa. Cái này ba tên nhân tộc, đối mặt cường đại Biển Sâu Cự Ngạc Vương, rõ ràng lực bất tòng tâm. Mặc dù có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ở vào không bị ràng buộc đỉnh phong nam tử, cùng với hắn hai vị không bị ràng buộc hậu kỳ đồng bạn, nhưng ở trước mặt Biển Sâu Cự Ngạc Vương, có vẻ hơi bất lực. Yêu tộc sức mạnh cùng nhục thân, vốn là viễn siêu nhân loại, huống chi cái kia Biển Sâu Cự Ngạc Vương đang ở tại hắn quen thuộc trong vùng biển, như cá gặp nước, tăng thêm mấy phần hung mãnh. Chương 65, chia 46, ta 6 người 4 không quá phận a. Chương 65, chia 46, ta 6 người 4 không quá phận a. Tôn kia Biển Sâu Cự Ngạc Vương cũng là không bị ràng buộc đỉnh phong. Trần Giang Hà sắc mặt trở nên âm tình bất định, nội tâm lâm vào sâu đậm xoắn xuýt. Côn Ngô Đế quốc cùng biển sâu cự ngạc cừu hận giống như biển sâu chi thủy, khó mà hóa giải. Bây giờ có nhân tộc cường giả khiêu chiến biển sâu cự ngạc, hắn muốn nên thừa cơ ra tay, thế nhưng vài tên nhân tộc đến từ trung thiên vực, nếu lúc này bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù bại lộ là chuyện sớm hay muộn, nhưng có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Bất quá, thân là Côn Ngô Đế quốc đế chủ, đồng thời cũng là nhân tộc một phần tử, Trần Giang Hà không cách nào ngồi nhìn đồng tộc không công chịu chết. Lại lúc này chính là tiêu diệt biển sâu cự ngạc tuyệt hảo thời cơ. Cân nhắc liên tục, hắn than nhẹ một tiếng, quyết định ra tay. Thôi, biển sâu cự ngạc luyện binh giá trị lợi dụng đã hết, là thời điểm để bọn chúng từ trên đời này biến mất. Trong lòng của hắn mặc niệm, nhưng lần hành động này nhất thiết phải bảo trì bí mật. Trần Giang Hà trầm ngâm chốc lát, cất giọng tuyên triệu, tuyên thiên cảnh chiến thần. Trong nháy mắt, Dương Cảnh Thiên nhanh như điện chớp xuất hiện tại trước mặt Trần Giang Hà, quỳ một chân trên đất, cung kính hỏi, đế chủ có gì phân phó? Trần Giang Hà nói, trung thiên vực ba vị nhân tộc cường giả đang cùng biển sâu cự ngạc vương chiến, ngươi cần ẩn nấp thân phận tiến đến trợ giúp, nhất thiết phải đem hắn chém giết, chớ bại lộ bộ dạng. Trần Giang Hà chính mình không nên tự mình ra tay, để tránh công pháp đặc thù bại lộ để cho người ta biết được thân phận. Mà Dương Cảnh Thiên tu luyện đa dạng công pháp, càng thích hợp thi hành nhiệm vụ này. Dương Cảnh Thiên nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, mặt lộ vẻ vui mừng. Xem như Côn Ngô chiến thần, hắn đối với biển sâu cự ngạc cừu hận từ xưa đến nay, bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thù. Hơn nữa, hắn biết thực lực của mình tại trước mặt biển sâu cự ngạc không tính là đỉnh tiêm, nhưng có Trần Giang Hà ủng hộ, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Trần Giang Hà huy động cánh tay, một đạo kim sắc khí vận kim long tuôn hướng Dương Cảnh Thiên, giống như ánh mặt trời chiếu sáng biển sâu. Dương Cảnh Thiên trong nháy mắt cảm giác sức mạnh dồi dào. Tiếp lấy, Trần Giang Hà lấy ra một đầu tiểu xà. Dương Cảnh Thiên mặc dù cảm giác hoang mang, nhưng từ tiểu xà thể nội cảm nhận được long khí, để cho hắn hiểu được vật này là thường. Trần Long tiền bối, ngươi liền theo thiên cảnh cùng nhau đi tới a. Trần Long phun lưỡi rắn, khẽ gật đầu, lập tức bay về phía Dương Cảnh Thiên. Dương Cảnh Thiên đối với Trần Long tràn ngập kính ý, mặc dù trong lòng nghi vấn trọng trọng, lại biết lúc này không nên hỏi nhiều, mang theo Trần Long thẳng đến biển sâu cự ngạc mà đi. Trần Lâm đứng yên viện bên trong, bí mắt cụ xuống, trong miệng gãy nhả, Trần Long, thời cơ đã tới, là đến lượt ngươi bước ra bước then chốt, đi thôn phệ biển sâu cự ngạc vương, để nó trở thành ngươi trưởng thành trợ lực. Trải qua hơn mấy chục năm long khí tầm bổ, Trần Long đã đạt đến càn khôn tam trọng tu vi. Nếu có thể nuốt chửng biển sâu cự ngạc vương, không chỉ có huyết mạch có thể thăng hoa, thực lực cũng đem bay bọn. Sớm tại phía trước, cái kia yêu tộc cùng nhân tộc cường giả hiện thân thời điểm, Trần Lâm liền đã bị kinh động. Hai vị kia cường giả, tất cả ở vào ba muốn ngày trước kỳ. Yêu tộc cường giả giống như thần điểu, quanh thân còn quấn xí diễm lông vũ, thể nội ẩn chứa làm cho người sợ hãi nóng bỏng năng lượng. Yêu tộc như vậy, đúng là hiếm thấy. Trần Lâm lúc trước dò xét bên trong không thể nhận ra hắn chủng tộc, không khỏi làm hắn cảm thán yêu tộc thâm hậu nội tình. Hơn nữa yêu tộc dám trải qua nhân tộc hải vực, chuyện này để cho Trần Lâm lòng sinh nghi ngờ, lúc nào tới ý thành mê. Không lâu, cái kia một yêu một người sẽ rách không gian, dấu vết hoàn toàn không có, liên chiến Hàn Vương. Trần Lâm vốn định đuổi bắt cái kia yêu tộc cường giả, cung cấp Trần Long thôn phệ, lại không thể nắm lấy cơ hội. Sau đó, con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại ba người kia cùng biển sâu cự ngạc kịch chiến phía trên. Trong lòng của hắn sáng tỏ, Dương Cảnh Tiên cùng Trần Long sắp tham gia trận chiến đấu này. Hắn không dám buông lòng chút nào, chỉ sợ có chút sai lầm, bọn hắn liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Dù sao tu đạo nếu không thể bảo hộ người bên cạnh, cái kia tu đạo ý nghĩa ra sao? Tại cái này âm trầm hải vực, biển sâu cự ngạc nhất tộc chiếm cứ chi địa, biển sâu cự ngạc vương cặp kia u lục sắc con mắt giống như hai ngọn quỷ hỏa, nhìn chằm chằm phía trước ba người. Nó giữ tận miệng lớn chảy ra máu tươi, cỗ này máu tươi còn có chút ít dư ôn. Các ngươi cái này ba cái sâu kiến, còn nghĩ có ý đồ với ta, thực sự là tự tìm đường chết. Biển sâu cự ngạc vương thanh âm giống như lôi đình, trên mặt biển quân quẩn. Bây giờ, vị kia đại hán Khôi Ngô một cánh tay đã không còn tồn tại, máu me đầm địa vết thương để cho hắn thống khổ như mày. Ba vị cường giả, một vị không bị ràng buộc đỉnh phong cùng hai vị không bị ràng buộc hậu kỳ, vậy mà không cách nào cầm xuống cái này biển sâu cự ngạc vương, có thể thấy được yêu tộc nhục thân mạnh, làm cho người e ngại. Nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa, nếu có thể chém giết cái này biển sâu cự ngạc vương, bọn hắn sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái kia khổng lồ huyết nục, ẩn chứa vô tận năng lượng. Ngay tại song phương khẩn trương rằng có lúc, không gian đột nhiên vỡ tan, một thân ảnh lặng yên mà tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại vị này khách không mời mà đến trên thân. Người tới chính là Dương Cảnh Tiên, hắn thân mang áo bào đen, trên mặt mang theo có khắc đồ án thái cực mặt nạ, hai mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách tia sáng. Sắc mặt kia trắng bệnh nam tử nhìn thấy Dương Cảnh Thiên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vừa cười vừa nói, "Đạo hữu, xem ra ngươi cũng là vì cái này biển sâu cự ngạc vương mà đến." Dương Cảnh Thiên lạnh giọng đáp lại, "Trừ yêu, chính là mục đích chuyến đi này." Tiếng nói vừa ra, hắn lạnh rên một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, lệnh mọi người ở đây tất cả cảm giác chấn kinh. Lại là một vị không bị giảng buộc đỉnh phong cường giả. Dương Cảnh Thiên biết rõ, cái kia cố trèo chống khí vận của hắn không cách nào kéo dài. Thế là cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu hào quang màu tím lóe lên dây thừng, hướng biển sâu cự ngạc vương tấn công mạnh mà đi. Ba người kia thấy thế, sĩ khí đại trấn, theo sát Dương Cảnh Tiên cùng nhau đầu nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, một đầu tiểu xà ẩn giấu ở không gian, lặng yên tới gần biển sâu cự ngạc tộc địa, trên đường gặp phải biển sâu cự ngạc, nó không chút do dự một ngụm nuốt vào. Tuy nhỏ, nhưng thực lực đã đạt càn khôn tam trọng. Bốn người một yêu chiến đấu trong nháy mắt kinh thiên động địa, Trần Lâm cùng Trần Giang Hà yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trần Giang Hà cũng sợ cái này một người một yêu có cái gì thiệt hại. Dù sao Dương Cảnh Thiên là tương lai Côn Ngô Đế quốc không thể thiếu chiến lực, mà Trần Long lại là lão tổ yêu sủng. Phàm là có cái gì sai lầm, hắn cũng không tốt hướng Trần Lâm giao phó sự tình. đối mặt lại một vị đỉnh phong không bị ràng buộc giả gia nhập vào, biển sâu cự ngạc vương áp lực tăng gấp bội. Dương Cảnh Tiên trong tay màu tím dây thường thỉnh thoảng đưa nó khóa lại, làm nó tức giận không thôi. Ngay sau đó, ba người kia lại phát động công kích, đánh biển sâu cự ngạc vương ra chóp thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ hải dương. Lập tức đánh nó ra chóp thịt bong, huyết nhục lưu vung hải dương, khiến cho hải dương nhuộm thành màu đỏ. Biển sâu cự ngạc vương hung tính bị triệt để kích phát, nó ra tay tàn nhẫn, không chút do dự hướng về địch nhân phát động một kích chí mạng, ba đạo khủng bố hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Nguyên bản hải dương màu đỏ như máu, bây giờ giống như sóng lớn lan lộn, huyết tinh dị thường. Tại trận này kinh tâm động phách trong chiến đấu, Dương Cảnh Thiên bọn người ra tay tấn mãnh, tràng diện khẩn trương kịch liệt. Cuối cùng, cái kia che khuất bầu trời biển sâu cự ngạc vương đang đau nhức bên trong ngửa mặt lên trời phát ra thê lương gào thét, nó toàn thân huyết đục nở rộ không thôi, vẻ mặt thống khổ khắc ấn tại trên mặt của nó. Các ngươi những con kiến hôi này! Biển sâu cự ngạc vương tức giận gầm thét, kinh dị, mấy người thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Dương Cảnh Thiên trước tiên hành động, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đạo lập lòe hàn quang trường thương. Cánh tay hắn giương lên, không chút do dự đem trường thương ném mạnh hướng biển sâu cự ngạc vương cổ. Hưu! Một tiếng sắc bén âm thanh phá không vạch phá mặt biển yên tĩnh, thanh trường thương kia vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thân thương quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, giống như một thanh đến từ địa ngục đuổi gai chim mâu, mang theo vô tận kinh khủng, đâm thẳng biển sâu cự ngạc vương cổ. Cùng lúc đó, ba người khác thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nhao nhao lộ ra ngay chính mình lấy tay tuyệt chiêu, hướng về biển sâu cự ngạc vương cổ tấn công mạnh mà đi. Giờ khắc này, bốn người liên thủ, giống như bốn đạo hào quang sáng chói, hội tụ thành một cỗ không thể địch nổi sức mạnh, trực kích biển sâu cự ngạc vương mệnh môn. Giống biển sâu cự ngạc vương phát ra đau đớn gào thét, trong thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng thê thảm. Nó từng tại vùng biển này xưng bá một phương, bây giờ lại gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Cái kia bốn đạo công kích giống như xuyên phá hư không mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng biển sâu cự ngạc vương cổ. Máu tươi giống như suối phun giống như bắn ra, nhuộm đỏ nước biển chung quanh, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Ngay sau đó, tại một tiếng thê lương trong tiếng giống giận dữ, biển sâu cự ngạc vương cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, tại dưới tác dụng của trọng lực, vang nhập vào trong hải dương, khơi dậy từng đợt kinh thiên sóng biển. Nước biển tại thời khắc này sóng lớn mãnh liệt, như cùng ở tại vì vị này khi xưa hải dương bá chủ hát vang dội sau cùng bắc ca. Bốn người thấy thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Tôn này biển sâu cự ngạc vương cuối cùng vẫn lạc, không hưởng công bọn hắn hao phí khí lực to lớn như vậy cùng nguy hiểm. Tôn này biển sâu cự ngạc vương cuối cùng chết, không hưởng công bọn hắn phí khí lực lớn như vậy. Bây giờ trên người bọn họ cũng mang theo thương không nhỏ, từng đạo vết thương trên người bọn hắn nhìn thấy mà giật mình mà triển hiện. Trên mặt biển ba động dần dần lắng lại, biển sâu cự ngạc vương thi thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Dương Cảnh Tiên thấy thế, trong mắt ngưng lại, lập tức đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng cự ngạc vương thi thể, khiến cho không còn chầm xuống. Trên mặt kia trắng bệnh nam tử kiêng kỵ nhìn về phía Dương Cảnh Thiên, trầm giọng mở miệng, lần này đa tạ đạo hữu ra tay rồi, bằng không thì chúng ta vẫn là rất khó mà cầm xuống cái này biển sâu cự ngạc. Mặc dù trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ, nhưng cùng lúc cũng cất giấu một nét khó có thể phát hiện tham lam. Dương Cảnh Thiên sau khi nghe, đạm nhiên mở miệng, đạo hữu, phân chia như thế nào thi thể này? Hắn trực tiếp điểm tên vấn đề, sắc mặt kia trắng bệnh nam tử sau khi nghe, thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trầm giọng mở miệng, đạo hữu, chia 4-6 như thế nào? Mặc dù có ngươi tại, chúng ta giảm bớt thiệt hại, nhưng nếu không ngươi tại, chúng ta cũng không phải chính là nhiều thiệt hại một chút. Hắn tính toán để cho mình ngữ lộ ra hợp lý, dường như đang ám chỉ, nếu như không có ba người bọn họ, Dương Cảnh Thiên cũng không cách nào đơn độc chém giết biển sâu cự ngạc vương. Hơn nữa, chính mình ba người xuất lực rõ ràng so với đối phương một người lớn, 4-6 thành tựa hồ cũng không quá mức. Dương Cảnh Thiên sau khi nghe, hơi hơi nhíu mày, hai mắt híp lại mà nhìn xem sắc mặt trắng bệnh nam tử. Trong lòng của hắn cười lạnh, nếu như mình không xuất thủ, chỉ sợ ba người này đều đem táng thân ngạc miệng, còn nói thế nào thiệt hại nhiều một ít. Đó là sinh tử khác biệt. Đối với cái này, chia 5 năm hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng chia 4-6, cái kia xin lỗi rồi. Ngay sau đó, sắc mặt kia trắng bệnh nam tử đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo kiếp người tia sáng, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đông nhiên hướng về phía dưới hải vực nhìn lại, tựa hồ phát giác không tầm thường gì động tĩnh. Ở đâu ra rất rưởi, lại dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta? Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường. Vừa nói xong, hắn không chút do dự giơ tay lên, hướng về phía dưới hải vực đánh ra một đạo lăng lệ công kích, mang theo lực lượng kinh khủng bao phủ xuống, mà mục tiêu chính là tại thôn vệ biển sâu cự ngạc Trần Long. Chương 66, biển sâu cự ngạc nhất tộc diện, thần điểu buông xuống. Chương 66, biển sâu cự ngạc nhất tộc diện, thần điểu buông xuống. Dương Cảnh Tiên thấy thế, lập tức thần sắc đổi biến, giận tím mặt, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo lệ mang, nén giận ra tay, trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bay về phía đạo kia công kích. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lớn mật như thế, dám đối với liền đế chủ đều kính trọng yêu đều xuống sát thủ. Công kích kia tại Dương Cảnh Thiên trường thương phía dưới, giống như băng tuyết gặp hỏa, trong chớp mắt hôi phiên diệt, không còn tồn tại. Ngay sau đó, thanh trường thương kia lộ ra một vẻ hàn quang, bay trở về đến Dương Cảnh Thiên trên tay. Sắc mặt trắng bệnh nam tử thấy thế, tựa như đột nhiên hiểu rồi cái gì, âm thiếu mở miệng, "Đạo hữu, không nghĩ tới đây là ngươi yêu sủng, ngươi yêu sủng đã trước tiên hưởng thụ lấy biển sâu tự ngạc, theo ta tới nói, chia 4-6 không quá phận." Vừa nói xong, bên cạnh hắn một nam một nữ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Dương Cảnh Thiên, trong lúc vô hình một cô áp lực như núi lớn hướng về Dương Cảnh Thiên áp bách mà đến. Phía dưới hải vực Trần Long đang chìm ngâm ở nuốt chửng biển sâu cự ngạc thi thể trong vui sướng, đột nhiên xuất hiện công kích để nó trở tay không kịp. Đạo kia tốc độ công kích cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đã tới Trần Long đỉnh đầu, nhưng qua trong giây lát liền bị đánh tan. Trần Long không tự chủ được thở dài một hơi, ngay sau đó, nó liền hướng phía trên bay đi. Dương Cảnh Tiên nhìn thấy Trần Long sau, lập tức ôm quyền, thần thái cung kính tạ lỗi, để cho tiền bối bị sợ hãi. Lời này vừa nói ra, ba người đều kinh hãi, nhất là sắc mặt trắng bệch nam tử, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin đây là cái gì xưng hô. Vị này hắc bảo nhân vậy mà đối với một cái yêu tộc tôn kính như vậy, cái này sau lưng ẩn tàng tin tức để cho hắn cảm thấy không rét mà run. Dương Cảnh Tiên sau khi nói xong, ánh mắt như lưỡi dao chuyển hướng ba người, trong mắt vô cùng băng lãnh, lộ ra chân thật đáng tin tức giận. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đầu tiên là đưa ra chia 46 yêu cầu vô lý, sau lại ý đồ sát hại Trần Long tiền bối, như thế hành vi không thể tha thứ. Liên đế chủ đều đối Trần Long tiền bối cung kính có thừa, bây giờ tiền bối kém chút vẫn lạc, nếu để đế chủ biết được, hắn chỉ sợ khó mà giao phó. Trần Long phun lưỡi rắn, khẽ gật đầu, con ngươi thẳng đứng, lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh nam tử. Nó trong lòng biết rõ, vừa mới chính là người này muốn lấy nó tính mệnh. Vốn không oan không thủ, dám động thủ, vậy thì Dương Cảnh Tiên lạnh giọng mở miệng, lúc trước nếu là các ngươi chia 5 năm, sớm rời đi chuyện này cũng sẽ không phát sinh, bây giờ chia 46, còn dám công kích tiền bối, tội không thể tha thứ. Lời này vừa nói ra, cái kia màu đen trường thương tại trong tay Dương Cảnh Tiên hơi hơi rung động, phản phất cảm nhận được chủ nhân lửa giận. Doa đến sắc mặt trắng bệnh nam tử thần sắc đột biến, vội vàng chịu tội, lúc trước là ta quá loa, vậy thì chia 5 năm à, ngoài ra ta bồi thường một chút bảo vật cho ngươi. Dương Cảnh Tiên lại cười lạnh một tiếng, hiện tại cùng ta nói không cần, đem ngươi mang cho đằng sau ta người, hắn xử trí như thế nào ngươi mới lạ. Dương Cảnh Tiên lại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hiện tại cùng ta nói những thứ vô dụng này, đem ngươi mang cho đằng sau ta người, hắn xử trí như thế nào ngươi mới là mấu chốt. Sắc mặt trắng bệnh nam tử lập tức thần sắc căm trầm, cắn răng nghiến lợi mở miệng, nếu thực như thế sao? Dương Cảnh Tiên cũng không sẽ cùng hắn nhiều lời. Trong chốc lát, trường thương trong tay bị hắn ném mạnh đi qua, thanh trường thương kia vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thân thương quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, xông thẳng ba người mà đi. Thấy thế, tôn kia không bị ràng buộc đỉnh phong nam tử thần sắc đột biến, không chút do dự lui ra phía sau một bước, tiếp lấy một trường vô hương cái kia đại hán khôi nô cùng lục bảo nữ tử phần lưng. Các ngươi là thời điểm nên vì ta hy sinh, nếu ta có thể đào thoát dưới tình huống có năng lực, nhất định báo thù. Hai người toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cơ thể không tự chủ được hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ lại bị dễ dàng như vậy vứt bỏ. Trước kia bọn hắn còn làm xong một phen khổ chiến dự định, nhưng ngay sau đó, hai người trong đôi mắt tràn ngập ngọn lửa màu đen, một đầu sắc bén kia sáng đập vào tầm mắt. Bọn hắn thần sắc trở nên kinh dị, trên mặt không ức chế được bi thương và tuyệt vọng. Trong chốc lát, hai người bị thanh trường thương kia xuyên thủng, hóa thành một đoàn xương máu. Mà sát mặt kia trắng bệch nam tử mới vừa xoay người, cảm thấy một hồi lưng phát lạnh, dù mình một cỗ khí tức tử vong nồng nặc tràn vào trong lòng, trong nháy mắt dọa đến hắn mồ hôi lạnh tràn trề. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, một cỗ lực lượng vô hình giống như lôi đỉnh buông xuống, trong chốc lát cái kia cỗ lực lượng trực tiếp đem đầu của hắn hất bay. Trên mặt của hắn còn vẫn như cũ bảo lưu lấy không thể tin cùng sợ hãi thần sắc, phản phất nhận lấy một loại nào đó kinh hãi. Mà thanh trường thương kia tại xuyên thủng hai người sau, cũng hóa thành một vệt sáng về tới Dương Cảnh Thiên trên tay. Dương Cảnh Thiên nhìn thấy tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng của hắn biết rõ, đây là đế chủ độc thủ. Ngay sau đó, Dương Cảnh Thiên hướng về phía Trần Long cung kính nói, tiền bối, cái kia biển sâu cự ngạc vương thi thể liền từ ngươi thôn vệ a, ta giúp ngươi hộ đạo. Trần Long phun lưỡi rắn, nhẹ giọng mở miệng nói, cảm tạ. Vừa nói xong, nó liền hướng biển sâu cự ngạc vương thi thân bay đi. Mà Dương Cảnh Tiên cảm nhận được thể nội còn thừa không có mấy sức mạnh sau, hắn biết rõ cố lực lượng kia sắp hao hết. Hắn vừa mới cùng biển sâu cự ngạc vương cự chiến, hao phí tầng 4 sức mạnh, một chiêu cuối cùng diện sát hai tôn không bị ràng buộc hậu kỳ cường giả càng là đã dùng hết tầng 5 sức mạnh, bây giờ, trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tầng sức mạnh. Cũng đủ rồi. Dương Cảnh Tiên ánh mắt như điện, di chuyển tức thời đến biển sâu cự ngạc nhất tộc. Mặc dù biển sâu cự ngạc vương đã chết, nhưng biển sâu trong cự ngạc nhất tộc vẫn có rất nhiều cường giả, bọn hắn nhất thiết phải vì đế quốc quét sạch hết thể chướng ngại. Trong chốc lát, Dương Cảnh Tiên trường thương trong tay hóa thành một vệt sáng, xuyên thẳng qua tại trong biển sâu cự ngạc nhất tộc. Trường thương cùng như lôi đỉnh tấn mãnh, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu. Trường thương biển sâu cự ngạc nhất tộc bên trong du tẩu, giống như một đầu du long, mỗi một lần đều mang theo một màn mưa máu gió tanh. Biển sâu cự ngạc nhất tộc cường giả từng cái ngã xuống, thân thể của bọn hắn tại Dương Cảnh Thiên công kích đến phá thoái, hóa thành từng mảnh huyết đủ. Chờ cố lực lượng kia hao hết sau, trường thương như du long giống như bay trở về trong tay Dương Cảnh Thiên. Hắn hít mắt, nhìn phía dưới đã lâu biến thành huyết hải vực, nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên tĩnh. Còn có một tôn không bị ràng buộc hậu kỳ cường giả chạy trốn, nhưng hắn cũng không có dư thừa sức mạnh đuổi bắt. Bất quá, Dương Cảnh Thiên trong lòng biết rõ, cái này một tôn không bị ràng buộc hậu kỳ cường giả chắc hẳn tại lui về phía sau cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ Dương Cảnh Thiên trước mắt bay qua, bạch quang kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong chốc lát phóng tới hải vực. Mà phương hướng kia chính là tôn kia không bị ràng buộc hậu kỳ chạy trốn biển sâu cự ngạc phương hướng trốn chạy. Vậy hạ ra tay. Dương Cảnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng không tự chủ được câu lên một nụ cười. Ngay sau đó, Dương Cảnh Thiên ánh mắt liền chuyển rời đến trên thân Trần Long. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh hãi, tại xuất thủ phút chốc, không nghĩ tới Trần Long cũng đã đem toàn bộ biển sâu cự ngạc vương nuốt xuống. Thời khắc này Trần Long đang chiếm cứ thân rắn, hoành đẳng trên không trung. Mà Trần Long khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại, Dương Cảnh Thiên cảm thấy hắn tựa như tại hướng không biết phương hướng phát triển. Sau đó, Dương Cảnh Thiên nhìn xem biển sâu cự ngạc nhất tộc, trong mắt hào tình bạt trượng. Đây là Côn Ngô Đế quốc đệ nhất chiến, cũng không ỷ lại đạo tổ, liền diện nắm giữ không bị ràng buộc định phong chấn giữ chủng tộc. Đây đối với Côn Ngô Đế quốc tới nói có thể nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Ít nhất nói rõ, bọn hắn không phải phế vật, mọi chuyện đều cần đạo tổ đích thân tới. Dương Cảnh Tiên trong lòng biết rõ, một trận chiến này ý nghĩa phi phàm, chứng minh Côn Ngô Đế dù là không có đạo tổ, vẫn như cũ cường đại. Đột nhiên, một vòng khí tức nóng bỏng chợt buông xuống, khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, bốn phía nước biển chớp mắt sôi trào. Cái kia khí tức nóng bỏng giống như núi lửa phun trào, mang theo vô tận nhiệt lượng, xông thẳng lên trời. Lần này đột biến, Dương Cảnh Thiên giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong đôi tròng mắt kia tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một vòng kinh khủng liệt nhật. Cái kia đại nhật giống như luyện ngục chi hỏa, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, lệnh Dương Cảnh Thiên cảm thấy phảng phất tùy thời có thể bị đốt thành tro bụi. Đây là cái gì? Mà hắn người mặc áo bào đen cũng vào lúc này, giống như bị liệt diễm nhóm lửa, không tự chủ được bốc cháy lên, tính cả cái kia che lấp hắn chân dùng mặt nạ. Dương Cảnh Thiên trong nháy mắt đem áo bào đen cùng mặt nạ ném đi, lộ ra hắn sợ hai gương mặt. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt để cho trong lòng hắn chấn động. Phía trên thế mà xuất hiện một đạo giống như điệu sinh vật, thế nhưng điệu quanh thân còn quấn xí diễm lông vũ, mỗi một phiến lông vũ đều tựa như từ hỏa diễm ngưng tụ thành, thể nội ẩn chứa làm cho người sợ hãi nóng bỏng năng lượng. Đây là yêu tộc. Nó bốn phía, hỏa vực vần quanh, giống như phượng hoàng niết bàn, uy thế vô song. Cái kia thần điệu trên đầu còn mang theo một đạo thải sắc lông vũ, giống như vương giả mũ miệng, dạng người rực rỡ. Nhưng ngay tại Dương Cảnh Thiên ánh mắt chạm đến trước mắt, trong mắt của hắn không tự chủ được chảy ra huyết lệ, cái kia cố kinh khủng uy áp để cho hắn tâm thần bị chấn, cả kinh hắn lập tức cúi đầu xuống. Kinh khủng như vậy, đây là cái gì cấp bậc cường giả? Cùng lúc đó, một bên Trần Long cũng nhận ảnh hưởng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cái kia thần điệu bây giờ hướng thiên kêu to một tiếng, bang bang thanh âm giống như kim loại giao kích. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức tràn ngập ra, giống như hỏa diễm phong bạo, để cho Dương Cảnh Thiên như gặp phải trọng kích, miệng phun ngụm lớn máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn rơi xuống vào biển. Tiếp lấy, cái kia thần điệu quan sát nhìn về phía dưới, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh người màu đỏ, phảng phất ẩn chứa phần thiên trừ hải nhiệt lượng. Nghĩ không ra biển sâu cự ngạc nhất tộc nhanh như vậy liền hủy diệt. Cái kia thần điểu trong giọng nói lộ ra có chút kinh ngạc, thanh âm của nó trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia không ai bị nổi nạ mạ. Ánh mắt của nó chuyển hướng Trần Long, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong thoáng qua một vòng thanh lãnh ánh sáng mang, âm thanh giống như băng xương giống như rét lạnh. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ẩn chứa chăn huyết mạch yêu tộc, hơn nữa hướng về giao long tiến hóa. Rõ ràng Trần Long tình huống để nó cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vậy nó cũng không đem toàn bộ khí tức áp bách tại trên thân Trần Long. Bằng không lấy Trần Long càn khôn tam trọng ít ỏi tu vi, chỉ sợ sớm đã ở đó cố kinh khủng uy áp bên dưới thịt nát xương tan. Ở trong mắt nó, cho dù là sắp đột phá tới không bị ràng buộc cảnh giới Trần Long, cũng bất quá là nhỏ bé sâu kiến. Nhưng mà Dương Cảnh Tiên lại ổn định thân hình, trầm giọng hỏi: Tiền bối buông xuống nơi đây, không biết có gì muốn làm. Cứ việc đối mặt là một vị đủ để khiến hắn tim đập nhanh cường giả, nhưng Dương Cảnh Tiên cũng không lùi bước. Hắn đại biểu lấy Côn Ngô Đế quốc gánh vác chiến thần nhiệm vụ quan trọng, sau lưng càng có đế chủ cùng đạo tổ ủng hộ, hắn không thể tại lúc này biểu hiện ra chút nào nhát gan. Thân điệu nghe vậy, xí diễm lông vũ rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt chuyển hướng Dương Cảnh Tiên, trong giọng nói mang theo trào phúng: Ngươi gặp ta cường đại, lợi dụng tiền bối xứng. Nếu ta nhỏ yếu, phải chăng cũng biết giống như cái kia biển sâu cự ngạc vương, biến thành dưới đao của các ngươi trí quỷ? Lời của nó như lưới đao giống như sắc bén, Dương Cảnh Thiên nhưng lại không phản bác, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Ngươi cùng trên người hắn long khí giống nhau, xem ra các ngươi tới từ cùng một thế lực, mà lại là đi hoàng triều con đường. Thân điểu mắt sáng lên, tựa hồ nhìn rõ hết thảy, các ngươi đến đây chém giết biển sâu cự ngạc vương, bất quá là vì trợ cái này yêu một chút sức lực. Chương 67, nhất kích diệt thần điểu, xí viêm liệm vũ tộc. Chương 67, nhất kích diệt thần điểu, xí viêm liệm vũ tộc. Dương Cảnh Thiên trong lòng âm thầm cả kinh, đối phương động sát lực vượt quá tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, đối phương nếu là trung thiên vực cường giả, nắm giữ năng lực như vậy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, trung thiên vực cường giả, không người nào là trải qua vô số mưa gió, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn tồn tại. Đang lúc Dương Cảnh Thiên lâm vào trầm tư, không biết ứng đối ra sao lúc, Trần Giang Hà thân mang đế bảo, toàn thân tản ra bá đạo hơi thở của vương đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Dương Cảnh Thiên nhất thời cảm thấy một cô áp lực từ trên người rơi xuống, hắn không tự chủ được thở dài một hơi. Trần Giang Hà xuất hiện, để cho thần điểu ánh mắt cũng di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tại một sát na kia, thần điểu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với Trần Giang Hà xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra cái này miền Nam chưa về chi địa, chính là các ngươi vị trí. Thần điểu âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia xem kỹ. Mấy người kia, yêu đem đến cho ta cảm giác có chút lạ lẫm, đồng thời, khu vực phía Nam thế cục đã phát sinh biến hóa. Đông bộ, Tây bộ cùng Bắc bộ cũng có đến từ phương xa lạ lẫm đại lục lần lượt đến, đồng thời cấp tốc cùng nơi đó dung hợp một thể. Những cái kia đến từ dị lục thế lực, tại dung nhập ba bộ không lâu về sau liền sụp đổ, bản thổ cường giả nhau nhau tiếp quản những thứ này mới lãnh thổ. Đặc biệt là tại Bắc bộ, những cái kia lạ lâm đại lục lấy nhân tộc làm chúa tể, yêu tộc thì biến thành nô lệ. Nhưng sau đó, Bắc bộ yêu tộc ra tay, đem vùng đất kia đã biến thành tu la tràng. Nhân tộc trở thành yêu tộc món ăn trong mâm, mà nơi đó thực lực cũng không tính mạnh, người mạnh nhất vẹn vẹn đạt đến không bị ràng buộc cảnh giới. Đối với Bắc bộ yêu tộc tới nói, những này nhân tộc bất quá là không đáng kể sâu kiến. Nhưng mà, chỉ có Nam bộ, đến nay không thấy có bất kỳ lạ lâm đại lục dấu vết buông xuống. Nguyên lai là tại cái này. Trần Giang Hà đối với cái này cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, hắn đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước. Tất nhiên có thể có Côn Ngô đại lục, vì cái gì không thể có đại lục khác? Hơn nữa chính như Côn Ngô đại lục bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn hướng trung thiên vực một dạng, đại lục khác chỉ sợ cũng khó thoát giống nhau vận mệnh. Hôm nay không biết tiền bối buông xuống cần làm chuyện gì. Trần Giang Hà không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía thần điểu, trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Thần điểu nghe vậy, phát ra một tiếng bang bang kêu to, cực lớn màu đỏ quạt lông động, phản phất che đậy bầu trời. Một cổ vô hình màu đỏ phong bạo tùy theo mà sinh, kèm theo nhiệt độ kinh khủng, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi. Bản tọa vốn là tới thu phục biển sâu cự ngạc nhất tộc, lại không nghĩ rằng bọn chúng không chịu được như thế, thế mà để các ngươi hủy diệt. Thần điểu âm thanh tràn đầy lãnh ý, sắc ý giống như thực chất tràn ngập ra, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết thành giết hại vũng bùn. Bất quá cũng không sao, các ngươi thân là nhân tộc, vẫn là một phương thế lực chi chủ, giá trị của các ngươi vượt xa biển sâu cự ngạc nhất tộc, thôn phệ các ngươi, cùng với các ngươi sau lưng đại lục là sinh linh, tất nhiên để cho bản tọa tiến thêm một bước. Thần điểu trong giọng nói để lộ ra không có gì sánh kịp bá đạo, nó thân thể cao lớn cùng tinh hồng sắc hai con ngươi quan sát phía dưới một bọn người, phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nó. Vô hình kia màu đỏ phong bạo giống như thần điểu ý chí, cuồng bạo cuốn tới. Đối mặt cỗ này kinh khủng phong bạo, Trần Giang Hà thần sắc biến đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo mơ hồ long khí tại hai người một yêu trước người ngưng kết, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, ngăn cản cái kia cổ cuồng bạo sức mạnh. Cùng các ngươi những con kiến hôi này nói nhiều như vậy, đã là vinh hạnh của các ngươi, bây giờ, liền đi chết đi. Thần điểu lời nói dứt tiếng, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo nhiếp nhân tâm phách tia sáng, hào quang màu đỏ thắm giống như nham tương giống như nóng bỏng, ẩn chứa làm người sợ hãi nóng bỏng. Quang mang kia những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, nhiệt độ chợt lên cao, làm cho không người nào có thể hô hấp. Nhưng mà, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tôn kia thần điểu tựa hồ lờ mờ nghe được một tia tiếng xé gió, nó toàn thân lông vũ trong nháy mắt từng chiếc thẳng đứng, như là thép nguội. Nó thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tầm mắt bên trong chợt quang mang đại thịnh, con ngươi của nó vô ý thức đống nhiên co vào. Chỉ thấy một đạo trắng chói mắt kiếm quang phi tốc lướt qua, cái kia hai đạo nhiếp nhân tâm phách tia sáng, tại trước mặt đạo kiếm quang này chớp mắt bị chém chết, phảng phất chưa từng tồn tại. Thân điểu lập tức thất kinh, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc giống như nước thủy triều tràn vào trong lòng của nó màu đỏ lông vũ bay lượn trên không trung, lộ ra vô cùng bối rối. Trong ánh mắt của nó, lần đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Là ai? Thân điểu âm thanh vừa sợ vừa giận, ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn. Nó cuốn quýt hướng về bốn phía nhìn lại, thần thức không tự chủ được hướng ra ngoài dò xét, tính toán tìm ra cái kia tại thời khắc mấu chốt xuất thủ người. Tại trước mặt biến cố bất thình lình, thần điểu không còn là trước đây bá đạo cũng không ai bị nổi, mà là trở nên kinh nghi bất định, trong ánh mắt của nó tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Ngay sau đó, thần điểu phát hiện vô luận như thế nào dò xét, bốn phía cũng không có cường giả thân hình. Ánh mắt của nó chuyển rời đến phía dưới Trần Giang Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị cùng không hiểu. Ngươi biết được? Nó rốt cuộc minh bạch, Trần Giang Hà từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, rõ ràng đối phương cực kỳ tự tin, biết mình sẽ không chết ở đây. Sau lưng đối phương còn có người, hơn nữa còn là một tôn ba muốn ngày trước kỳ cường giả. Cái này xa lạ đại lục lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ba muốn thiên tu sĩ. Phát hiện này để cho thần điểu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khó có thể tưởng tượng, cái kia đại lục tài nguyên nên phong phú biết bao, mới có thể dựng dục ra tu sĩ mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến đây, thần điểu trong đôi mắt thoáng qua một tia khó che giấu tham lam. Nếu là có thể chiếm giữ cái kia phiến đại lục, đem hắn tài nguyên chiếm làm của riêng, thực lực của nó tất nhiên có thể nâng cao một bước. Bất quá, mặc dù nó cũng đồng dạng ở vào ba muốn ngày trước kỳ, hơn nữa thực lực hùng hậu, một thân kinh khủng nóng bỏng sức mạnh ẩn chứa tại thể nội, xem như ba muốn ngày trước giữa kỳ người nổi bật. Nhưng đối phương thế nhưng là kiếm tu. Kiếm tu tại cùng một cái trong cảnh giới thường thường cũng là khó mà tìm được đối thủ, đối phương không chỉ có là một tôn kiếm tu, vẫn là một tôn đại kiếm tu. Bằng không, nó sẽ không trong lòng dâng lên mãnh liệt như thế tử vong khí tức. Liên vừa mới cùng tôn kia ba muốn ngày trước kỳ nhân tộc cường giả chiến đấu, nó đều không có tôn ra mãnh liệt như thế tử vong cảm giác. Không tệ. Không tệ, vừa mới cùng nó chiến đấu tôn kia nhân tộc ba muốn thiên tu sĩ, mặc dù quá trình có chút quên co, nhưng cuối cùng bị hắn nuốt vào trong bụng, đối phương một thân huyết nhục cũng biến thành nó chất dinh dưỡng. Trần Giang Hà thấy thế, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, hắn sớm đã dự liệu được lão tổ sẽ ra tay. Nếu gặp phải Côn Ngô đế quốc có thể xử lý sự tình, hắn tự nhiên sẽ không làm phiền lão tổ, nhưng đối mặt tôn này ở vào không bị ràng buộc phía trên cường giả, bọn hắn chỉ có thể cầu trợ ở lão tổ. Bọn hắn cũng không muốn như thế, làm gì thực lực không đủ, lại không thể không hủy diệt biển sâu cự ngạc, bởi vì Côn Ngô đế quốc cần tiêu hóa. Chỉ là, nó cũng không nghĩ tới đây tôn kinh khủng yêu tộc nhanh chóng như vậy liền trở lại. Phải biết, vừa mới còn có một tôn không bị ràng buộc phía trên cường giả cùng với chiến đấu, vừa mới qua đi một canh giờ, đối phương liền trở lại. Chẳng lẽ tôn kia không bị ràng buộc phía trên cường giả đã vất lạc? Ý nghĩ này để cho Trần Giang Hà lạnh cả tim, kinh khủng như vậy. Rõ ràng đây hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiến đấu giữa cường giả không phải đều là hẳn là nhật nguyệt vô quang, chiến đấu đến tiên hôn địa ám sao? Bất quá may mắn có lao tổ tại. Trần Giang Hà từng bái phòng lao tổ, từ lao tổ trong miệng biết được hắn đã đến ba muốn tiên chi cảnh, hơn nữa lao tổ nâng lên bình thường ba muốn ngày trước kỳ, ngựa khí bình tĩnh vô cùng, không thèm để ý chút nào. Lần này nếu không phải lao tổ tại, bọn hắn chỉ sợ thật muốn kinh thường. Trần Giang Hà nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không kiêu ngạo không tự ti. Tiền bối, ngài cũng là sống không biết bao lâu tuế nguyệt cường giả, ta so ngươi yếu còn dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tiền bối liền không có phát giác được cái gì không? Đối phương tựa hồ quá ngạo mạn, không nghĩ tới những thứ này. Tôn kia thần điểu vừa kinh vừa sợ, thanh âm của nó bên trong tràn đầy uy hiếp, chuyến này phóng bản tọa rời đi, bản tọa cực kỳ bản tọa sau lưng Sí Viêm Liệm Vũ tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bản tọa sau lưng Sí Viêm Liệm Vũ tộc thế nhưng là nắm giữ ba muốn thiên cường giả đỉnh phong tọa trấn. Trong giọng nói của nó để lộ ra nó sức mạnh. Ba muốn thiên đỉnh phong, ở chính giữa thiên vực nhưng là chân chính cường giả đỉnh cao. Nói đến đây, thân điểu dừng một chút, đôi mắt càng ngày càng tinh hồng, trong giọng nói tràn ngập lệ khí, nếu không, bản tọa cho dù chết, cũng biết là ở chờ cho cùng. Thân điểu thể nội cái kia cố khổng lồ kinh khủng nóng bỏng năng lượng bắt đầu chậm rãi tuôn ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cố năng lượng kia giống như đại nhật bộc phát, mang theo nhiệt độ kinh khủng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Thân điểu màu đỏ lông vũ tại năng lượng làm nổi bật phía dưới, giấy lên cháy hừng hực hỏa diễm, toàn bộ bầu trời đều bị nó uy thế che giấu, phản phất nó mới là chúa tể phiến thiên địa này. Một khi nó đem hết toàn lực tự bạo, cho dù là tu hành đến ba muốn thiên trung kỳ cường giả, cũng không dám dễ dàng xúc kỳ phong mang. Nhưng mà, liền tại đây thần điểu uy phong lẫm lẫm lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo kinh khủng kiếm khí từ phương xa tấn mãnh đánh tới. Kiếm khí kia phía trên ẩn chứa vô cùng vô tận hận ý, phản phất ngưng tụ ngập trời oán niệm. Tốc độ kia nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, chỉ ở trên không lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Kiếm khí xuyên qua hừng hực biển lửa, thẳng đến thần điểu. Cái kia tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, thần điểu cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, trong lòng khí tức tử vong càng nồng đậm, khiến cho con ngươi đột nhiên co bảo, nó căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ầm vang một tiếng thật lớn, thân điểu đầu khổng lồ bị cái kia cố kiếm khí đánh xuyên. Máu tươi như mưa cũng giống như mưa tầm tã xuống, nóng bỏng huyết dịch đẩy vào trên mặt biển, khiến cho nước biển trong nháy mắt sôi trào, vô cùng kỳ dị. Bốn phía biển lửa tại này cổ sức mạnh phía dưới trong nháy mắt tiêu tan, thân điểu cái kia khổng lồ thân thể đã mất đi trèo chống, lung lay sắp đổ, cuối cùng hướng về phía dưới nước biển rơi xuống mà đi. Cái kia màu đỏ thấm lông vũ bên trên còn lưu lại khí tức nóng bỏng, giống như một đạo đại nhật rơi xuống, chôn tại trong biển rộng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Trần Giang Hà cùng Dương Cảnh Thiên cơ hồ không cách nào bắt được bất kỳ chi tiết nào. Tại bọn hắn mắt không chấp chăm chú, tôn kia kinh khủng Viêm Liệm Vũ tộc cường giả, vậy mà tại trong nháy mắt bị nổ đầu, tràn diện rung động đến cực điểm. Lao tổ thế mà nhất kích diệt tôn này kinh khủng yêu tộc cường giả. Trần Giang Hà sững sờ tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy kinh dị cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn cuộn cuộn, lao tổ mặc dù nói về ba muốn tiên thời giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ từng nói tới nhất kích liền có thể diện sát ba muốn ngày trước kỳ tu sĩ. Dương Cảnh Tiên cũng đứng ở một bên, khó có thể tin rủi rủi con mắt, cuối cùng nhịn không được cảm khái nói, đạo tổ thật đúng là thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Trong giọng nói, trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi theo đạo tổ bước chân, đặt đến cái kia làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Đúng lúc này, tôn kia vô cùng to lớn yêu thân đụng vào mặt nước, khơi dậy sóng to gió lớn. Bọt nước tại thời khắc này sôi trào không ngừng, khó có thể tưởng tượng cái kia yêu thân bản thân nhiệt độ có bao nhiêu dọa người. Ngay sau đó, Trần Giang Hà vung khẽ ống tay áo, một đạo lực lượng vô hình ứng thanh mà ra, vững vàng nâng cái kia sắp chìm vào đáy nước yêu thân, khiến cho lơ lửng tại trên mặt nước. Sau đó, Trần Lâm âm thanh truyền vào Trần Giang Hà trong tai, ngựa khí bình tĩnh, này thi thể liền để Trần Long thôn vệ, lấy tăng tu vi huyết mạch. Chương 68, Nam Bộ kỳ biến, Bại Thiên hủy diệt. Chương 68, Nam Bộ kỳ biến, Bại Thiên hủy diệt. Bây giờ, Côn Ngô Đế quốc bên trong, Trần Lâm khoan thai ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng lay động. Hắn nhẹ giọng tự nói, lại nhìn nguyên nuốt nhiều như thế, có thể đạt đến loại tình trạng nào? Trần Lâm vẫn là đối với Trần Lâm mang theo một chút kỳ vọng. Theo trung thiên vực tới gần, Trần Lâm biết rõ, tăng tốc bọn hắn trưởng thành bước chân đã cấp bách. Bằng không, bọn hắn cuối cùng bất quá biến thành hạng người bình thường, khó thành đại khí, cuối cùng biến mất ở Trần Lâm trong thế giới. Đối với lần này ra tay, Trần Lâm cũng không chút nào nhanh. Dù sao, lớn bao nhiêu năng lực, xử lý bao lớn chuyện. Côn Ngô Đế quốc mặc dù có thể cùng biển sâu cự ngạc phân cao thấp, nhưng ở Viêm Liệm Vũ tộc trước mặt cường giả, lại như con kiến hôi nhỏ bé. Ba muốn tiên cùng không bị ràng buộc chiến lệnh, giống như là trời, khó mà quá phận. Nhưng mà, những thứ này thân cận người, vì đó trả giá, Trần Lâm cũng không có cảm thấy không thích hợp, dù sao cũng là đối với song phương đều có chỗ tốt. Trần Lâm làm sơ trầm tư, lập tức thần thức như cuồng triều giống như tuôn ra, thẳng đến trung thiên vực mà đi. Cái kia yêu tộc cường giả đột nhiên xuất hiện, cảnh giới cao tới ba muôn thiên, thật là khiến người khó hiểu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại vị kia đạo pháp thần chi tan biến phía trước, Nam Bộ cũng không từng có như thế yêu tộc tồn tại, cái này máy động biến để cho hắn hoang mang không thôi. Theo thần thức lan tràn, miền Nam thảm trạng từng màn tại Trần Lâm trong đầu hiện ra, những hình ảnh kia làm cho người trố mắt kinh hãi. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi thần thức, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ai, như thế nào diễn biến đến nước này? Tại hắn dò xét phía dưới, Nam Bộ đã là khắp nơi bừa bộn, yêu tộc tàn phá bừa bãi, nhân tộc thi thể rải rác các nơi. Chân cụt tay đứt nhìn thấy mà giật mình. Huyết tinh chi khí tràn ngập tại miền Nam bên trên đại địa, đã từng cường thịnh bại Thiên Ma Tông, bây giờ cũng chỉ còn lại một vùng phế tích. Không tệ, ngay cả tồn tại đến hư triệt để võ cường giả bại Thiên Ma Tông cũng hủy diệt. Khó có thể tưởng tượng yêu tộc đến cùng xuất động bao nhiêu cường giả. Hơn nữa, trung thiên vực đông tây nam bên trong đều là nhân tộc làm chủ, khác mấy bộ như thế nào trơ mắt nhìn bại Thiên Ma Tông hủy diệt. Xem ra nhân tộc bên này, nội loạn cũng vẫn là tương đương nghiêm. Cái này cũng không phụ nhân tộc chi danh, trong vòng loạn nổi tiếng. Mà Nam Bộ cứ việc còn có một vài người tộc thế lực kéo dài hơi tàn. Nhưng Trần Lâm phát giác được, những thế lực này bên trong yêu tộc khí tức nồng đậm, thậm chí có nhân tộc cần chứa yêu tộc huyết mạch. Thời gian chạy qua nhanh như vậy, Nam Bộ không ngờ biến thành một mảnh tu la tràng. Tại trong sự hỗn loạn này, Trần Lâm cũng lưu ý đến Vân Tôn đám người dấu vết. Tại xác nhận bọn hắn ẩn thân tại một chỗ, bình yên vô sự sau đó, hắn mới an tâm mà thu hồi thần thức. Đối mặt dạng này thế cục biến hóa, Trần Lâm không khỏi cảm khái, thế sự biến thiên, thay đổi trong nháy mắt, để cho người ta trở tay không kịp. Phần này cảm giác cấp bách cũng làm cho hắn càng thêm ý thức được, chính mình vẫn ở tại ba muốn ngày trước kỳ, con đường tu luyện cấp bách. Ngay cả những kia ở vào ba muốn tiên phía trên thế lực đều đã bị hủy diệt, hắn nhất thiết phải càng thêm chăm chỉ, bằng không liền như thế nào vẫn lạc đều có thể không cách nào biết được. Ánh mắt chuyển hướng còn lại hương hỏa giá trị, Trần Lâm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bây giờ, ở vào miền Nam cổ kiếm ti một đoàn người, bọn hắn ẩn thân tại một mảnh ẩn nút trong hạp cốc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài tàn phế dạng, nhưng mà, lý trí cuối cùng chiến thắng xúc động, cái kia cố thiêu đốt liệt hỏa ở trong lòng sôi trào sau, cuối cùng biến thành một tiếng vô lực thở dài. Cổ kiếm ti nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nếu không phải chúng ta thực lực không đủ, ta nhất định phải đem những thứ này yêu nghiệt chém thành muôn mảnh, để cho bọn hắn biết xâm phạm nhân tộc đại giới. Cứ việc có thở dài, nhưng trong giọng nói để lộ ra bi phẫn cùng bất khuất. Một bên huyết sát yêu hoàng, khóe miệng hơi hơi co rúm, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nhân yêu chi tranh, vòng đi vòng lại, thủy chung là lưỡng bại câu thương, khó mà đột phá cảnh giới cực hạn, vì cái gì không thể tìm được một cái cùng tồn tại chi đạo đâu? Thiên điệu biết bao rộng lớn, đã từng một vị ba muốn tiên cường giả đối với ta lời, cho dù hắn đã đạt đến ba muốn tiên cảnh giới, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu thiên địa giới hạn. Huyết sát yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như đang nhìn chăm chú cái kia không biết thiên địa. Thế giới bên ngoài phải chăng còn có thiên địa rộng lớn hơn, đây vẫn là không thể biết được. Mà chúng ta lại tại ở đây vì một chút lợi ích tranh đấu không ngừng, cuối cùng có thể mất đi tìm tòi thế giới bên ngoài năng lực. Cổ kiếm ti cùng Vân Tôn nghe vậy, không tự chủ được rơi vào trầm mặc. Từ viễn cổ đến nay, nhân yêu ở giữa phân tranh, liền như là một cái không cách nào cởi ra bế tắc, vô luận tuế nguyệt như thế nào thay đổi, từ đầu đến cuối vòng đi vòng lại. Tại cái này vô tận trong tranh đấu, vô luận là thân ở tầng dưới chót phổ thông tu sĩ, vẫn là cao cao tại thượng cao tầng tu sĩ, đều có vô số anh linh vẫn lạc, trở thành trận này vĩnh hằng chiến tranh vật hy sinh. Vô luận song phương như thế nào tranh đấu, hai tộc nhân yêu ở giữa từ đầu đến cuối không có chân chính bên thắng. Trừ phi một phương triệt để bị xóa đi, bằng không trận chiến đấu này đem vĩnh vô chỉ cảnh, giống như một cái tàn khốc luân hồi, không ngừng mà diễn đi diễn lại. Hơn nữa nhân yêu chi tranh, không chỉ là một hồi chủng tộc ở giữa đối kháng, càng là riêng phần mình nội bộ phân tranh cùng vết rách thể hiện. Cũng tỉ như khi xưa Nam Bộ bá chủ bại Thiên Ma Tông, lúc trước bọn hắn nhìn xem bại Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Tông cường giả khai triển chiến đấu. Chiến cuộc phát triển vốn nên dẫn hướng bại Thiên Ma Tông thắng lợi, nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, trên chiến trường lại xuất hiện không thiếu đi nương nhờ yêu tộc tu sĩ, biến cố này để cho chiến cuộc trong nháy mắt trở nên khó bề phân biệt. Cứ việc có những thứ này phản bội giả gia nhập vào, nhưng muốn giao động bại Thiên Ma Tông căn cơ, căn bản không có khả năng. Dù sao, bại Thiên Ma Tông nắm giữ đến hư triệt để vũ đỉnh tiêm tu sĩ, sự mạnh mẽ, đủ để trấn nhiếp bất kỳ khiêu chiến nào. Cuối cùng, Bại Thiên Ma Tông trên lãnh địa không bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, yêu khí tràn ngập, giống như mây đen che mặt trời, rung động toàn bộ Nam Bộ đại lục. Dạng này rung chuyển, vốn nên hấp dẫn khác ba bộ nhân tộc bá chủ thế lực tham gia, nhưng kết cục sau cùng lại là. Đối với phát sinh chuyện này, Cổ Kiếm Ti cảm giác rất là quái dị, nhưng hắn không dám nói. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, huyết sát yêu hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, tựa hồ nhớ tới một loại nào đó bất tường nghe đồn, hắn có chút kiêng kỵ mở miệng, nghe đồn lời còn chưa dứt, bầu trời chợt trở tối. Một đạo che khuất bầu trời thân thể khổng lồ xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, chúng quanh tràn ngập làm cho người hít thở không thông kinh khủng yêu khí. Đám người không tự chủ được ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu cực lớn giống như lang yêu tộc lơ lửng giữa không trung, đầu bên trên mang một cái màu đen đậm độc giác, cái kia khí tức kinh khủng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Phệ Ngân Tiên Lang, huyết sát yêu hoàng kinh hô không thôi, còn không có hướng về phía hai người làm ra giảng giải, thì lập tức lôi kéo hai người rời đi. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong bất chi bất giác, lịch sử thiên trường đã lật đến hồng vũ 42 năm. Một năm này, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía xa xôi hải vực, nơi đó, một tôn hình dáng rõ ràng đại lục chậm rãi hiện lên, sơn mạch nguy nga, cao vút đám mây, trung thiên vực. Mọi người hưng phấn không thôi, trong lòng bành trướng. Đối với Côn Ngô Đế quốc phát triển tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, một cái tràn ngập vô hạn có thể thời đại sắp đến. Tại trong cái này 12 năm quan cảnh, Côn Ngô Đế quốc nên đón cao tốc phát triển. Cơ sở tu sĩ tu vi đang không ngừng trong tu luyện vững bước đề thăng, cao tầng tu sĩ cũng tại trục giai leo lên, thực lực không ngừng tăng trưởng. Kể từ Dương Cảnh Thiên trở về, hắn cùng với mấy người lúc đối chiến bày ra cổ kia từ tại đỉnh phong sức mạnh, đối với hắn cảm ngộ rất sâu. Bản thân hắn cũng lập tức bế quan, xâm nhập tu luyện. Trần Giang Hà đối với cái này không keo kiệt chút nào, toàn lực giúp đỡ đột phá, cuối cùng, Dương Cảnh Thiên từ không bị ràng buộc tiền kỳ đột phá tới không bị ràng buộc trung kỳ. Mà Trần Giang Hà thực lực càng là thâm bất khả trắc, hắn hội tụ Côn Ngô Đế quốc tất cả long khí, tăng thêm tu luyện hoàng cực công cùng hấp thu đế đô linh khí không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến không bị ràng buộc hậu kỳ. Đây chính là vận triều lưu diệu dụng, có thể giúp người nhanh chóng đột phá, nhưng cũng cùng vận triều cùng một nhịp thở. Nếu là lấy long khí ra chỉ tu vi, chạm đến ba muốn tiên độ cao cũng không phải xa không thể chạm. Tại Hồng Vũ 41 năm, Trần Lâm lần nữa đối với lúc trước ban bố công pháp tiến hành sửa đổi phần, tăng lên tu luyện thượng hạn. Bộ công pháp kia thông qua triều đình đại lực mở rộng, mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ Côn Ngô Đế quốc, vô số dân chúng bởi vậy đối với đạo tổ càng thêm kính ngưỡng, lòng tín ngưỡng càng kiên định. Ở chính giữa thiên vực Nam Bộ, yêu tộc đám thám tử cũng phát hiện Côn Ngô đại lục dấu vết. Một chút yêu tộc mang đối với không biết đại lục rất hiếu kỳ cùng tham lam, bắt đầu từ Nam Bộ hướng Côn Ngô đại lục phương hướng tiến phát. Trần Giang Hà sau khi biết được tin tức này, lập tức phái Dương Cảnh Thiên đi tới tòa chấn, hơn nữa vì hắn tiến hành long khí gia trì, lấy tăng cường hắn sức chiến đấu. Nội trong năm nay, Côn Ngô đại lục sắp cùng Trung Thiên vực Nam Bộ hòa làm một thể, bởi vậy, Trần Giang Hà không tiếp tục khởi động trận pháp ẩn nấp Côn Ngô thân ảnh. Vô luận như thế nào, kết cục này đã không thể lịch chuyển. cho nên hắn cũng trực tiếp buông. Bây giờ hắn đối với trước mắt trung tiên vực miền nam tình huống cũng có hiểu đại khái. Dù sao, xem như không bị ràng buộc hậu kỳ cường giả, thần trí của hắn đã có thể vượt ngang hải vực, dò xét trung tiên vực động thái. Trung tiên vực nhân yêu chi tranh càng nghiêm trọng, mà tại Côn Ngô đế quốc nội bộ, mặc dù hai tộc nhân yêu ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn, nhưng ít ra không hội diễn biến thành máu tanh xung đột. Đối với nam bộ bại thiên ma tông hủy diệt, Trần Giang Hà cảm thấy trong đó có chút quỷ dị, nhưng cũng không truy đến cùng, dù sao cách mình quá mức xa xôi. Lữ Thiên Ý biết được bại thiên ma tông tin tức sau, lựa chọn chân chính đi nương nhờ Côn Ngô đế quốc, nhưng Trần Giang Hà cũng không cho hắn quá nhiều ưu đãi. Hắn thấy Lữ Thiên Ý phẩm tính cũng không đáng giá hắn đặt vốn lớn. Theo Côn Ngô đại lục khai phóng, Trần Giang Hà cũng cho phép đế quốc bên trong nhân yêu hai tộc đi tới chém giết những cái kia đến đây quấy rối Côn Ngô đế quốc thế lực đối địch. Cái này không chỉ có là vì duy trì đế quốc an bình, cũng là trong nhượng đế triều các tu sĩ mở mang kiến thức một chút ngoại giới tu sĩ thực lực mạnh yếu, dùng cái này khích lệ bọn hắn không ngừng tiến bộ. Bây giờ tại Côn Ngô đế ngoài cùng, vô số cường đại thủ vệ bảo vệ, bầu không khí trang nghiêm mà trang nghiêm. Đế cung nội, Trần Giang Hà ngồi cao tại đế vị trên bảo tọa, trên thân tự nhiên toát ra một loại khí thế không giận tự uy, trong hai con mắt của hắn lập lòe ánh sáng sắc bén. Phía dưới, nhưng là một vị thân mang thanh đồng giáp trụ nam tử, giáp trụ bên trên cho thấy hoàng vũ khí tức cổ xưa, thân mang một đôi chiến hoa, trên mặt tràn đầy cứng cỏi thần sắc. Chương 69, ta gánh nổi còn thiếu sao? Chương 69, ta gánh nổi còn thiếu sao? Hắn cái trán có một đạo huyết màu đen ấn ký này càng rõ rệt, làm cho người cảm thấy sợ hãi, hắn chính là Trần Thiên Ban Thượng. Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào Trần Thiên Ban Thượng trên thân, trong cặp mắt kia múc đầy sâu đậm hài lòng. Mới có 18 tuổi Trần Thiên Ban Thượng, không ngờ đưa thân thiên nhân cảnh bắt trọng, phần này thành tựu, làm cho người chấn kinh, làm cho người kính sợ. Kinh khủng như vậy, trong lòng Trần Giang Hà thầm than. Liên quan tới Trần Thiên Ban Thượng trên trán cái kia thần bí màu đen ấn ký, cùng với nó đã từng đưa tới dị tượng, Trần Giang Hà cũng có nghe thấy. Khi đó, Biển Sâu Cự Ngạc Vương con trai thứ 9, một vị thiên nhân nhất trọng cường giả, lại bị Trần Thiên Ban cho nhất kích con mắt màu đen xuyên thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Một kích kia, lệnh Trần Thiên Ban Thượng kiệt lực, cái kia màu đen con mắt cũng theo đó hóa thành cái trán ấn ký. Phần lực lượng này, để cho Trần Giang Hà cảm nhận được chấn kinh. Đây chính là cường đại thể chất chỗ kinh khủng. Nhớ kỹ khi đó, Trần Giang Hà vẹn vẹn ở vào thần ý cảnh, có thể dùng cái này chiêu diệt sát thiên nhân tu sĩ, đây là bực nào ngoài dự liệu. Nhưng mà, Trần Giang Hà đằng sau cũng phát hiện, Trần Thiên Ban cho một chiêu này cũng không phải là tùy thời có thể phát, còn cần đặc định điều kiện. Vì giữ bí mật, Trần Giang Hà đem tin tức này phong tỏa, nghiêm cấm lúc đó biết được tin tức này người truyền ra ngoài. Trời ban, ngươi đã có 10 năm không vấn an lão tổ. Trần Giang Hà tại thượng vị nhẹ nói. Trần Thiên Ban thường nghe vậy, trên mặt toát ra mấy phần cảm khái. Đúng vậy a, thời gian 10 năm, ta lại chưa từng trở về thăm lão tổ. Cái kia đã từng xúc động bất an tiểu Nam Hải, bây giờ đã là bảo vệ quốc gia người. Hán Vĩnh Viên quên không được trước khi đi lão tổ dạy bảo, đó là đối với thiên hạ đệ nhất thiên tài, đế quốc chiến thần mong đợi. Bây giờ, Trần Thiên Ban cho danh tiếng tại Côn Ngô đế quốc không ai không biết, không người không hiểu, được vinh dự đế quốc tiểu chiến thần. Nhưng mà, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu muốn chân chính cùng Dương Cảnh Thiên song bay, trở thành chiến thần, còn cần tăng thêm một bước tu vi của mình. Trần Thiên Ban thượng cất tiếng cười to, "Phu hoàng, ta chính xác rất lâu không thấy đến lão tổ. Một mình hắn cô độc đến nay, không biết phải chăng là tịch mịch." Trần Giang Hà nghe vậy, lườm hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi nếu biết, còn không mau đi." Trần Thiên Ban thượng cười lên tiếng, lập tức cung kính lui ra, hướng về lão tổ vị trí bước đi. Trần Giang Hà ánh mắt theo Trần Thiên Ban cho bóng lưng càng lúc càng xa, mãi đến biến mất ở ánh mắt bên ngoài, thần sắc của hắn mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn xoay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt hỏi thăm, những cái kia nam bộ yêu tộc tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, Thiên Kiếm Chân Nhân thân vô thanh vô tức hiện ra tại Trần Giang Hà bên cạnh. Hắn nhẹ giọng trả lời, "Bệ hạ, miền Nam yêu tộc thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không phải thiên cảnh chiến thần kịp thời ra tay, chỉ sợ sẽ có không thiếu tu sĩ thảm tao độc thủ." Trần Giang Hà nghe vậy, ánh mắt bên trong cũng không nhấc lên gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng nỉ non, "Thời gian còn chưa đủ à? Nếu như có thể có càng nhiều thời gian, Côn Ngô cũng sẽ không bị động như thế." Thiên Kiếm Chân Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đáp lại nói, "Vậy hạ, Côn Ngô tốc độ phát triển đã thật nhanh, chỉ là trung thiên vực lịch sử quá mức lâu đời, các đại thế lực thâm căn cố đế, thực lực tự nhiên cường đại." Trần Giang Hà trầm tư phút chốc, thần sắc đột nhiên trầm xuống, yên quyết nói, "Để cho ta dòng dõi nhóm cũng đi giết Nam Bộ yêu tộc, bọn hắn hưởng thụ lấy Côn Ngô đãi ngộ tốt nhất, không thể chỉ là ngồi mát ăn mặt bằng. Nếu như bọn hắn chết trận, vậy thì chết trận. Chết trận ít nhất chứng minh bọn hắn từng vì Côn Ngô chạy qua huyết, nếu như ngay cả điểm này đều không làm được, vậy bọn hắn những năm này dưỡng dục cũng liền không có chút ý nghĩa nào." Thiên Kiếm Chân Nhân há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, không tiếp tục nhiều lời. Một bên khác, bây giờ đang bế quan Trần Lâm, đột nhiên hai con ngươi mở ra, trong mắt buộc phát ra hai đạo tinh quang, hô. Hắn thật sâu thở ra một hơi, cảm nhận được thể nội phun trào sức mạnh càng thêm cường đại so phía trước, khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng nụ cười hài lòng. Không uổng công ta duy nhất một lần đầu nhập vào mấy trăm ức hương hỏa giá trị, trong lòng của hắn âm thầm may mắn, ánh mắt ngay sau đó rơi vào trên đã ngưng kết thành hình linh khí nồng nặc. Những linh khí này không chỉ có số lượng khổng lồ, chất lượng càng là cực cao, thân thể của hắn phảng phất đói khát biệt cả, không ngừng mà hấp thu những linh khí này, cái loại cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn kế hoạch ban đầu là giữ lại một bộ phận hương hỏa giá trị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhất là cân nhắc đến tương lai có thể cần sử dụng đạo pháp thần chi. Đánh không lại, ta liền tự bạo. Nhưng mà, theo bại thiên ma tông hủy diệt, tâm tình của hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Dù sao cấp độ kia thế lực đều hủy diệt, chính mình cũng mới miễn cưỡng đến hư triệt để võ. cả kia dạng thế lực cường đại đều có thể trong nháy mắt sụp đổ, chính mình vẹn vẹn đạt đến ba muốn tiên cảnh giới, lại có thể nào không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Bây giờ, Trần Lâm cách ba muốn tiên trung kỳ cảnh giới chỉ kém một bước xa, năm nay khẳng định có thể đưa thân đến ba muốn tiên trung kỳ. Ngay một khắc này, Trần Lâm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng ngoài phòng, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thân hình thoát một cái, liền dẫn đầu đi ra khỏi gian phòng. Khi hắn đẩy ra cửa phòng một khắc này, đập vào tầm mắt chính là bên ngoài viện một bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi tới. Trần Thiên Ban Thưởng. Nhưng mà, trước mắt Trần Thiên Ban Thưởng đã không còn là trước kia cái kia ngây ngô thiếu niên, hắn trở nên thành thục rất nhiều. Cái kia cố tràn ngập trong không khí huyết sát khí tức, mà hắn hai đầu lông mày để lộ ra thành thục cùng kiên nghị, càng là để cho người ta khó mà coi nhẹ. Trần Thiên Ban Thưởng bước vào sân, nhìn thấy Trần Lâm đang khoan thai ngồi ở sân trên băng ghế đá, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Lão tổ, ngươi nhưng làm ta làm hại đủ thảm. Ngươi ở nơi này thành thơi tự tại, ta lại tại bên ngoài mệt gần chết. Trần Thiên Ban cho trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc. Trần Lâm nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói: "Hảo tiểu tử, ngươi trưởng thành lên, cánh cũng cứng rắn, đừng quên, ta trả ra có thể so sánh ngươi nhiều." Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, lộ ra một nụ cười, hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút, lập tức thu liễm nụ cười, bắt đầu hướng Trần Lâm nói ra lên những năm này khổ cực kinh nghiệm. Khi hắn nói ra đến những cái kia tướng sĩ vì bảo vệ hắn mà không tiếc hy sinh tính mạng lúc, âm thanh không khỏi trở nên trầm thấp. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia khó mà diễn tả bằng lời đau thương, những cái kia trung thành khuôn mặt, những cái kia oanh liệt trong đáy mắt, đều rõ mồn một trước mắt, để cho trong lòng của hắn tràn đầy kính ý cùng áy náy. Sau đó nhắc lại cùng những người kia đối với hắn tán dương, trên mặt của hắn lại phóng ra nụ cười, vui vẻ ra mặt, phần kia vui vẻ giống như hải tử giống như thuần chân, bởi vì hắn biết, bản thân có thể nhận được đại gia tán thành, là đối với hắn lớn nhất chắc chắn. Hắn còn nhắc tới lần kia vì bảo hộ tướng sĩ, trán của hắn màu đen ấn ký hóa thành một đạo tròng mắt màu đen, ngay sau đó chu sát một tôn thiên nhân cảnh tu sĩ. Trần Lâm kiên nhẫn nghe, ánh mắt bên trong toát ra đối với Trần Thiên Ban cho quan tâm cùng lý giải. Từng có lúc, hắn cũng là một cái nhiệt huyết thiếu niên, vì lý tưởng cùng tín niệm vì sái nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, Tuế Nguyệt cũng tại trên người hắn lưu lại vết tích, phần kia nhiệt huyết cũng dần dần bị trầm ổn thay thế. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm khái. Tại trong Trần Thiên Ban cho tự thuật, Trần Lâm đúng lúc đó cho tán dương, đối với có chỗ nào không thích đáng, cũng thẳng thắn mà trách cứ. Chờ Trần Thiên Ban thưởng sau khi nói xong, Trần Lâm cuối cùng nhịn không được hỏi thăm về cái kia màu đen đôi mắt sự tình. Hắn nhớ lại nói, khi đó hắn hẳn là tại bế quan tu luyện, hơn nữa hắn thấy thiên nhân tu sĩ đánh nhau ba động cũng không hiếm lạ, mỗi ngày đều có phát sinh, bởi vậy cũng không quan tâm quá nhiều. Không nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới thế mà xảy ra loại sự tình này. Trần Thiên Ban thưởng nghe sau, sờ cằm một cái, chậm rãi mở miệng. Lúc đó ta chính là không đành lòng nhìn thấy các tướng sĩ từng cái ngã xuống, sau đó nghĩ đến sự bất lực của mình, một cỗ không cam lòng oán niệm liền từ này dâng lên, tiếp đó liền xảy ra chuyện như vậy. Trần Lâm sau khi nghe rơi vào trầm tư, hắn phỏng đoán, có lẽ là Trần Thiên Ban thưởng sâu trong nội tâm không cam lòng cùng oán niệm, kích phát hắn thể chất bên trong khắc tiềm năng, lấy thần ý phạt thiên người, dạng này chiến tích chính xác đầy đủ kinh diễm. Hắn không khỏi nghĩ đến, bây giờ Trần Thiên Ban thưởng đã bước vào thiên nhân cảnh, phải chăng có thể nghịch phản sinh tử? Nhưng mà, cái này phát động điều kiện tựa hồ cũng không ổn định, tràn đầy không thể không tính chất. Ngay sau đó, Trần Lâm âm thanh tại tĩnh mịch trong sân băng lên, mang theo vẻ ngưng trọng, ngươi có biết thể chất của ngươi ở chính giữa thiên vực tình huống như thế nào? Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mờ mịt, khe khẽ lắc đầu, rõ ràng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó, Trần Lâm liền đem người kia tìm kiếm tình huống cùng Trần Thiên Ban thưởng nói, đồng thời phỏng đoán một chút là vì cái gì. Trần Thiên Ban thưởng nghe xong, sắc mặt đột biến, cực kỳ hoảng sợ, đây chẳng phải là sẽ cho đế quốc mang đến phiền phức. Trong âm thanh của hắn mang theo đội vàng, rõ ràng đối với có thể cho đế quốc mang tới phiền phức cảm thấy lo nghĩ. Không nên không nên, nếu sẽ cho đế quốc mang đến phiền phức, ta tình nguyện không cần cái này thể chất. Trần Lâm sau khi nghe, không khỏi ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Trần Thiên Ban thưởng, lạnh nhạt nói, thể chất này bẩm sinh, sớm đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi còn chọn tới muốn cùng từ bỏ, cái này nhưng không phải do ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm liền tiếp theo mở miệng, ta chỉ là đem trên trán ngươi ấn ký kia cho tạm thời che giấu, đợi ngươi đủ cường đại lúc, lại đến hiện ra ở trước mặt mọi người, bởi vì khi đó ngươi đem không sợ bất cứ uy hiếp gì. Trần Thiên Ban thưởng sau khi nghe, lập tức đáp ứng. Yêu cầu này với hắn mà nói, cũng không có yêu cầu không khác. Hú hồ, Trần Lâm chỉ là đem cái trán ấn ký ẩn tàng, cũng không phải là xóa đi, cũng không phải đem thiên phú của hắn cho phế trừ. Ngay sau đó, Trần Lâm liền hướng Trần Thiên Ban cho cái trán đưa tay tìm kiếm, một cổ vô hình năng lượng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, cỗ lực lượng kia ôn nhuận mà cường đại, trong nháy mắt tay của hắn đã bao trùm tại Trần Thiên Ban cho ấn ký phía trên. Sau một khắc, những lực lượng kia tựa như cùng tia nước nhỏ, hướng về cái kia màu đen ấn ký dũng mãnh lao tới. Trần Lâm chân mày hơi nhíu lại, một cách hết sức chăm chú mà thao túng cố năng lượng này. Vài phút đi qua, Trần Lâm chậm rãi thả tay xuống, mà cái kia khắc vào Trần Thiên Ban thượng trên trán màu đen ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đến nỗi có người hỏi trán ngươi biến mất ấn ký, ngươi liền nói là chính mình khắc vào phía trên. Đến nỗi trước kia những khí tức kia, liền nói là ta cho ngươi công pháp. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Ban cho thần sắc lập tức lại biến, hắn vội vàng quát tay, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cái này cũng không thể, đây không phải để cho ngài gánh trách sao, ta có thể nào đem đây hết thảy đẩy lên ngài trên thân, đây không phải để cho lão tổ gánh chịu hết thảy kết quả sao? Trần Lâm liếc một cái Trần Thiên Ban thượng, đạm nhiên mở miệng, ta gánh nổi còn thiếu sao? Mà trong lòng của hắn cũng dâng lên một dòng nước ấm. Chương 70, Nam Bộ yêu tộc xâm lấn. Chương 70, Nam Bộ yêu tộc xâm lấn. Tại Hồng Vũ 42 năm sắp vẽ lên chấm hết lúc, Côn Ngô đại lục cuối cùng triệt để sáp nhập vào Trung Thiên vực ôm ấp hoài bão, ở vào hắn nam bộ giới hạn. Tùy theo mà đến là, Trung Thiên vực miền nam yêu tộc giống như người được mùi máu tươi cá mập, bọn hắn giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà dâng tới Côn Ngô đại lục, ý đồ đem mảnh này mới nhập vào thổ địa biến thành bọn hắn bãi săn. Côn Ngô đại lục vốn là còn không dung nhập thời điểm, gặp phải yêu tộc cường giả tại này cổ triều dâng trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa như thế, tựa như trong sa mạc một hạt bụi. Trần Giang Hà đối mặt cỗ này tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, đem nhân loại coi là nô lệ yêu tộc đại quân, cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, áp lực trọng trọng. Yêu tộc số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa thực lực cường đại dị thường, ba muốn tiên trở xuống yêu tộc chỗ nào cũng có. Nếu không phải có đạo tổ lưu lại trận pháp che chở, cùng với mấy thập niên này gian khổ phát triển, Côn Ngô đại lục chỉ sợ sớm đã luân hãm. Những thứ này yêu tộc kinh ngạc phát hiện, Côn Ngô đại lục thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tại bọn hắn Bắc Bộ thiên hạ, tòa kia xa lạ đại lục bên trên người mạnh nhất bất quá chỉ là không bị ràng buộc cảnh, mà Côn Ngô đại lục vậy mà có không ít không bị ràng buộc cảnh cường giả. Tại Côn Ngô đế quốc bên ngoài, Dương Cảnh Thiên cầm trong tay một thanh dính đầy máu tươi trường thương, mũi thương bên trên toát ra u lánh ngọn lửa màu đen, chiến bào của hắn cũng bị địch nhân máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú phía trước, nơi đó là một tôn tựa như núi cao khổng lồ yêu tộc, Hắc Ám Ma Viên, cầm trong tay cực lớn côn đồng, răng nanh lộ ra ngoài, vỏ đen giống như bị vĩnh dạ bao phủ. Ở sau lưng hắn, vô số yêu tộc tập kết, ánh mắt của bọn hắn giống như mũi tên, trực chỉ Dương Cảnh Thiên. Hắc Ám Ma Viên cái tia đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Cảnh Thiên, thanh âm to lớn theo nó trong cổ họng lan ra. Ngươi bất quá là một cái dựa vào long khí mới có thể cùng ta chống lại nhân tộc, long khí hao hết thời điểm, ngươi đem như thế nào ngăn cản ta? Hắc Ám Ma Viên tự nhiên tin tưởng thủ đoạn của đối phương, Trung Thiên vực nam bộ không thiếu hoàng triều, nhưng đều tại yêu tộc bên dưới đại quân hóa thành bụi trần. Dương Cảnh Tiên thần sắc không thay đổi, quát lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng không bị ràng buộc đỉnh phong liền có thể phá vỡ ta Côn Ngô? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia giống như lôi đình nổ tung, rung động phía chân trời. Thập Phương Tiên Vệ ở đâu? Dương Cảnh Tiên âm thanh trên chiến trường quanh quẩn. Tiếng nói vừa ra, chín thân ảnh xuất hiện tại Dương Cảnh Tiên sau lưng, bọn hắn mỗi một vị đều tản ra lệnh yêu tộc sợ hãi không bị ràng buộc khí tức. Càng làm cho yêu tộc tức giận là, trong đó lại có hai tôn yêu tộc tồn tại yêu gian. Hắc Ám Ma Viên cũng bị bất thình lình khí chàng trấn nhiếp, nhưng rất nhanh nó liền cất tiếng cười to, bất quá là một bầy kiến hôi, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người chiến trận. Trong tiếng cười, thần sắc của nó trở nên càng dữ tợn, cười như điên nói, yêu tộc dũng sĩ, theo ta xông lên xông vào trận địa. Đám yêu tộc hưởng ứng kêu gọi, bộc phát ra khí tức cường đại, giống như hắc vân áp thành, đầy trời cũng là yêu tộc thân ảnh, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, Dương Cảnh Thiên sắc mặt không thay đổi, trầm giọng hạ lệnh, bố trí Ngũ Phương Tuyệt Diệt Trận. Ngũ Phương Tuyệt Diệt Trận chính là Trần Lâm trao tặng Thập Phương Thiên Vệ hợp kích chi trận, chuyên vị thủ hộ đế triều mà sinh, áp đảo đông đảo tồn tại phía trên. Trận pháp này nhất thiết phải từ Thập Phương Thiên Vệ cùng bố trí, lại thành viên ở giữa nhất thiết phải tuyệt đối tín nhiệm. Một khi trận pháp khởi động, sẽ có được đoạt thiên tạo hóa kinh khủng sát phạt chi lực. Theo Dương Cảnh Thiên mệnh lệnh, còn lại 9 vị cường giả cấp tốc rời đến đặc định vị trí, mà bản thân hắn thì tọa trấn trong mắt trận. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người bọn họ tuôn ra, túc sát chi ý cùng sát khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Đám yêu tộc cảm nhận được cỗ khí tức này, đều tim đập nhanh. Ngay cả Hắc Ám Ma Viên trong mắt cũng thoáng qua một tia kiên kỵ. Một bên khác, Trần Thiên Ban thưởng đồng dạng tại dục huyết phân chiến, hắn đối mặt là một đám lom lom nhìn hắn yêu tộc. Tay hắn cầm chiến kích, trên người bảo giáp dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, nhất là cái kia bảo giáp bên trên loang lổ máu tươi, càng lộ vẻ hắn chiến trường tàn khốc. Nghe nói hắn là Côn Ngô Đế quốc đế chủ dòng dõi, giết hắn, nuốt máu thịt, nhất định có thể để chúng ta tu vi tăng nhiều. Một vị trong mắt yêu tộc lập lòe tham lam cùng sát ý, hung tợn mở miệng. Chung quanh yêu tộc nghe vậy, trong mắt nhao nhao thoáng qua tâm động chi sắc. Nhưng khi bọn hắn chú ý tới Trần Thiên Ban thượng phía trước chồng chất như núi yêu tộc thi hài lúc, trong lòng lại không khỏi sinh ra e ngại. Những cái kia thi hài bên trong, không thiếu thực lực cường đại sinh tử cảnh cường giả. Trần Thiên Ban cho tu vi đã đạt đến sinh tử nhất trọng, nhưng cho dù đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, thậm chí là sinh tử nhị trọng cường giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Trên chiến trường những thứ này phổ biến thực lực không mạnh yêu tộc, càng là khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp. Trần Thiên Ban cho hai con ngươi hiện ra huyết hồng sắc, nhìn khắp bốn phía yêu tộc, trên mặt lộ ra không kiệt đủ cười, ha 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 ha, dám loạn ta Côn Ngô giả. Liên để ta tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục. Tiếng nói vừa ra, toàn thân hắn bộc phát ra sát ý giống như mưa rông gió bao bao phủ mà đi, sát ý kia giống như thực chất, để cho chung quanh yêu tộc cảm thấy ngạt thở, phảng phất lâm vào vô biên vũng bùn. Trong nháy mắt, Trần Thiên Ban thưởng hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, chiến kích trong tay hắn vũ động, từng đạo kinh khủng chiến kích hư ảnh tại yêu tộc trong đại quân bộc phát, đem từng tôn khí huyết thịt vượng, thực lực kinh khủng yêu tộc chặn ngang chặt đứt. Tại phía sau hắn, Côn Ngô đám binh sĩ thần sắc đại biến, tâm thần chấn động theo. Bọn hắn mắt thấy yêu tộc tại Trần Thiên Ban cho công kích đến chôn bụi, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia từng đạo huyết sắc chiến kích cái bóng trên chiến trường phun trào, giống như tử thần liêm đao. Các binh sĩ bị một màn này rung động thật sâu, trong lòng dâng lên vô hạn dũng khí. Ngay sau đó, bọn hắn giống giận, theo sát Trần Thiên Ban cho cước bộ, hướng về tu sĩ yêu tộc phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, tại chiến trường chân trời, một thân ảnh như mây đen áp đỉnh, nó toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông vũ, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, dưới chân lợi chảo sắc bén như đao. Đây là một cái giống như điệu yêu tộc, nó lạnh lùng nhìn xuống Trần Thiên Ban cho nhất cử nhất động. Côn Ngô đế quốc biên cảnh các nơi, chiến hỏa nhao nhao dấy lên. Chiến đấu trình độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng, nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, thi thể năng dọc. Cho dù là Côn Ngô đế quốc bên trong, đảm nhiệm yêu chủ chức vụ, thống ngự Côn Ngô yêu tộc đó, bây giờ cũng tự thân lên chẳng, dấn thân vào tại trận này đánh giết chết sống. Trung Thiên vực yêu tộc nhìn thấy yêu chủ tự thân xuất mã, không khỏi chửi ầm lên, nguyên rủa thanh âm liên tiếp, yêu chủ tổ tông 18 đời bị bọn hắn gắng gượng từ trên thế giới xóa đi. Yêu chủ nghe vậy, lên cơn giận dữ, trong tay công kích càng thêm mãnh liệt, trong lòng chửi mắng không thôi, quả nhiên là một đám khoác vậy mang giáp xuất sinh, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa có thể nói. Đáng chết. Mà đối mặt trận chiến này tranh, Trần Giang Hà còn chưa tự mình ra tay, thần trí của hắn nhất cử nhất động quan sát toàn trường. Đối phương cường giả đỉnh cao đều còn không có động thủ, nếu như mình trước tiên động thủ, quản chi là sẽ bị vây đánh. Nếu như phát hiện đối phương cường giả đỉnh cao ra tay, hắn thì không chút do dự buông xuống. Chương 71, Trung bộ Lý gia thiếu chủ, Lý Trường Sinh chương 71, Trung bộ Lý gia thiếu chủ, Lý Trường Sinh Trần Lâm đứng ở đằng xa, ánh mắt xuyên thấu chiến trường khói lửa, mắt thấy trận chiến đấu này thảm liệt, trong lòng của hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Nếu như hắn ra tay, không thể nghi ngờ có thể quét ngang đây hết thảy, đem địch nhân trong nháy mắt đánh tan. Nhưng Côn Ngô Đế quốc trưởng thành cần kinh lịch mưa gió, cần dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi tẩy lễ. Nếu như mỗi một cuộc chiến đấu đều phải ỷ lại hắn, như vậy Côn Ngô Đế quốc tồn tại lại có ý nghĩa gì? Dù sao, vô luận thế nào, hắn đều lại là Côn Ngô Đế quốc cuối cùng che chắn, nhưng nếu như lúc nào cũng ỷ lại hắn, Côn Ngô tồn tại giá trị cũng sẽ không còn tồn tại. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn phát giác được ở cách Côn Ngô Đế quốc xa vạn dặm chỗ, có hai tôn Tam Dục Thiên yêu tộc cường giả cũng tại tỉ mỉ chú ý trận chiến đấu này mỗi một chi tiết nhỏ. Tâm tư của bọn hắn, cùng Trần Lâm không có sai biệt, cũng là đang luyện binh, đều đang tăng cường chủng tộc thực lực. Mặc dù trên chiến trường tử thương thảm liệt, nhưng có thể còn sống xuống, cũng là tinh anh trong tinh anh. Khoảng cách yêu đế phục sinh còn có 18 năm, bây giờ liền chưa có yêu đế chấn giữ yêu tộc đều có thể hủy diệt nhân tộc một đại bá chủ thế lực, khó có thể tưởng tượng một khi yêu đế phục sinh, sẽ mang tới như thế nào tai nạn. Nhưng mà, trong lòng Trần Lâm cũng không quá mức lo nghĩ, dù sao những cái kia đứng đầu thế lực lớn vẫn tồn tại như cũ, hắn một cái Tam Dục Thiên cường giả có gì lý do hoảng hốt. Sau đó, Trần Lâm ánh mắt lần nữa tập trung trên chiến trường, nguyên tắc của hắn rất rõ ràng, nếu như xuất hiện Côn Ngô Đế quốc không cách nào chống cự tồn tại, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng ở Côn Ngô Đế quốc có thể giải quyết phạm vi bên trong, hắn thì chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho Côn Ngô con dân trong chiến đấu trưởng thành, tại trong huyết chiến rèn luyện. Bất quá, hắn cũng phát hiện một chút thân ảnh quen thuộc. Mà tại Côn Ngô Đế quốc bên ngoài, một vị thân mang cẩm bào đai lưng ngọc, phong độ nhanh nhẹn thiếu niên đứng bình tĩnh đứng thẳng. Bên cạnh hắn là một vị thân mang áo bào cho lão giả khí tức thâm tàng bất lộ, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Đến mức trên đường yêu tộc đều tựa như không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Thiếu niên ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Côn Ngô Đế quốc biên cảnh trồng chất thi hài như núi, cau mày, sau đó chậm rãi mở miệng. "Tần lão, trước mắt cảnh tượng, chúng ta thân là nhân tộc, có thể nào khoanh tay đứng nhìn?" Bên cạnh Tần lão nghe vậy, há to miệng, tựa hồ có lời muốn nói, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, "Thiếu chủ, ở đây cũng không phải là trung bộ, nếu ta ra tay, đem không cách nào cam đoan an toàn của thiếu chủ." Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần lão trong lòng cũng là có lòng không đủ lực. Thiếu niên cũng không chấp nhận, kiên định nói, "Thì tính sao? Lần này vốn là lịch luyện, không nghĩ tới trời xui đất khiến đến chỗ này. Đối mặt cảnh này, ta không cách nào ngồi nhìn nhân tộc đồng bào gặp cực khổ như thế, huống hồ có Tần lão ngươi tại, ta như thế nào lại có việc?" Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn chuyển hướng chiến trường một chỗ, nơi đó có một vị khí huyết thịnh vượng, nhục thân cường đại nhân tộc chiến sĩ đang tay cầm chiến kích bên trên dính đầy máu tươi của địch nhân. Mà hắn đối mặt, là một đầu hung manh u minh thiên điểu. Thiếu niên chú ý tới, người này tuổi còn trẻ, lại nắm giữ khủng bố như thế chiến lực cùng cảnh giới cao thâm. Nhìn bất quá chừng 20 tuổi, vậy mà đã đạt đến sinh tử nhất trọng, còn có thể sinh tử tam trọng u minh thiên điểu phía dưới kiên trì một đoạn thời gian. Cứ việc thắng lợi vô vọng, nhưng vì sau lưng chiến sĩ, hắn quyết không lùi bước. Đối mặt dạng này người, thiếu niên trong lòng tràn đầy kính nể cùng chân quý. Nếu là có thể đem hắn mời chào vào trong gia tộc, trăm năm hoặc ngàn năm sau, nhất định trở thành một tôn kinh khủng cường giả. Tần lão ánh mắt cũng theo ánh mắt của thiếu niên nhìn lại, nhìn thấy một màn kia, hắn cũng không nhịn được tán thưởng, vị thiếu niên kia, không chỉ tu luyện tiên phú kinh người, thực lực này cũng là lạ thường. Thiếu niên tiếp lời nói, như thế nào, người này thiên tư không tệ chứ? Nếu có thể mời chào đến gia tộc, nhất định đem nhiều đất dụng võ. Tần lão gật đầu đồng ý, nhưng khẽ nhíu mày, người này thể nội ẩn chứa long khí, chỉ sợ là Côn Ngô Đế quốc đế tử, mời chào hắn chỉ sợ nhưng mà, Tần lão lời nói còn chưa nói xong, vị thiếu chủ kia đã mở ra bước chân, hướng chiến trường đi đến. Quản hắn là đế tử có còn hay không là đế tử, cho dù không thể mời chào, cũng có thể kết xuống một phần thiện duyên. Hơn nữa, Côn Ngô Đế quốc đế chủ đến nay không động, hắn tất nhiên biết được trung thiên vực tình huống, lại như cũ án binh bất động, những tướng sĩ kia cũng không sợ hãi chút nào. Điều này nói rõ bọn hắn tất có át chủ bài, để cho bọn hắn không sợ hãi. Tần lão nghe vậy, gật đầu đồng ý, sau đó khe khẽ thở dài, đi theo thiếu chủ hướng chiến trường mà đi. Mà tiêu điểm chú ý của bọn họ chính là Trần Thiên Ban Thượng. Thời khắc này Trần Thiên Ban Thượng, tình huống dị thường thảm liệt. Trên người hắn hiện đầy móng nhọn vết chảo, mảng lớn huyết nhục trần trụi, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, ngưng trọng nhìn về phía trên U Minh Thiên Điểu đối với đau đớn trên người không hề hay biết. Phía trên U Minh Thiên Điểu cao ngạo nhìn xuống Trần Thiên Ban Thượng, lạnh như băng mở miệng, đánh chết ngươi, ta nhất định sẽ đạt được trọng thưởng. Trần Thiên Ban Thượng. Nó vậy mà gọi ra Trần Thiên Ban cho tên, cái này khiến Trần Thiên Ban Thượng trong lòng cả kinh. Rõ ràng, đối phương tại tiến công Côn Ngô Đế quốc đồng thời, cũng tại xâm nhập hiểu rõ Côn Ngô Đế quốc hết thảy. Trần Thiên Ban Thượng bọn lính phía sau, nhìn thấy Trần Thiên Ban cho bóng lưng sau, cả đám đều đỏ mắt, tức giận hô: "Đế tử, ngươi đi nhanh đi, ở đây tử chúng ta ngăn cản. Chúng ta chết là chuyện nhỏ, nhưng ngươi thế nhưng là đế quốc tương lai, chúng ta đã không cách nào đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng ngươi lại có khả năng vô hạn. Các binh sĩ một bên hô hào, một bên hành động, nhao nhao đứng tại trước mặt Trần Thiên Ban Thượng, dùng thịt người thân thể vì hắn xây lên một đạo bảo hộ tường. U Minh Tiên Điểu thấy thế, phát ra châm chọc tiếng cười, thật là khiến người ta đáng tiếc tình nghĩa. Tiếng nói vừa ra, nó liền vỗ cánh hướng về Trần Thiên Ban Thượng phóng đi. Trần Thiên Ban Thượng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại cùng vô năng cảm giác, ngay sau đó là sâu đậm xấu hổ. Hắn xem như Côn Ngô Đế quốc đế tử, lại muốn để cho các binh sĩ dùng sinh mệnh tới bảo vệ, mà chính mình lại không thể đứng tại tuyến ngoài cùng bảo vệ bọn hắn. Đúng lúc này, hắn nhớ tới lúc rời đi lão tổ tặng cho hắn một tấm bùa, lão tổ từng nói qua, như gặp bất trắc, có thể kích phát bùa này lùng, đến lúc đó có thể bảo đảm không lo. Trần Thiên Ban Thượng không chút do dự lấy ra tấm bùa kia, liền muốn cấp tốc kích hoạt thời điểm. Đột nhiên, một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống, đang tại phi hành U Minh Thiên Điểu trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Nó còn chưa kịp phản ứng, trong chốc lát, một đạo bạch sắc quang mang xuyên thủng thân thể của nó, U Minh Thiên Điểu sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có, ngay sau đó nặng nề mà rơi xuống. Vào thời khắc ấy, trên chiến trường ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà rời về phía bầu trời, chỉ thấy một vị thiếu niên cùng một ông lao đang lặng lặng nhìn xuống bọn hắn. Trần Thiên Ban Thượng ngẩng đầu nhìn lại, chấn động trong lòng, cấp tốc đè xuống kích hoạt phù lục ý niệm. Còn lại chiến sĩ đều kinh hãi không thôi, một chiêu liền diệt tôn này kinh khủng yêu tộc. Trần Thiên Ban Thượng cẩn thận quan sát, phát hiện phía trên hai người khí tức đều thuộc về nhân tộc, lập tức hướng về bọn hắn ôm quyền hành lễ, cảm kích nói: "Đa tạ hai vị tương trợ, không biết hai vị cao tính đại danh, ngày khác tất có hậu báo." Thiếu niên ôn hòa nở nụ cười, lập tức cao giọng trả lời: "Trung bộ Lý gia thiếu chủ, Lý Trường Sinh." Lý Trường Sinh âm thanh mặc dù không lớn, lại tại trên chiến trường rõ ràng truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thái độ của hắn mặc dù ôn hòa, thế nhưng cố khí thế thông dung không đội vã, lại làm cho người không dám kinh thường. Trần Thiên Ban Thượng nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lý gia, nhìn khí thế này, hẳn là trung bộ đại gia tộc, hơn nữa thiếu niên kia lão giả bên cạnh, cho hắn một loại cảm giác bất lực, nhìn mà sợ cảm giác. Chương 72, ngươi khí tức trên thân, để bản tọa cảm thấy quen thuộc. Chương 72, ngươi khí tức trên thân, để bản tọa cảm thấy quen thuộc. Một phương diện khác, cái kia khổng lồ hắc ám cự viên tại đã trải qua chiến đấu kịch liệt sau, cuối cùng kiệt lực ngã xuống đất, hắn thân thể nặng nề tựa như núi cao đập về phía đại địa, chấn động đến mức mặt đất run rẩy, bụi đất tung bay. Trên trán của nó bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ bên trong cốt cốt chảy ra, đem chung quanh mặt đất nhuộm đỏ tươi. Ánh mắt nó bên trong mang theo kinh sợ cùng không cam lòng, nhưng thể nội sinh cơ đã hoàn toàn tan biến. Theo nó ngã xuống, vô số yêu tộc cũng bị hắn cực lớn thi hài áp đảo, sống chết không rõ. Dương Cảnh Thiên bây giờ sắc mặt tái nhợt, thở dốc không thôi, nhưng khóe miệng của hắn lại làm dấy lên một tia nụ cười chiến thắng. Cuối cùng chết. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, chỉ thấy yêu tộc thi thể chồng chất như núi, tổn thất nặng nề. Một trận chiến này, ít nhất có thể để cho yêu tộc đối với chúng ta có chỗ kiêng kỵ. Hắn thở hổn hển nói, dù sao cũng là một tôn không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng chấn thiên kêu to xẹt qua chân trời. Thu, một cái vô cùng to lớn, trong trượng U Minh Tiên Điểu đột nhiên xuất hiện ở chân trời, trên người tản ra khí tức cường đại, để cho tại chỗ thập phương thiên vệ đều thần sắc nghiêm trọng. Đây là một cái sắp đột phá đến không bị ràng buộc đỉnh phong yêu tộc. Dương Cảnh Thiên trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ, mà cái kia U Minh Tiên Điểu sau lưng, đông nghịt yêu tộc đại quân giống như mây đen tế nhật, đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành màu đen, để nhân tộc các chiến sĩ cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Vừa mới diệt vô số yêu tộc cùng một tôn không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả, bây giờ nhưng lại gặp phải to lớn hơn yêu tộc quân đoàn. Những cái kia trong mắt yêu tộc lập lòe khát máu tia sáng, kinh khủng yêu khí tràn ngập trong không khí, làm lòng người phát rét. Phía dưới yêu tộc nhìn thấy viện quân đến, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Mà Dương Cảnh Thiên thì cắn chặt răng, nhìn khắp bốn phía Côn Ngô Đế quốc tu sĩ, lớn tiếng la lên, cho ta sông. Phía sau của chúng ta là ngàn vạn bách tính, là vô số chúng ta muốn bảo vệ người. Tiếng nói vừa ra, Dương Cảnh Thiên xuất thủ trước, hướng về tôn kia không bị ràng buộc hậu kỳ U Minh Thiên Điểu phát khởi tấn công mạnh. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao cắn chặt răng, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý làm. Nếu không thể thủ hộ ta nghĩ thân nhân cùng ta người yêu, ta tu luyện là vì sao? Tại Dương Cảnh Thiên dẫn dắt phía dưới, những tu sĩ kia cùng nhau xung kích, cùng yêu tộc triển khai thảm thiết chiến đấu. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, mỗi người đều bởi vì thủ hộ gia viên của mình cùng người thân, đem hết toàn lực chiến đấu tới chết. Ngay tại chiến cuộc càng kịch liệt lúc, chân trời bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người, trong đó một thân ảnh tản ra đậm đà yêu khí, mà khác hai thân ảnh thì rõ ràng là nhân tộc khí tức. Cái này ba bóng người giống như vạch phá bầu trời lưu tình, mang theo không có gì sánh kịp sát ý xông thẳng hướng yêu tộc đại quân. Tại bọn hắn trùng kích vào, vô số yêu tộc giống như bị thu gặt dẫm dạng, nhao nhao hóa thành xương máu tiêu tan trên không trung. Cái này máy động biến, tự nhiên đưa tới hai tộc nhân yêu cửa hải cực kỳ lớn chú. Dương Cảnh Tiên híp đôi mắt một cái, trường thương trong tay đột nhiên chấn động, đem tôn kia không bị ràng buộc hậu kỳ U Minh Thiên Điểu đánh bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia ba bóng người, thân thể không tự chủ được chấn động. Hai người một yêu tổ hợp, trong đó hai người hắn lại còn có chút quen thuộc. Bọn hắn chính là Cổ Kiếm Ti bọn người. Đối với Vân Tôn, Dương Cảnh Thiên tự nhiên là vô cùng quen thuộc, cho dù hắn bế quan tu luyện, cũng từng nghe nói Vân Tôn danh tiếng, đối với hắn bộ dáng cũng có hiểu biết. Mà Cổ Kiếm Ti thân phận càng làm cho trong lòng của hắn kinh hãi, đạo tổ đệ tử. Hắn đi theo Trần Giang Hà nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu đạo tổ đệ tử Cổ Kiếm Ti tồn tại, cũng đã gặp chân dung của hắn. Làm hắn khiếp sợ là, vị này đạo tổ đệ tử vậy mà trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã đạt đến càn khôn nhị trọng, chỉ sợ trong vòng ngàn năm liền có thể chạm đến không bị ràng buộc hậu kỳ. Phần này tiên phú và thực lực, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, nếu tương đối Trần Thiên Ban Thượng, còn kém một chút, bất quá cũng kinh khủng. Mặc dù bây giờ rất nhiều tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, giống như chính hắn, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến không bị ràng buộc trung kỳ. Nhưng hắn tu luyện không thể rời bỏ Côn Ngô Đế quốc khổng lồ long khí tầm bổ cùng toàn bộ hoàng thành tài nguyên, mà đạo tổ đệ tử sông sáo bên ngoài, tu luyện hoàn cảnh kém xa hắn. Đến nơi huyết sát yêu hoàng, Dương Cảnh Tiên cũng không hiểu rõ, nhưng huyết sát yêu hoàng trên người tán phát ra không bị ràng buộc hậu kỳ cảnh giới khí tức, cùng với hắn cùng với đạo tổ đệ tử kề vai chiến đấu tình hình. Ít nhất nói rõ, là đế quốc một phương. Huyết sát yêu hoàng tại đánh giết tôn kia không bị ràng buộc trung kỳ yêu tộc sau, thân ảnh lóe lên, đi tới Dương Cảnh Thiên bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng liếm láp lấy môi khô khốc, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ u minh thiên điểu. Khát vọng trong lòng giống như liệu nguyên chi hỏa, không cách nào kiềm chế, vực này khổng lồ khí huyết, nếu có thể thôn phệ, lại thêm tôn kia không bị ràng buộc đỉnh phong sức mạnh, tu vi của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Dương Cảnh Thiên thấy thế, hơi hơi cúi người hành lễ, ngữ khí kính cẩn, tham kiến tiền bối. Huyết sát yêu hoàng lại khẽ miệng dương lên, lộ ra một vòng bướng bỉnh nụ cười, không cần gọi ta là tiền bối, lần này đến đây, chỉ vì Côn Ngô. Lời còn chưa dứt, huyết sát yêu hoàng đã như thoát dây cùng chi tiễn, hướng U Minh Thiên Điệu phát khởi công kích mãnh liệt. Dương Cảnh Thiên mắt thấy huyết sát yêu hoàng khí thế, không chút do dự dấn thân vào chiến trường, cùng với kẻ vai chiến đấu. Trên chiến trường, huyết sát yêu hoàng hung mãnh cùng Dương Cảnh Thiên dũng mãnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dưới sự liên thủ, tôn kia U Minh Thiên Điệu tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có thể nuốt hận kết thúc. U Minh Thiên Điệu thống khổ hướng thiên chu chéo, âm thanh bi thiết, trên người của nó trải rộng sâu cạn không đồng nhất vết máu, thê thảm đến cực điểm. Cứ việc nó sắp chạm đến không bị ràng buộc cảnh giới đỉnh cao, nhưng ở huyết sát yêu hoàng cùng vẫn bảo trì không bị ràng buộc hậu kỳ thực lực Dương Cảnh Thiên trước mặt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, ở xa Côn Ngô Đế đô Trần Giang Hà sắc mặt đột biến, kinh hô, nó càng như thế nhanh liền phủ xuống. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ, không biết tung tích. Trên chiến trường, huyết sát yêu hoàng lợi chảo sắp xé rách U Minh Thiên Điệu cổ họng, lại đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, để nó dùng mình. Nó không lo được đánh giết trước mắt con mồi, lao nhanh lui về phía sau. Dương Cảnh Thiên đồng dạng cảm nhận được cố hàn ý này, một người một yêu ánh mắt không hẹn mà cùng kinh hãi nhìn về phía trên, trong lòng rung động không thôi. Phía trên, một vị thân mang huyết ý yêu dị nam tử đứng chắp tay, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Hắn mặc dù đứng im bất động, lại làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều ngước đầu nhìn lên. Huyết ý nam tử ánh mắt rơi vào huyết sát yêu hoàng trên thân, hai mắt híp lại, ngựa khí đạm nhiên, trên người ngươi khí tức, để cho bản tọa cảm thấy quen thuộc. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại rõ ràng vang vọng tại toàn bộ chiến trường phía trên. Một tia khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho tất cả nhân tộc tu sĩ thần sắc kỳ biến, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám tin nhìn về phía trên. Tại này cổ khí tức trước mặt, bọn hắn cảm giác chính mình giống như con kiến hơi nhỏ bé, giống như thuyền cô độc đối mặt ông Dương Đại Hải. Huyết y nam tử thân ảnh phảng phất chiếm cứ toàn bộ chân trời, trong lòng Dương Cảnh Thiên không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm, Tam Dục Thiên. Chương 73, ba muốn thiên đại chiến, Trần Giang Hà ra tay. Chương 73, ba muốn thiên đại chiến, Trần Giang Hà ra tay. Huyết sát yêu hoàng khi nghe đến huyết y nam tử ngôn ngữ sau, cứ việc thừa nhận áp lực cực lớn, cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức, lại đột nhiên cất tiếng cười to, thanh âm bên trong mang theo một loại cuồng ngạo và bất khuất. Bản tọa còn tưởng là ai, nguyên lai là vạn năm trước tại ta dưới trướng một thành viên yêu vương, không nghĩ tới vạn năm thời gian lưu chuyển, ngươi vậy mà cũng tấn thăng đến Tam Dục Thiên cảnh giới. Trước mắt huyết y nam tử, từng là vạn năm trước huyết sát yêu hoàng dưới quyền yêu vương, bây giờ gặp lại, đã là cao cao tại thượng Tam Dục Thiên tu sĩ. Huyết y nam tử nghe vậy, cuối cùng nhớ ra tại sao lại đối với huyết sát yêu hoàng khí tức cảm thấy quen thuộc. Nhưng thần sắc của hắn trong nháy mắt để nguội, quan sát huyết sát yêu hoàng, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh miệt, phảng phất tại nhìn một cái không đáng kể sâu kiến. Nguyên lai là ngươi, bản tọa tưởng là ai quen thuộc như vậy, bất quá lời còn chưa dứt, nó đôi mắt vẻ lạnh lùng lặng yên rơi xuống, bây giờ bản tọa đã là ba muốn thiên yêu thánh ngươi dám đối mặt tại ta, chỉ là yêu hoàng, đối với cường giả không kính sợ, còn dám giúp người tộc thế lực, nên phạt. Tiếng nói vừa ra, hắn ánh mắt lạnh lùng bên trong đột nhiên bắn ra khiếp người tia sáng, quang mang kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xông thẳng huyết sát yêu hoàng mà đi. Huyết sát yêu hoàng trong lòng tin tưởng, huyết y nam tử xuất hiện, mang ý nghĩa Trần Giang Hà cùng đạo tổ cũng sẽ không qua xa. Có đạo tổ ở sau lưng chèo chống, nó không hề sợ hãi. Thì ra bất quá là ta bố thí điểm thức ăn cho chó liền chó vẫy đuôi mừng chủ yêu vật, hiện nay trở thành Tam Dục Thiên, cũng dám ở trước mặt ta bành trướng. Huyết sát yêu hoàng mặc dù cảm nhận được trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi rơi xuống, chính mình có thể sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng nó vẫn như cũ phách lối mở miệng, không yếu thế chút nào. Cái kia huyết y nam tử nghe vậy, mặt không biểu tình, phản phất đối mặt huyết sát yêu hoàng khiêu khích không thèm để ý chút nào. Hắn thấy đối phương đã là sắp chết chi yêu, đối với một cái sắp tử vong đối thủ, cần gì phải độc khí. Đúng vào lúc này, huyết y nam tử trong mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía dưới. Cùng lúc đó, Dương Cảnh Thiên bọn người không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Đế chủ buông xuống. Dương Cảnh Thiên âm thanh như lôi đình nổ tung, vang tận mây xanh. Còn lại tu sĩ mặc dù cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, lại như cũ kiên định cùng kêu lên hưởng ứng, âm thanh to, tràn ngập kính ý. Lúc này, Trần Giang Hà đã lặng yên không một tiếng động đi tới huyết sát yêu hoàng bên cạnh, đối mặt huyết y nam tử công kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh tay, liền đem cái kia lăng lệ thế công hóa thành hư không. Trần Giang Hà ngắm nhìn một phía, nhìn xem những thứ này trung thành tu sĩ, nghe bọn hắn thanh âm kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một cỗ vô hình mà ấm áp sức mạnh lan tràn ra, vớt lên chúng tu sĩ đau đớn. Chư vị vì đế quốc sông pha khói lửa, ta xem như đế chủ, thực sự cảm thấy áy náy. Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh bị hắn kiên định đè xuống. nhưng hắn biết những chuyện này không cách nào tránh khỏi, có tu sĩ liền có tử thương. Chúng tu sĩ nghe vậy, trong mắt lệ quang lấp lóe, đối mặt như thế nhân nghĩa đế chủ, bọn hắn cam nguyện cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Huyết y nam tử lại cười lạnh một tiếng, phá vỡ phần này ôn hòa, dựa vào long khí, miễn cưỡng phát huy ra ba muốn ngày trước kỳ sức mạnh. Nhưng cái này lại có thể kéo dài bao lâu? Người đế quốc còn có thể chèo chống người chiến đấu bao lâu? Nếu như không thể nhượng đế triều càng thêm cương đại, tổn thất long khí sẽ vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Dựa vào long khí cưỡng ép tăng cao tu vi, cuối cùng không phải kế lâu dài, càng không cách nào cùng chân chính tam dục thiên tu sĩ so sánh. Trần Giang Hà nghe vậy, ánh mắt chuyển rời đến huyết y nam tử trên thân, thần sắc không thay đổi, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng, coi như thế, giết ngươi là đủ. Lời còn chưa dứt, Trần Giang Hà thân hình đã tựa như tia chớp tiêu thất, sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ huyết y nam tử đỉnh đầu, hai con ngươi bắn ra kinh khủng tia sáng màu vàng, trong vầng hào quang ẩn chứa hoàng đạo bá khí, xông thẳng lên trời. Huyết y nam tử biến sắc, đôi mắt nhanh quay ngược trở lại, thể nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tia sáng màu vàng đánh tan. Nhưng mà, tại tia sáng tiêu tán trong nháy mắt, Trần Giang Hà đã cầm trong tay trường kiếm màu vàng, mang theo long khí, hung hăng giết hướng huyết y nam tử. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, chiến đấu dư ba giống như cuồng phong sóng lớn, bao phủ bốn phía. Dương Cảnh Thiên thấy thế, thần sắc khẩn trương, lập tức mệnh lệnh Côn Ngô Đế quốc tu sĩ rút lui. Mà yêu tộc bên kia, còn chưa từ đại chiến trong rung động lấy lại tinh thần, liền có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường đổ xuống, đem bọn hắn trong nháy mắt hóa thành xương máu. Trận chiến đấu này rung động thiên địa, nhật nguyệt tất sắc, Côn Ngô Đế quốc tất cả chiến trường đều không hẹn mà cùng mà chú ý ở đây. Đây là một hồi thảm thiết chiến đấu, cũng là một hồi quan hồ đế triều vận mệnh đọ sức. Tại Côn Ngô Đế quốc một ít xó xỉnh, một đám tu sĩ đang bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chiến trường. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung sẽ qua, giống như cực nhanh, đội vàng kiên định. Yêu tộc người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầy trời màu vàng kim long khí, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn không ngờ tới, cái này vận triều thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Tam dục tiên tu sĩ, ở chính giữa thiên muốn đã là đứng đầu tồn tại, mà Côn Ngô Đế quốc vậy mà nắm giữ dạng này cường giả. Không thiếu tu sĩ yêu tộc chú ý tới, Côn Ngô Đế quốc linh khí dị thường dồi dào, đối với tu luyện tới nói, đây là rất tốt hoàn cảnh. Toàn này đế quốc ở trong mắt bọn chúng trở nên càng thêm thần bí khó lường, càng có nghe đồn rừng, Côn Ngô Đế quốc đệ nhất cường giả cũng không phải là đế chủ bản thân. Một chút yêu tộc cường giả thông qua siêu hồn biết được Côn Ngô Đế quốc quá khứ, kinh ngạc phát hiện đế chủ phía trên vẫn còn có một vị đạo tổ tồn tại. Đạo tổ, xưng hô thế này sau lưng ẩn chứa nhân quả cùng uy nghiêm, không thể nghi ngờ là cực lớn. Vị kia đạo tổ truyền thuyết lặng yên tại trong yêu tộc truyền ra, hắn truyền đạo thiên hạ, vì chúng sinh nhu cầu phúc. Cho dù là yêu tộc tại Côn Ngô Đế quốc cũng có thể được như cùng người tộc tầm thường gãi ngộ, đây hết thảy cũng là xuất từ đạo tổ khoan dung, cũng ảnh hưởng tới đế chủ trị quốc lý niệm. Côn Ngô Đế quốc hết thảy huy hoàng đều không thể rời bỏ vị kia thần bí cường đại đạo tổ. Từ trong trí nhớ biết được, đạo tổ ngay tại trong Côn Ngô Đế đô tu luyện, tất nhiên đế chủ đã là tam dục thiên cường giả, vị kia đạo tổ thực lực chỉ sợ càng là thâm bất khả chắc. Mà một chút tu sĩ yêu tộc đối với vị này đạo tổ lòng sinh kính sợ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần này xâm lấn, có lẽ sẽ trở thành bọn chúng nơi táng thân. Dù sao bọn chúng thực lực nhỏ yếu. Nghĩ tới đây, một chút tu sĩ yêu tộc bắt đầu lặng yên tối lui, không tham dự nữa trận này có thể thu nhận tai họa ngập đầu chiến đấu. Bây giờ, tất cả trên chiến trường chiến đấu đều tạm thời ngừng, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không hẹn mà cùng hướng lấy trận kia đại chiến kinh thiên động địa chi địa chạy tới. Nhưng mà, cũng có một số người tộc cùng yêu tộc lựa chọn lặng yên rời đi, rời xa trận này sắp đến phong bạo. Đúng lúc này, trên đường chân trời, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn thân mang trắng thuần áo dài, khí chất cao nhã, giống như phiên phiên quân tử. Nhưng mà, bên cạnh hắn lại tràn ngập nồng nặc yêu khí kia giống như mây đen tế nhật, lan lộn lan tràn, bao phủ bốn phía. Theo vị cường giả này buông xuống, tất cả quan chiến ở đây Côn Ngô Đế quốc người, trong lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Đế chủ đã là cùng một vị Tam Dục Thiên tu sĩ kịch chiến say xưa, bây giờ yêu tộc bên trong rốt cuộc lại thêm một tôn kinh khủng cường giả. Bọn hắn bèn bèn đối mặt cái kia nam tử áo trắng một mắt, liền cảm nhận đến nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cố khí tức kia, tuyệt đối là có thể so với đế chủ tồn tại. Côn Ngô Đế quốc trải qua gian khổ, cuối cùng nên đón đồng bộ phát triển thời kỳ, nhưng không ngờ tại cái này đỉnh phong thời khắc, lại tao ngộ như thế trước nay chưa có kiếp nạn, cái này khiến trái tim tất cả mọi người đều chìm vào vực sâu. Chương 74, bất quá, ai nói nó chắc chắn có thể đảo tẩu. Chương 74, bất quá, ai nói nó chắc chắn có thể đảo tẩu. Ngay sau đó, vị kia xuất hiện nam tử tóc trắng mắt thấy hai người kịch chiến, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Để cho ta tới xem, Côn Ngô Đế quốc còn có cái gì át chủ bài a? Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn chuyển hướng Côn Ngô Đế quốc phương hướng, trong hai con ngươi trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ nhiệt độ kinh khủng nóng bỏng năng lượng, cái kia năng lượng giống như chùm sáng màu đỏ, xông thẳng lên trời, chiếu sáng nửa phía bầu trời. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, đạo kia chùm sáng màu đỏ trực tiếp thẳng hướng lấy Côn Ngô Đế quốc đế đô phương hướng phóng đi. Trần Giang Hà trong chiến đấu thấy thế, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới yêu tộc lại có hai tôn tam dục thiên cường giả. Bất quá, hắn cũng may mắn đối phương chỉ là ba muốn ngày trước kỳ tu vi. Chắc hẳn tại hủy diệt bại thiên ma tông một trận chiến bên trong, yêu tộc cũng tổn thất không thiếu sức mạnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây không phải chính mình để cho lão tổ xuất thủ tình huống, mà là có người quấy rầy lão tổ tu luyện. Cái kia huyết y nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Thừa dịp Trần Giang Hà phân tâm trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên một chảo chụp vào Trần Giang Hà cánh tay. Trần Giang Hà cảm nhận được lúc công kích đã là cực kỳ hoảng sợ, cần phản ứng lại, huyết ý trong tay nam tử sức mạnh đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, Trần Giang Hà cánh tay trái bị bắt phải máu thịt bé bét, máu tươi như mưa bắn tung tóe xuống. Trần Giang Hà sắc mặt tâm trầm, cố nén cánh tay trái kịch liệt đau nhức, âm thanh lạnh lùng nói, tử kỳ sắp tới. Huyết Y nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, chính xác, tử kỳ của ngươi sắp tới. Các ngươi Côn Ngô Đế quốc vị kia huyền diệu vô cùng đạo tổ, liền để cổ huynh đi thử xem. Trong mắt của hắn thoáng qua hàn ý, đến nỗi ngươi, liền để ta nếm thử huyết nục của ngươi. Trần Giang Hà nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hắn biết mình tình cảnh bất lợi, nếu là một mực nổi giận ra tay, chỉ có thể để cho đối phương nắm lấy cơ hội. Ha ha, ngay cả ta đều bắt không được, các ngươi lại như thế nào bắt được đạo tổ? Hắn thở ơ mở miệng, ngay cả ta tại đạo tổ thủ hạ đều sống không qua một hiệp, các ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Huyết Y nam tử cười lạnh đáp lại, ngươi liền tam dục tiên đều không chạm tới, có thể chống đỡ lần kế tới hợp mới là lạ. Trần Giang Hà sau khi nghe, sắc mặt cứng đờ. Bốn phía Côn Ngô Đế quốc tu sĩ thấy thế, người người răng thử một nước, tức giận rít gào lên, không thể gây thương ta Côn Ngô. Bọn hắn gầm thét, liền muốn hướng về cái kia cỗ màu đỏ thắm trùm sáng phóng đi. Mà tại Côn Ngô Đế quốc dân chúng cũng đều nhao nhao tim đập nhanh, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trên, chỉ thấy một vệ sáng chọc tan bầu trời, giống như hỏa long chụp nhật, đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Nhưng khi bọn hắn chú ý tới chùm ánh sáng này phương hướng là Đế Đô lúc, lập tức trừng lớn hai mắt, hoảng sợ không thôi. Bây giờ, thân ở Đế Đô Trần Lâm quan sát được hiện tượng này, thần sắc chợt lạnh xuống. Hắn vốn không muốn ra tay, làm gì đối phương hạ tràng quá nhanh, bây giờ không thể không tham gia. Trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, quyết định tại Nam Bộ gây ra hỗn loạn, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, hắn thực lực còn chưa đủ, còn phải chờ. Trần Lâm nhẹ nhàng nắm lên hai mảnh bay xuống lá cây, hơi hơi vẩy một cái, trong chốc lát, lá cây hóa thành một đạo đạo đáng sợ thần kiếm, mang theo lục quang hướng về chùm sáng màu đỏ phóng đi. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, đột nhiên, lục quang cùng hồng quang chạm vào nhau, tia sáng bốn phía. Kinh bọn hắn vô ý thức nhắm mắt, khi lại một lần nữa mở mắt, cái tia xóa kinh khủng chùm sáng màu đỏ đã biến mất vô tung. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhìn về phía Đế Đô phương hướng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đạo tổ ra tay rồi. Mà cái kia nam tử áo trắng con ngươi đột nhiên kịch liệt co bảo, chỉ thấy hắn cái kia con ngươi màu đỏ thẫm bên trong, vậy mà phản chiếu ra một mảnh thanh sắc lục quang, cái kia điểm sáng tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, phản phất muốn đem đôi mắt của hắn hoàn toàn chiếm giữ. Ở bên ngoài trong mắt mọi người, nam tử áo trắng hai con ngươi tản mát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng, cố lực lượng kia làm người sợ hãi, không cách nào nhìn thẳng. Ngay một khắc này, mấy đạo chùm sáng màu xanh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ chân trời bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có đồ vật gì trong nháy mắt sẽ qua. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia màu đỏ thắm chùm sáng bị chùm sáng màu xanh đánh tan hoàn toàn. Nam tử áo trắng trừng lớn hai mắt, một đạo điểm sáng màu xanh tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt hắn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thấy rõ, cái kia điểm sáng lại là một chiếc lá, một mảnh nhìn như phổ thông, lại mang theo lực lượng kinh khủng lá rụng. A, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ và không cam lòng, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia nam tử áo trắng trong hai con ngươi đã tạo thành hai cái thâm thúy trống rỗng, máu tươi giống như hai đầu đỏ thấm dây nhỏ, dọc theo gương mặt của hắn chậm rãi chảy xuống, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Mà cái kia mấy đạo điểm sáng màu xanh tại xuyên thủng nam tử áo trắng hai mắt sau đó, cũng không liền như vậy tiêu tan, ngược lại quanh quẩn trên không trung lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Mọi người ở đây chưa phản ứng lại lúc, cái kia mấy đạo điểm sáng màu xanh đột nhiên quay lại, giống như lấy mạng u hồn, hướng về đã mất minh nam tử áo trắng đánh tới. Nam tử áo trắng mặc dù đã mất đi hai mắt, thế nhưng xóa mãnh liệt khí tức tử vong vẫn để cho trong lòng hắn căng thẳng, ý thức được đại nạn lâm đầu. Hắn không chút do dự quay người, hướng về nam bộ đầu bắc phương hướng điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng điểm sáng màu xanh tốc độ càng nhanh, giống như lưu tinh truy nguyệt, mấy đạo điểm sáng màu xanh trong nháy mắt đánh nát nam tử áo trắng nhục thân, giống như bẻ gãy nghiền nát. Một đạo sáng chói linh hồn từ trong bể tan thành nhục thân ầm vang lộ sát ra, cái kia linh hồn bộ dáng cùng nam tử áo trắng không khác nhau chút nào, chỉ là nhiều hơn mấy phần phiêu miểu cùng hư ảo. Tại linh hồn lộ sát ra trong nháy mắt, nó tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, lập tức liền muốn hướng về những phương hướng khác thoát đi, tính toán thoát khỏi tử vong. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, mấy đạo điểm sáng màu xanh giống như thiên la địa võng, đem cái kia linh hồn một mực khóa chặt, lập tức nhất kích tức diệt. Làm xong đây hết thảy sau, cái kia mấy đạo điểm sáng màu xanh sức mạnh phảng phất hao hết, lặng yên rơi xuống, giống như lá rụng về cội. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến đám người chỉ tới kịp cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Từ nam tử áo trắng bị xuyên thủng hai mắt, đến thân thể bị chôn vùi, lại đến linh hồn bị kích diệt, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, để cho người ta ngay cả hít thở cơ hội cũng không có. Cùng Trần Giang Hà kịch chiến Huyết Y nam tử mắt thấy cái kia nam tử áo trắng linh hồn bị diệt một màn sau, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, tam dục tiên tu sĩ lại cứ như vậy bị dễ dàng xóa bỏ. Côn Ngô Đế quốc đạo tổ lại kinh khủng như vậy. Ý nghĩ này giống như loại băng hàn lan tràn trong lòng hắn, mang đến một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Ngay sau đó, hắn hiểu được mình không thể tái chiến, nhất thiết phải đào tẩu. Thế là, hắn liều lĩnh lấy thương đổi lấy cơ hội chạy trốn, cuối cùng tại Trần Giang Hà một kiếm đâm vào thân thể sau, cố nén kịch liệt đau nhức, thiếu đốt tinh huyết, thoát đi chiến trường. Trần Giang Hà thấy thế, cũng không thừa thắng xông lên. Đối phương như là đã thiêu đốt tinh huyết thoát đi, đuổi kịp khả năng cơ hồ là không. Đúng lúc này, hắn quay người nhìn về phía bên ngoài quan chiến Côn Ngô Đế quốc đám người, cao giọng mở miệng, "Chúng ta giữ được gia biên, các ngươi cũng là tốt. Đem những thứ này thị sát yêu tộc người đuổi ra Côn Ngô, phàm tại lần này trong chiến đấu lập hoặc chiến người chết, đều có khen thưởng." Lời này vừa nói ra, Trần Giang Hà thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Trần Lâm trong viện. Hắn cười xấu hổ, nói, lão tổ, lại phải làm phiền ngài lão nhân ra. Trần Lâm nghe vậy, lắc đầu bật cười, bọn hắn đây không phải là gây hấn ta không thể, Côn Ngô đế quốc phát triển đến nước này, quả nhiên không để cho người thất vọng. Trần Giang Hà nghe ra Trần Lâm lời nói bên trong khen ngợi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự hào. Lão tổ đây là đang khen ngợi hắn. Hắn ngay sau đó lại hỏi, vì cái gì không lưu lại tôn kia Tam Dục Thiên tu sĩ đâu? Trần Lâm nghe xong, cười cười, giải thích nói, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ để cho Côn Ngô đế quốc không sợ tất cả tồn tại, nếu là ta giết nó, có thể sẽ dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Nguyên bản có thể chỉ là dẫn tới Tam Dục Thiên trung kỳ cường giả, nhưng giết nó sau, ta mức độ nguy hiểm liền sẽ lên cao một cái cấp bậc, nói không chừng sẽ dẫn tới Ba Muốn Thiên hậu kỳ cường giả. Nếu ta không cách nào ngăn cản, đến lúc đó Côn Ngô đế quốc phải nên làm như thế nào? Trần Lâm trong giọng nói để lộ ra sâu đậm suy tính. Ta dù sao cũng phải vì Côn Ngô đế quốc vô số sinh linh suy nghĩ đi. Nói đến đây, Trần Lâm ánh mắt trôi hướng phương xa, quái dị mở miệng, bất quá, ai nói nó chắc chắn có thể đạt đầu. Tại hắn trong đôi mắt, phản chiếu ra một tôn màu lam hư ảnh.